Chương 126, mượn lực. Việc Phan gia ứng phó thế nào với Võ gia xấu hổ thành giận thì Kim Phi Giao không biết, nàng chỉ biết là chưa cần Phan Di An đi náo loạn không chịu gả, Võ gia đã không muốn cưới nữa. Việc Phan Trác Tuyệt đùa giỡn Thư Lôi đã khiến trưởng bối Nguyên Anh của hai gia tộc phải ra mặt. Võ gia yêu cầu giết chết Phan Trác Tuyệt, kẻ đã nhục nhã nữ tử nhà mình, lão tổ của Phan Trác Tuyệt làm sao có thể đồng ý, hơn nữa là do người nhà ngươi quyến rũ chắt trai nhà ta trước, việc cứ thế mà ầm ĩ kéo dài, đến cuối cùng, quan hệ hai nhà trở nên ác liệt, ngay cả Phan phu nhân cũng cắp đít về nhà mẹ đẻ. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Phan Dịch còn đi một chuyến đòi Thiên Cực tinh thạch, đương nhiên kết quả là bị đuổi đi, ai còn có ý trả lại đồ cho hắn được. Việc này cứ như vậy, không ai giải quyết được gì, cả nhà Phan Dịch có thể an tâm coi chừng tổn thức châu của tổ tiên, Kim Phi Giao cũng lấy được thù lao. Việc của Phan gia đã cung cấp cho Thế Đạo Kinh một đề tài quan trọng, vẹn vẹn hai tháng họ chủ yếu viết về việc này, làm cho sự tình càng ngày càng loạn, khiến cho Kim Phi Giao đọc mà vui muốn chết. Trong những thứ lấy từ tàng bảo tháp, ngoài khối lăng băng thạch kia thì còn có không ít đan dược thường dùng. Vậy tức là những thứ tốt đều ở trên lầu, lầu càng cao thì đồ càng tốt. Coi như nàng may mắn, khối lăng băng thạch này chuẩn bị dùng để luyện chế pháp bảo chứ nếu không thì đã ở tầng trên rồi. Kim Phi Giao cẩn thận tách Thiên Cực tinh thạch bên ngoài ra, lộ ra lăng băng thạch bên trong, to khoảng nắm tay, bề mặt bóng loáng. Nhìn lăng băng thạch trên tay, Kim Phi Giao kinh hoàng, thứ này hình như nàng cũng có một khối. Đúng thế, chính là hạt châu nàng lấy được trong ao mỹ nhân ở Dung Thiên Thạch, nàng nhanh chóng lấy hạt châu ngập tràn thủy tức khí ra, mỗi tay cầm một viên. Quả nhiên, hai viên đá giống nhau như lúc, đều tràn ngập thủy tức khí, trong suốt vô cùng. Hai khối lăng băng thạch. Trong đầu Kim Phi Giao đột nhiên xuất hiện hình dáng một kiện pháp bảo rất thích hợp với lăng băng thạch. Vì thế nàng quyết định sẽ luyện hai khối lăng băng thạch quý giá này thành bản mạng pháp bảo giống như vậy. Tuy nhiên, ngoài việc vá một cái túi chữ vật và ép buộc tu sửa cảnh thiên huyễn bùn thì nàng chưa từng luyện khí gì cả. Nếu như lập tức dùng lăng băng thạch này để luyện khí thì có khả năng sẽ làm ra một đống rác, tốt nhất vẫn là phải để cao trình độ luyện khí đến lô hỏa thuần thanh mới được. Biện pháp duy nhất để nâng cao trình độ luyện khí chính là ra sức luyện khí, nghĩ tới những thứ nàng tồn trữ bao năm qua, có lẽ là rất nhiều rồi. Có lẽ nên lấy hết ra phân loại rồi sẽ bắt đầu trúc khí từ cấp thấp nhất. Mập mạp, đại nữ, mau tới đây hỗ trợ. Kim Phi Giao hạ quyết tâm, liền lấy hết tất cả túi trữ vật từ trước tới giờ ra, đi ra ngoài. Bên ngoài đã mọc lên một trảng cỏ xanh ngắt, thuộc thảo phấn ở đây còn tốt hơn cả ở Nam Sơn Giới, trong mặt cỏ còn có không ít hoa dại khoe sắc. Niệm Khê đã gần 10 tuổi, người thì lớn lên nhưng đầu óc vẫn vậy. Ngoài lúc ăn thì chỉ lặng lẽ tìm một nơi ngồi chờ Hoa Khê. Kim Phi Giao cảm thấy đời này sẽ không thể gặp lại Hoa Khê nữa. Lúc hắn ở Nam Sơn Giới bị người đuổi giết, tuy rằng hiện tại chiến loạn, sẽ không có ai có khả năng để ý tới hắn nữa nhưng hắn cũng không biết Niệm Khê đang ở linh cấp giới, mà kể cả có biết thì cũng không thể dễ dàng tìm tới đây. Nếu là nàng thì đã sớm từ bỏ chờ đợi, tuy nhiên suy nghĩ của yêu thú nàng không hiểu được, có lẽ là phải chờ tới lúc chết đi. Nhưng nhìn bộ dáng của Niệm Khê, Kim Phi Giao thật không đành lòng nhìn khuôn mặt mỹ mạo đó ra đi. Suy nghĩ xem có nên mua cố nhan đan cho nàng ăn, nếu không thì hình ảnh một bà già ngồi đó ngóng trông thực khiến người ta không rét mà run. Không để ý tới Niệm Khê vô dụng nữa, Kim Phi Giao đứng trên cỏ đổ hết các thứ trong đám túi trữ vật ra đất. Không làm thì không biết, những thứ tồn mười mấy năm đúng là không ít, đã chất thành một đống như ngọn núi nhỏ. Mập mạp, ngươi đi đâu rồi? Mau tới đây hỗ trợ. Đại Nưu đã chạy tới, nhìn đống tạp vật, không nói hai lời liền bắt đầu phân loại. Còn mập mạp thì không biết đã trốn ở đâu. Bị Kim Phi Giao gọi thật lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy khỏi đám cỏ. Nó vừa ăn no, đang nằm phơi nắng, vừa mới ngủ đã bị Kim Phi Giao dựng dậy. Nó ngẩng đầu nhìn núi tạp vật, cảm thấy cái đầu như to ra, sớm biết thế này thì đã chạy ra ngoài bơi lội, tìm cá vàng muội muội chơi đùa rồi. Nhìn bộ dáng nó là biết ngay nó không muốn làm việc, Kim Phi Giao liền nói với Đại Nữ, không làm việc thì không được ăn cơm, lát nữa ta đưa ngươi và Niệm Khê ra tiểu lâu ăn uống, để kẻ không làm việc ở nhà ăn cỏ. Mập mạp hung tợn trừng mắt nhìn nàng, Niệm Khê cũng đâu có làm gì, xinh đẹp đúng là có ưu thế. Nó chậm gì gì đi tới, bắt đầu phân loại tạp vật. Tuy nhiên, tạp vật quá nhiều, nó nhặt được mấy cái, thuận thế liền nằm xuống, trong chốc lát đã ngủ mất. Kim Phi Giao và Đại Nữ mồ hôi đầy đầu làm việc, đột nhiên nghe thấy ngoài đảo có thanh âm chuyển tới. Kim Phi Giao đứng lên thì thấy Phan Dịch dẫn hai tôn tử tới, đang đứng trên bến tàu. Sao bọn họ lại tới đây? Kim Phi Giao có chút ngạc nhiên, liền dừng tay. Thuận tiện cho mập mạp một cước, đã cho nó tỉnh rồi dùng thần thức mở một cánh cửa ngoài cấm chế cho ba người họ đi vào. Ba vị đạo hữu hôm nay thật hứng chí nha, sao lại rảnh rỗi tới đảo nhỏ của ta vậy? Kim Phi Giao lau tay, cười hì hì hỏi. Ba người bọn họ đã có hy vọng, tinh thần tốt hơn trước rất nhiều. Sắc mặt Phan Dịch thoạt nhìn rất tốt. Phan Di An vì được hủy hôn mà tâm tình cũng rất tốt, người lại càng thêm đẹp. Phan Trác Hoa vẫn còn làm hộ vệ bình thường ở chủ trạch Phan gia nhưng cũng không còn giống như trước kia nữa, tâm trí đã kiên cường hơn nhiều. Con người, đúng là chỉ cần có tư bản thì sống lưng sẽ thẳng hơn, tự nhiên thể sắc và tinh thần cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Phan Dịch chắp tay với Kim Phi Giao, Kim Đạo Hữu, hôm nay chúng ta tới đây là có việc muốn nhờ. Tìm ta có việc. Mời vào trong, từ từ nói. Kim Phi Giao mời ba người vào ngồi trong đình viện, rốt cục cũng phải đuổi Niệm Khê đang nhập định đứng lên, bảo nàng đi pha trà và mang điểm tâm đến. Vẻ ngoài mỹ mạo của nàng khiến ba người Phan Dịch phải liếc mắt nhìn thêm vài lần. Quả nhiên là có thị nữ xinh đẹp thì chủ nhân cũng có thêm vài phần mặt mũi. Bảo sao có rất nhiều tu sĩ nghĩ nàng là phàm nhân nhưng vẫn muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua nàng về làm thị nữ. Kim Đạo Hữu, xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi, hình như ngươi đang bận việc. Nhìn núi tạp vật kia, Phan Dịch cảm thán vạn phần. Thật là người giàu có, lại có thể tồn được nhiều thứ như vậy, tuy đa số là tài liệu cấp thấp nhưng bù lại được ở số lượng lớn. Phan Trác Hoa và Phan Di An tuy là người của đại gia tộc nhưng đáng tiếc từ lúc sinh ra đã phải sống những ngày tháng nghèo khó khốn khổ, ngay cả đống tài liệu vứt đầy đất như rác rưởi kia cũng là lần đầu được thấy, liền từ đó tưởng tượng ra trong động phủ của tổ tiên có phải cũng là đồ tốt rải rác khắp nơi hay không, nếu vậy thì bọn họ phát lớn rồi. Kim Phi Giao cười cười nói, không bận, chỉ là muốn phân loại chút thôi. Các vị đừng nhìn số lượng nhiều, thật ra tất cả đều là những thứ không đáng tiền ta đã tồn mười mấy năm rồi. Đúng lúc này, Niệm Khê bưng trà tới, Kim Phi Giao liền mời bọn họ, sau đó hỏi, không biết ba vị tìm ta có việc gì. Là thế này, Kim Đạo Hữu, ngươi cũng biết tổn thức châu của tổ tiên ở trong tay chúng ta, nhưng vì thời gian đã lâu nên thần thức đã bị phiêu tán rất nhiều, nếu không tìm được dưỡng thần mục thì có khả năng sẽ bị phiêu tán hết. Mà chúng ta lại không muốn tổ tiên cứ thế biến mất, cho nên muốn thỉnh Kim Đạo Hữu giúp một việc. Phan Dịch cũng không khách khí, trực tiếp nói ý định của mình. Kim Phi Giao nghe xong, khó hiểu hỏi, Phan Đạo Hữu, ta không có dưỡng thần mục mà ngươi muốn nha. Không phải chúng ta tới tìm Kim Đạo Hữu để tìm dưỡng thần mục, chúng ta biết ở đâu có dưỡng thần mục, muốn mượn sức của ngươi. Phan Dịch giải thích. Kim Phi Giao cười nói, không phải các ngươi bảo ta đi ăn trộm chứ. Loại việc này quá nguy hiểm, chỉ có thể làm một lần thôi. Không phải là đi ăn trộm. Tổ tiên có để lại một động phủ, trong đó có rất nhiều của cải, dưỡng thần mục cũng nằm trong số đó. Tuy không cách nơi này quá xa nhưng tổ tiên đã hạ cấm chế, hiện tại thần thức của hắn không đủ mạnh để ra ngoài chỉ điểm cho chúng ta phá cấm chế, chỉ nhắc tới vài điểm mấu chốt, còn tất cả đều phải trông vào chúng ta. Nhưng ba người chúng ta thì ngươi cũng biết, chỉ có ta là tu sĩ trúc cơ kỳ, hai người bọn họ vẫn luyện khí kỳ, chắc chắn không phá được cấm chế, vậy nên ta mới muốn mời Kim Đạo Hữu xuất thủ tương trợ. Nghe xong lời Phan Dịch, Kim Phi Giao khó hiểu hỏi, tu vi của ta cũng không cao, tổ tiên các ngươi hẳn là nguyên anh kỳ chứ. Cấm chế do tu vi đó thiết chế thì ta làm sao có thể đánh cho nó mở ra được. Hơn nữa, các ngươi hẳn là nên đi tìm tu sĩ kết đan hoặc là nguyên anh kỳ mới phải, tìm ta thực không có chút nắm chắc nào. Sắc mặt Phan Dịch khó xử, do dự mãi mới nói, Kim Đạo Hữu, tiền tài không thể để lộ ra ngoài nha. Với tu vi của chúng ta, lại thế đơn lực bạc. Nếu tìm tu sĩ kết đan và nguyên anh thì không phải là đưa dê vào miệng cọp, có đi không có về sao? Vậy sao các ngươi lại yên tâm bảo ta đi? Ta thoạt nhìn cũng không thiện lương như vậy nha. Kim Phi Giao tò mò, nhân phẩm của mình tốt vậy sao? Lúc này thái độ Phan Dịch đã thoải mái hơn, là tổ tiên nói, người nói đạo hữu là người chính phái, sự tình gì chỉ cần bản tốt là nhất định có thể làm được. Trong động phủ của tổ tiên còn có rất nhiều pháp quyết và bảo vật, sau khi mở cấm chế ra, đạo hưu có thể lựa chọn phục chế một phần pháp quyết cực phẩm, và có một đan phương có khả năng đề cao 1/3 khả năng kết đan cũng có thể đưa cho đạo hưu. Kim Phi Giao cũng không phải ngốc, đương nhiên biết đây là do ảo ảnh kia dạy bọn họ nói. Tên kia ở cùng Kim Phi Giao mấy ngày, biết nàng vì lợi mà cầu, chỉ cần có ưu việt thì tất nhiên sẽ đi hỗ trợ. Hơn nữa, nhân phẩm không quá xấu, đại khái sẽ không đột nhiên nảy lên tâm tư giết người đoạt bảo. Nâng cao 1/3 kết đan, đây chính là thứ Kim Phi Giao muốn nhất. Dù sao cũng có ảo ảnh chỉ điểm, muốn phá cấm chế của chính hắn hẳn là sẽ không quá khó khăn. Lại còn có pháp quyết cực phẩm nữa, ba người này lại không đánh lại nàng, xem ra đi một chuyến cũng là có thể. Được rồi, ta và tổ tiên các ngươi có quan hệ, chút việc nhỏ đó đương nhiên ta sẽ giúp. Kim Phi Giao cười, cao hứng đáp. Chương 127, kẻ giết người vô số. Thấy Kim Phi Giao sảng khoái đáp ứng, ba người rất là vui sướng. Sau đó Kim Phi Giao lại hỏi thăm kỹ càng tình trạng cấm chế chỗ động phủ Phan Nguyên. Nói đến cũng đơn giản, động phủ của Phan Nguyên chỉ có một cấm chế, mắt trận đã nói cho Phan Dịch, chỉ cần trọng kích vào mắt trận là có thể đánh vỡ cấm chế. Bọn họ sợ lực lượng không đủ, không đánh vỡ được cấm chế, mà quan trọng hơn là bên trong còn có hai con rối cần Kim Phi Giao xuất lực đánh bại. Hai con rối này phi thường lợi hại, bọn họ không nắm chắc đánh thắng chúng cho nên phải mượn ngoại lực. Động phủ của tu sĩ Nguyên Anh mà lại đơn giản như vậy sao? Vậy thì tùy tiện ai cũng có thể thoải mái xông vào, cũng 600 năm rồi, có khi bên trong cũng không còn thừa lại gì đâu. Nghe Phan Dịch giải thích, Kim Phi Giao cảm thấy lo lắng. Phan Dịch cười ha ha, chúng ta có tổ tiên chỉ điểm mới có thể tìm được mắt trận và cách phá giải, những người khác nếu xông vào thì chỉ có đi mà không có về. Điều đáng nói là bọn họ còn không tìm ra được địa điểm của động phủ, huống chi là phá trận. Kim Phi Giao thấy cũng đúng, bình thường cửa vào các động phủ ở bên ngoài đều như tan thành một thê với cảnh sắc xung quanh nhờ hiệu quả của cấm chế. Nếu không phải cố ý cho người khác biết mình ở nơi này thì đều ẩn nấp đi cả. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Kim Phi Giao liếc mắt nhìn núi đồ phía sau, có chút khó xử hỏi. Phan Dịch cũng đã nhìn ra, chỉ sợ trong nhất thời Kim Phi Giao không thể xong được, liền nói, không nổi, đợi Kim Đạo Hữu dọn dẹp lại mấy thứ này rồi đi cũng được. Kim Đạo Hữu, ngươi thấy 5 ngày sau xuất phát được không? Thế còn bảo không nổi sao, chỉ sợ nhóm các ngươi đã gấp lắm rồi, chỉ muốn tới đó thật nhanh để lấy tài sản đi. Không có mấy thứ đó thì bọn họ không có khả năng tập trung tu luyện. Một nguyên nhân nữa là họ lo lắng động phủ của Phan Nguyên đã sớm bị lấy đi hết rồi. Kim Phi Giao nghĩ, 5 ngày hẳn là cũng đủ để nàng phân loại xong đống tạp vật này, thời gian hơi ngắn nhưng vẫn có thể kịp. Được rồi, vậy thì 5 ngày sau xuất phát. Kim Phi Giao gật đầu đáp ứng. Sự tình bàn xong, bọn Phan Dịch cũng không cần phải ở lại, Kim Phi Giao còn phải làm việc, nếu không thì không thể xong kịp để 5 ngày sau xuất phát. Tiễn bước 3 người, Kim Phi Giao lại bắt đầu đi thanh lý tạp vật. Nếu không có đủ túi chữa vật để đựng thì có thể đi mua, dù sao cũng chỉ là một tiểu hà bao giá rẻ. Phân loại các thứ này nàng mới phát hiện ra có vài thứ không thể phân loại rõ được, đành phải để sang nhóm tạp loại. Những thứ đó phần lớn là cướp từ các tu sĩ khác, cứ thế ném vào trong túi chữa vật, không rõ cách sử dụng. Các loại ngọc giản đại biểu thân phận hoặc là để xóa bỏ cấm chế cũng có tới 200 chiếc, số lượng này khiến Kim Phi Giao kinh ngạc, bản thân đã giết nhiều người như vậy sao? Có nhầm không vậy? Càng nhìn càng cảm thấy đây chính là chứng cứ, nàng không cần suy nghĩ liền tung ra một đoàn minh hỏa, thiêu sạch đám ngọc giản đó đi. Mắt không thấy thì tâm không phiền, hiện giờ trong lòng đã thoải mái hơn. Sau đó lại lục ra vài cái ngọc giản ghi chép gì đó, còn tưởng rằng là pháp quyết gì, hóa ra là thư tình của một tu sĩ viết cho sư muội, nàng chỉ liếc mắt một cái rồi cũng hỏa thiêu. Công phu không phụ lòng người, dưới nỗ lực của người và hết thì núi rác này rốt cục cũng xử lý xong. Nhìn đám túi chữ vật đặt chỉnh tề ngay ngắn trên bàn, Kim Phi Giao rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, chỉ cần mang các thứ trở về sẽ phải nhân lúc rảnh rỗi phân loại ngay, chứ cứ tồn mười mấy năm mới thanh lý một lần thế này thật không phải là việc cho người làm. Tự nhiên, đây cũng không phải là việc cho hết làm. Mập mạp trong mấy ngày lười biếng không biết bao nhiêu lần, đại nữ thì vừa nấu cơm vừa phải dọn dẹp, mệt đến gầy đi không ít, cái bụng cũng không còn to như trước. Điều Kim Phi Giao không ngờ tới là lại phân loại ra được tới 30-40 kiện pháp khí, số lượng vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng vốn chuẩn bị học tập luyện khí, khi đó sẽ có rất nhiều sản phẩm phẩm thấp cần bán, hiện tại lại thêm 30-40 kiện này thì việc bãi quán lại càng quan trọng. Nếu có cái gì đó có thể ăn hết đống pháp khí này rồi biến thành tu vi hoặc điều kiện tiến giai thì tốt biết bao. Đây cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân, nếu thực sự có thứ như vậy thì cũng không tới phiên nàng. Đảo mắt đã tới ngày hẹn. Kim Phi Giao theo thói quen, mang hết của cải theo, kể cả Linh Lung Lâu. Dù sao đồ đạc trong Linh Lung Lâu cũng thu nhỏ lại được, cất đi rất tiện. Thói quen lúc nào cũng giữ tài sản bên người, cứ như chuẩn bị rời đi không trở lại đúng là nhất thời không thể sửa được. Phan Dịch không biết kiếm đâu ra một cái thuyền nhỏ rất bình thường, kéo theo hai tôn tử tới đón nàng. Ba người còn không quên ngụy trang, chủ yếu là do thế lực Phan gia quá lớn, dân cư đông đúc, đi tới đâu cũng có thể gặp phải tộc nhân. Những người đó thích nhất là buôn chuyện. Ngay việc Phan Di An làm một bộ xiêm y hồi đầu năm cũng bị người chung quanh lan truyền, nói nàng trang điểm như một con hồ ly tinh để quyến rũ nam nhân hòng được gả vào nhà có tiền có thế. Nếu để những người này biết bọn họ đi tầm bảo thì chỉ sợ chưa hết đêm, ba người đã chết không thấy xác. Đại pháp siêu thần là loại pháp thuật hại người hại mình, người dính phải sẽ không thể sống. Nhảy lên thuyền, Kim Phi Giao an vị trong khoang, Phan Dịch đóng giả lão ngư dân bình thường, đội mũ rơm lặng lẽ chèo thuyền, hướng ra ngoài Vạn Tiên Thủy Thành. Tuy biết Vạn Tiên Thủy Thành rất lớn, nhưng lớn đến mức này thì vẫn vượt ngoài tưởng tượng của Kim Phi Giao. Đã đi nửa ngày rồi mà các nàng vẫn còn đi tiếp, chung quanh càng ngày càng ít đảo, mặt nước cũng mở rộng ra. Phan Đạo Hữu, sao mà đã bơi nửa ngày rồi vẫn còn ở trong Vạn Tiên Thủy Thành vậy? Kim Phi Giao không kiên nhẫn ngồi, thuyền vừa ra khơi không lâu nàng đã cảm thấy lắc lư chóng chành, khiến cho người chưa từng ngồi thuyền như nàng không thoải mái. Phan Dịch mở người, hồi lâu mới nói, Kim Đạo Hữu, chúng ta đã ra khỏi Vạn Tiên Thủy Thành lâu rồi, hiện giờ đang trên biển. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đã đi trên biển 2 canh giờ rồi?
Cái gì?
Biển. Kim Phi Giao thất thanh hỏi lại, hóa ra là đã ra khỏi Vạn Tiên Thủy Thành, ngay một cánh cổng cũng không có, hại nàng không biết đã ra lúc nào. Vừa rồi nàng vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, thi thoảng mới nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ trên khoang thuyền, không hề chú ý thuyền đang ở đâu, bảo sao mà thuyền càng ngày lắc càng mạnh, hóa ra là đã ra biển. Kim Phi Giao còn chưa từng nhìn thấy biển lớn, vội vàng chạy ra khỏi khoang thuyền, trước mắt liền xuất hiện một vùng biển lớn màu lam. Hôm nay do không lớn, thuyền nhỏ di chuyển trên mặt nước xanh lam, bốn phía không thấy bất kỳ hòn đảo nào, chỉ có biển lớn vô biên vô hạn, thỉnh thoảng còn có một con chim biển bay qua thuyền hoặc là đáp xuống thuyền nghỉ chân. Thấy thế, Kim Phi Giao cảm thấy cứ ngồi thuyền mà đi thế này thực đáng chê cười. Nàng hỏi, Phan Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi không có pháp bảo phi hành nào có thể đưa chúng ta bay đi sao? Tuy các ngươi vẫn không dám nói vị trí động phủ cho ta nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy chắc chắn nó ở trên biển. Không biết đường còn xa không? Chỉ dựa vào hai tay của ngươi chèo thuyền thì biết phải đi đến ngày tháng năm nào. Thật hổ thẹn, khiến Kim Đạo Hữu chê cười rồi. Trong 3 người lão hủ thì chỉ có ta là Trúc Cơ Kỳ, lại vì nguyên nhân gia tộc nên trước kia rất ít khi ra ngoài du lịch, tất cả những thứ cần dùng đều do gia tộc cung cấp, ta chỉ có một cái pháp bảo bản mạng là có thể phi hành. Tuy nhiên, thứ đó thực không thích hợp chở người, vì muốn đưa 2 tôn tử của ta đi theo nên chỉ có thể dùng thuyền thôi. Phan Dịch ngượng ngùng nói, người của một đại tộc tu tiên, lại là trực hệ mà sống nghèo khó như vậy thực khiến Kim Phi Giao được mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, người này còn hoàn toàn là ký sinh trùng của tộc đàn, đã tới Trúc Cơ Kỳ rồi mà còn chưa từng ra ngoài du lịch, cứ hôn trong tộc chờ ăn chờ chết, thật mất công hắn tu luyện tới tận Trúc Cơ Kỳ. Người ở linh cấp giới quá tàn mạn, nếu là ở Nam Sơn giới thì tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đã sớm giết người vô số, tâm ngoan thủ loạn không gì không làm được. Còn ở đây, cả đời của Trúc Cơ Kỳ Phan Dịch sợ rằng chưa từng giết ai. Kim Phi Giao thật sự rất tò mò với vấn đề này, trước hết hỏi xem Phan Di An và Phan Trắc Hoa xem đã từng giết người chưa. Mặt Phan Di An lập tức trắng bệch, dùng sức lắc đầu, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện giết người. Phan Trắc Hoa thì tựa hồ có chút ngượng ngùng, ấp a ấp úng mãi mới nói ra, hắn luôn làm hộ vệ trong tộc, mới chỉ giết mấy con linh thú cấp 1 trong lúc luyện tập. Lúc hỏi đến Phan Dịch, lão nhân này đắc ý cười, nói ra lời khiến Kim Phi Giao muốn hộp máu, ta đã từng giết 2 người khi đi tới thành thị khác cùng phụ thân. Lúc đó gặp phải tu sĩ ra cướp bóc. Lúc đó nhất định tổ phụ phi thường dũng mãnh, có thể giết chết hẳn 2 tu sĩ. Phan Di An và Phan Trắc Hoa sùng bái nhìn Phan Dịch, trong mắt tràn ngập kính ý. Kim Phi Giao nhịn, tiếp tục hỏi tộc trưởng bọn họ đã giết bao nhiêu người. Lúc này Phan Dịch lại càng đắc ý, nói, tên phế vật kia làm gì có năng lực gì, chưa từng giết 1 tu sĩ nào, cả ngày chỉ suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Nếu không phải là nhị thúc muốn chuyên tâm tu luyện, nhường vị trí tộc trưởng cho hắn thì hắn làm gì có tư cách làm tộc trưởng. Nếu nói về giết tu sĩ thì người làm tộc trưởng phải là ta chứ không phải là hắn. Lúc này Kim Phi Giao đã không nghe thấy lời hắn, nàng giơ ngón tay bắt đầu tính xem rốt cục mình đã giết bao nhiêu tu sĩ. Đếm nửa ngày nàng cũng không đếm đủ, đột nhiên phát hiện mình ở linh cấp giới đã là một tên ma vương giết người siêu cấp. Tu sĩ nơi này sống thực quá hòa bình, chẳng lẽ chưa bao giờ có tranh chấp sao? Ngốc tử mới không ngồi pháp bảo phi hành mà cứng rắn ngồi thuyền nhỏ. 3 người tự nhiên hớn hở nhảy lên phi thảm. Mà chiếc thuyền thì để Phan Dịch thu nhỏ lại cất đi. Linh cấp giới đúng là lắm ưu việt, tài liệu phong phú, đồ vật mang linh khí có ở khắp nơi, chế tác vật dụng hàng ngày cũng thích bỏ thêm linh khí vào. Vậy nên có vài thứ ở Vạn Tiên Thủy Thành giống như linh lung lâu, có thể biến nhỏ biến lớn thu vào trong túi càn khôn, bao gồm cả cái thuyền nhỏ này, thật sự là quá mức xa xỉ. Chương 128, nói giết liền giết. 4 người ngồi lên phi thảm. Kim Phi Giao điều khiển phi thảm lướt vun vút trên mặt biển theo hướng Phan Dịch chỉ. Phan Trắc Hoa và Phan Di An lần đầu tiên được ngồi pháp bảo, lúc này mới phát hiện ra phi hành trên không trung thoải mái hơn ngồi thuyền nhiều, vừa tiết kiệm sức lại còn tiêu giao tự tại. 2 người càng thêm hy vọng vào lần tiến động phủ này. Bay trên biển 3 canh giờ thì phía trước xuất hiện một hoang đảo. Hoang đảo này giống như một cái hố, 4 phía nổi cao, ở giữa lom xuống chứa đầy nước biển, ở một góc đảo có một lỗ hồng nhỏ, nước biển chảy vào đảo theo lỗ này. Trên đảo rất hoang sơ, từ không trung nhìn xuống thấy cả đảo không có một ngọn cỏ, ngoài đá ra thì vẫn chỉ là đá, không có chút sinh cơ nào. Phan Dịch nói động phủ của Phan Nguyên chính là ở tiểu đảo này. Kim Phi Giao tất nhiên không bị vẻ ngoài của hòn đảo đánh lừa, nói không chừng vẻ ngoài của nó chỉ là huyễn tượng do tu sĩ Nguyên Anh làm ra mà thôi. Hạ xuống đảo, bốn người bắt đầu đánh giá chung quanh, Phan Dịch đi tìm cửa vào động phủ của Phan Nguyên. Trong lúc chờ, Kim Phi Giao liền xem xét tình hình xung quanh. Hòn đảo này hiện tại quá hoang vắng, nước biển giữa đảo lại chiếm đa phần diện tích, xem ra tựa hồ không có chỗ nào khả thi để làm động phủ. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên có hai đạo ánh sáng bay tới chỗ bọn họ, Kim Phi Giao cảnh giác dùng thần thức đảo qua, là hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ, mục tiêu chính là tiểu đảo này. Ba người Phan Dịch cũng phát hiện ra chuyện này, lập tức ngừng tìm kiếm cửa vào, tập trung cùng một chỗ, ánh mắt bất thiện nhìn người tới. Lúc này nếu như có tu sĩ kết đan thì tốt, chỉ cần thả uy áp ra là có thể dọa những kẻ đó chạy đi. Hai người đang ngự khí bay tới cũng phát hiện trên đảo đã có người nhanh chân đến trước, liền dừng lại phía xa, nhìn về đây. Hai người này cũng không quá lớn tuổi, tên trúc cơ sơ kỳ trong đó còn tương đối trẻ, mặc một bộ y phục trắng toát, bộ dáng rất phổ thông, thuộc loại ném vào trong đám người cũng không tìm ra. Mà người còn lại là trúc cơ trung kỳ, thân hình khôi ngô, sau lưng đeo một thanh đại đao, râu ria đầy mặt. Phan Dịch cũng không biết phải xử lý thế nào, bọn hắn muốn phá mắt trận, có người đứng cạnh nhìn thì sao được, chỉ có thể mở miệng hỏi xem bọn hắn định làm gì. Hắn bước lên trước, lớn tiếng hỏi, hai vị đạo hữu, không biết hai người tới đây có chuyện gì. Đối phương nhìn nhau, lạnh giọng đáp, chúng ta tới đây làm gì thì mắc mớ gì đến ngươi. Phan Dịch nghẹn lời. Đúng thế, dính dáng gì tới hắn. Đây chỉ là một hòn đảo hoang, người khác có thể tới nghỉ ngơi, hoặc là phát hiện ra nơi này có cấm chế, muốn tới tầm bảo. Nhưng những việc này không nhất thiết phải nói với người ngoài, muốn nói thì cũng chỉ có thể nói với đảo chủ thôi. Hai vị, hòn đảo này có động phủ của một vị tiền bối Nguyên Anh của gia tộc ta, nếu như không có việc gì thì mời hai vị rời đi. Phan Dịch nghĩ xong, cảm thấy không bằng nói thẳng, dùng danh hào tu sĩ Nguyên Anh đuổi hai người này đi. Hai người đối diện nghe thấy lời Phan Dịch thì trong lòng vui mừng. Lúc trước bọn họ đã từng tới đây, lúc đi qua đảo này vì có người thụ thương nên mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lại phát hiện ở chỗ nước chảy vào đảo tựa hồ có cấm chế, liền phán đoán rằng bên dưới có bảo vật gì đó. Lúc ấy cũng đã phá cấm chế nhưng không thành công, càng kích thích tâm tư hai người, lần này là họ chuẩn bị mà tới. Tới nơi thì phát hiện bốn người Kim Phi Giao, cho rằng những người này cũng là tới tầm bảo, nhưng lại phát hiện đối phương có hai tu sĩ trúc cơ cho nên vẫn chưa hạ xuống đảo. Hiện tại nghe nói nơi này có động phủ của tu sĩ Nguyên Anh thì vừa sợ vừa vui. Vui là vì trong động phủ tu sĩ Nguyên Anh khẳng định bảo vật phong phú. Sợ là vì phải va chạm với tu sĩ Nguyên Anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kim Phi Giao nhìn hai người liền biết rõ họ không phải thuộc loại tu sĩ hòa bình như Phan Dịch. Lý do rất đơn giản, chính là từ sát khí truyền ra từ trên người bọn họ. Chỉ cần giết nhiều yêu thú bậc cao thì trên thân thể sẽ có sát khí, tuy nhiên nếu là giết người thì chắc chắn là có sát khí. Hai người đối diện tuy có sát khí nhưng lại tương đối nhạt, chỉ hơn ba người bên cạnh nàng một chút. Nhưng dù sao thì điều đó cũng chứng minh hai người này đã từng giết người hoặc là đã dính máu, tâm địa chắc chắn không thuần khiết như ba người Phan Dịch. Hai người này cũng phát hiện sát khí vờn quanh bốn phía Kim Phi Giao. Thứ này trừ bản thân ra thì phải là người có tu vi cao hơn mới cảm giác được. Phan Dịch giết hai người từ trăm năm trước, sát khí đã sớm tiêu tan, thứ này theo thời gian cũng sẽ chậm rãi bay bớt. Hai người có chút khó hiểu, nhìn thì chỉ là một tiểu cô nương trúc cơ sơ kỳ, sao sát khí lại nhiều như thế? Chẳng lẽ là người ma tộc ngụy trang? Thấy đối phương có vẻ lơi lỏng, Phan Dịch thừa cơ lấy gia tộc ra hòng ép người, chúng ta là người Phan gia, đây cũng là động phủ của trưởng bối nhà chúng ta. Kim Phi Giao không biết phải nói gì, không phải là muốn che giấu tung tích sao? Hiện tại sao lại nói với người ngoài thân phận của mình? Liệu chuyện hôm nay có truyền ra, từ đó lộ luôn cả việc ta trộm thiên cực tinh thạch ra luôn không? Nàng không ngừng suy nghĩ, không ngừng đánh giá đối phương, đang nghĩ cách giết người diệt khẩu. Mà sự việc sau đó lại khiến Kim Phi Giao hộp máu, đối phương chỉ thuận miệng hỏi một câu, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là động phủ của trưởng bối ngươi mà không phải là lừa chúng ta? Phan Dịch lại đầu đất trả lời, ta có tồn thức châu của tổ tiên ở đây, hẳn là có thể chứng minh động phủ này là của lão nhân gia người. Tồn thức châu, vậy chẳng phải là người đã sớm chết? Hóa ra bốn người này là tới thu di sản, đây không phải là ưu đãi dâng lên cửa sao? Hai người chỉ cần tinh tế nghĩ một chút là lập tức minh bạch. Nhưng không đợi hai người động thủ, có thứ gì đó đã nhanh như thiểm điện đánh thẳng tới tu sĩ trẻ tuổi hơn. Hai người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt tránh né, chỉ nghe huỳnh một tiếng, đá vụn bay loạn, dưới đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu, trong đó còn bốc lên khói trắng. Có độc. Hai người dùng mình, đối phương lại động thủ trước. Ngay sau đó, hai bóng người bay tới gần, một chuỗi bong bóng màu lam bay ra, bao bọc xung quanh bọn họ, cùng với đó là từng đoàn nọc độc màu trắng cũng bắn tới, những chỗ dính phải liền bốc khói. tỏa ra mùi thơm ngọt. Ba người Phan Dịch trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Trong nháy mắt, Kim Phi Giao đột nhiên gọi Mập Mạp ra, cùng nhau tấn công hai người đối diện. Ba người bọn hắn hoàn toàn không hiểu nổi vì sao lại đột nhiên xuất thủ. Đối mặt với hai tu sĩ trúc cơ, Mập Mạp dùng cái lưỡi cứng như thép và nọc độc cuốn thấy tên trúc cơ sơ kỳ, còn Kim Phi Giao thì dùng minh quang bong bóng phối hợp với nó, nhắm tới tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Minh quang bong bóng chi chít bốn phía, khi nàng và Mập Mạp đụng tới thì chúng tự động văng ra, còn hai tu sĩ kia vừa chạm phải thì sẽ bị minh hỏa đốt cho đau tới tận xương. Hai người mở linh quang lồng ra cũng chỉ ngăn cản được một chút minh quang bong bóng, còn đại bộ phận vẫn xuyên qua được. Để minh quang bong bóng ngăn trở nam nhân râu ria, Kim Phi Giao bay tới phía tu sĩ trẻ tuổi đang dây dưa với Mập Mạp. Người này cầm một cây trường thương, hồng quang chớp lóe bức Mập Mạp phải trốn tránh, còn cái linh thuẫn mà hắn dùng để ngăn trở nọc độc của Mập Mạp thì cứ một chốc lại bị minh quang bong bóng chạm phải thiêu đốt. Thấy Kim Phi Giao lao tới, hắn vội vàng chuyển hướng trường thương. Mập Mạp có tu vi quá thấp, chỉ cần ngăn trở được nọc độc của nó là coi như ngăn trở toàn bộ công kích, còn Kim Phi Giao thì hắn lại không dám xem thường. Kim Phi Giao hô lên một tiếng, toàn thân hóa thành minh hỏa, giơ nắm đấm lên đánh hắn. Tu sĩ trẻ tuổi giơ cao linh thuẫn hồng đỡ một quyền này, trường thương phía sau chuẩn bị đâm qua thân thể Kim Phi Giao. Linh thuẫn nên đón quả đấm của Kim Phi Giao, nháy mắt kết thành băng, lại bị chúng đòn mà hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Trường thương của hắn chưa kịp đâm vào Kim Phi Giao thì đã bị nàng nắm chặt lấy, lập tức cũng kết thành băng, bị nàng bóp một cái hóa thành toái khối. Trong nháy mắt, hai kiện pháp bảo của tu sĩ trẻ tuổi đã bị Kim Phi Giao hủy di, Kim Phi Giao không để cho hắn có cơ hội để thở, quả đấm lại đánh tới. Nếu bị trúng đòn này thì hắn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, phía sau Kim Phi Giao đột nhiên nổi lên một cơn lốc xoáy, tiếng minh quang bong bóng bị nổ lốp bốp chuyển tới, nàng nhanh chóng quay ra nhìn. Một thanh đao khổng lồ chém xuống đất, chấn cho mặt đất rung lên ầm ầm, một cái khe sâu ba trượng liền xuất hiện trên đảo. Kim Phi Giao nhìn lại, hóa ra là tu sĩ râu ria kia, đại đao sau lưng hắn bay trong không trung, biến thành cự hình đại đao, rộng một trượng, dài bốn trượng. Thấy Kim Phi Giao nhìn, đầu rồng trên thân đao rung lên đắc ý, há cái miệng rộng không ngừng rít gào. Tu Kim Phi Giao vừa tránh đao vừa giơ tay chỉ, minh quang bong bóng liền nhanh chóng tụ lại thành một, chụp lên tên tu sĩ trẻ tuổi. Sau đó, minh hỏa bừng bừng nổi lên, trong minh quang bong bóng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ kia. Đại đao lại nâng lên, nặng nề bổ xuống Kim Phi Giao. Nàng duỗi tay ra ngăn trở đại đao, hai chân bị trọng áp khổng lồ đè ép lún xuống đá. So khí lực với ta, ngươi còn non lắm. Kim Phi Giao hét lớn, hai tay vững vàng nắm lấy lưỡi đao, dùng lực kéo. Đại đao liền thoát khỏi khống chế của tu sĩ râu ria, minh hỏa liền xông lên thân đao như nước chảy, nháy mắt đã biến nó thành một cái đao bằng băng khổng lồ. Sau đó, lại bị nàng đấm một đấm, thân đao nát bấy, vô số mảnh vụn bay xuống, rơi lên thân tu sĩ râu ria lúc đó còn đang bàng hoàng khó tin. Sau đó Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, một ngọn minh hỏa lao ra khỏi thân đao, lao thẳng tới tu sĩ này. Minh hỏa quá mạnh, nơi tu sĩ râu ria đứng lập tức không còn lại gì. Chỉ trong thời gian một ly trà nhỏ, hai tu sĩ trúc cơ kỳ đã bị nàng nhẹ nhàng giết chết. Kim Phi Giao nhìn mặt đất trống chân xung quanh, lúc này mới nghĩ đến đã quên không giữ lại túi càn khôn. Minh Hỏa vẫn chỉ giữ lại túi chữ vật như trước nên túi càn khôn đã bị thiêu hủy rồi. Nàng đành phải tiếc nuối đạp không trở về, nói với ba người Phan Dịch đang đứng đờ ra, được rồi, hiện tại có thể an tâm tìm mắt trợn. Chương 129, trong nước Úc. Ba người Phan Dịch cơ hồ muốn phát điên, đây là chuyện gì xảy ra? Còn chưa kịp nói gì nàng đã tàn nhẫn giết chết hai gã tu sĩ, hơn nữa đối phương còn không có biểu hiện ra bất luận ý tưởng bất hảo gì với bọn họ. Người này, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Đột nhiên, ba người ý thức được, nếu tiến vào trong động phủ mà nàng nổi lên sát ý thì phải làm sao? Dù sao cũng chỉ nói cho nàng hai thứ, mà toàn bộ động phủ lại không chỉ có thế. Tuy thế lại không thể để nàng đi, nếu không có Kim Phi Giao xuất lực thì bọn họ không thể đánh vỡ mắt trận, lại còn có việc khác nữa, Phan Dịch cần phải để nàng vào. Sắc mặt Phan Dịch khó coi bởi vì hắn có lý do nhất định phải để Kim Phi Giao vào, mà Phan Trác Hoa và Phan Di An hoàn toàn là sợ hãi. Một người hỉ nộ vô thường, không nói hai lời liền giết người như vậy thật sự quá mức nguy hiểm. Không khí vốn vui vẻ đã biến mất hầu như không còn, Phan Dịch không lên tiếng, Phan Trác Hoa và Phan Di An cũng không dám nói lời nào, cứ như vậy nhìn Kim Phi Giao, không động đậy. Các ngươi đứng bất động ở đó làm gì? Mau đi tìm mắt trận đi. Kim Phi Giao tò mò nhìn ba người bọn họ, không hiểu bọn họ sững sờ cái gì. Đúng, còn phải tìm mắt trận nữa, mọi người nhanh lên. Phan Dịch phục hồi tinh thần, lúc này không phải thời điểm rối rắm chuyện này. Sau đó, hắn liền đi tới vách đá bên hồ tìm kiếm mắt trận mà Phan Nguyên nói. Thần thức của Phan Nguyên đã sử dụng quá nhiều lần nên sau khi giao đái phương pháp phá trận và vài chuyện quan trọng thì liền lui vào trong tổn thức châu không ra, phá trận chỉ có thể dựa vào bọn họ. Tìm được rồi, ở đây. Chợt nghe tiếng Phan Dịch hô to, mấy người liền chạy nhanh tới. Đây là một mỏm đá rất bình thường nhô ra khỏi vách đá, trông hơi giống hình một con rùa. Phan Dịch chỉ vào con rùa này nói, tảng đá này chính là mắt trận, chúng ta chỉ cần phá hủy tảng đá này thì toàn bộ cấm chế sẽ mở ra, lúc đó là chúng ta có thể nhìn thấy động phủ. Được rồi, vậy chúng ta động thủ thôi, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Kim Phi Giao sắn tay áo, nắm tay lại đấm lên tảng đá hình con rùa. Nàng muốn thử xem con rùa này có phải là mắt trận không cho nên không sử dụng minh hỏa, chỉ lấy nắm tay đấm tới. Rùa đá bị trọng quyền của nàng đánh tới mà không rớt ra dù chỉ một chút bột phấn, quả nhiên không phải là đá bình thường. Nhưng một quyền này lại khiến cho cấm chế phản ứng, nước biển phía sau các nàng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nàng nhướng mày hỏi, Phan Dịch, thế này là thế nào? Ta không biết, tổ tiên chỉ nói là phải mau chóng đánh nát thạch quy, bởi vì cấm chế sẽ sinh ra một ít thủ đoạn tự vệ, kéo dài sẽ không tốt. Phan Dịch nhìn nước biển giống như bị lốc xoáy cuốn lấy, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thật là, ba người các ngươi ngăn cản công kích, ta đối phó tảng đá này. Kim Phi Giao cũng không quan tâm nước biển sẽ thế nào, ném lại cho ba người Phan Dịch xử lý, còn mình thì chuyên tâm đối phó với Thạch Quy. Nếu quyền lực không thể đánh phá nó thì phải vận dụng lực lượng của Minh Hỏa. Kim Phi Giao không nói hai lời, Minh Hỏa trên tay bùng lên, đấm vào Thạch Quy. Trên người Thạch Quy rơi xa một mảnh đá bằng bàn tay, vậy là có hiệu quả. Phan Dịch lúc này quay đầu hô lớn, tổ tiên nói phải đánh nát hết toàn bộ thạch quy mới mở được cấm chế. Đã biết, các ngươi cứ lo phòng ngự đi. Kim Phi Giao lên tiếng, hai đấm tiếp tục vũ động, đánh liên tục lên thạch quy. Chỉ thấy từng đạo lam ảnh phi vũ, đá vụn không ngừng bắn ra, thể tích thạch quy chậm rãi thu nhỏ. Còn tổ tôn ba người Phan Dịch lại gặp phải phiền toái, nước biển trong đảo quay cuồng xoay chuyển rồi tụ lại thành một người khổng lồ cao chừng 5-6 trượng. Người khổng lồ vươn cánh tay, một thủy cầu to lớn bay tới. Đánh bay pháp bảo phòng ngự của ba người. Sau đó nó lại há miệng phun ra vô số thủy cầu bằng nắm tay, bay vụ vụ như phi tiêu bắn vào ba người, đánh cho bọn họ chạy chối chết. Gừng càng ra càng cay, Phan Dịch là người đầu tiên chiêu ra bản mạng pháp bảo, chính là thứ mà hắn nói không tiện dùng để phi hành, là một hạt châu to bằng nắm tay, không biết làm từ tài liệu gì mà ngoại trừ việc dư thừa linh khí thì không thấy có bất kỳ thần thông gì. Vật như vậy dùng để phi hành đúng là hơi nhỏ. Lấy một cái đoạn kiếm bất kỳ ra còn nhiều chỗ đứng hơn nó. Phan Dịch cầm pháp châu trong tay, điều khiển cho nó bay tới đâm vào người khổng lồ, không hề có chút kỹ thuật nào, chỉ đơn giản là bay tới bay lui. Đáng tiếc là khi pháp châu đánh vào người khổng lồ thì cứ thế xuyên qua, chỗ bị xuyên thủng cũng lập tức được nước biển tràn vào lấp đầy, chỉ là vô dụng. Phan Trác Hoa và Phan Di An lại càng không muốn nhắc tới, trừ việc dùng pháp khí phòng ngự tự bảo vệ mình ra thì không có bất luận tác dụng gì. Kim Phi Giao trong lúc đánh thạch quy còn thuận tiện nghiêng đầu liếc mắt xem xét bọn họ một cái, chỉ cảm thấy hình như mình đã dẫn theo một đám tiểu hải tử. Mập mạp vốn đứng bên cạnh Kim Phi Giao, thấy nàng lấy tay đánh thạch quy rất thú vị, cũng vươn tay ra vỗ thạch quy mấy cái. Thấy chỉ có vài mẩu đá bé bằng móng tay rơi ra, nó không làm nữa, đi sang bên nhìn ba người Phan Dịch đại chiến với người khổng lồ bằng nước biển. Thấy bọn họ bị đánh cho ướt sũng, nó cảm thấy kẻ đầu đất trên đời đúng là không có giới hạn. Kim Đạo Hữu, mau chút. Chúng ta sắp không duy trì được rồi. Lại một quả thủy cầu to bay tới, Phan Dịch nói không ra lời, nước biển văng tung tóe trên người, miệng cũng uống vài ngụm lớn. Được. Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, tụ tập minh hỏa đen ở chính giữa nắm tay, ầm ầm đập vào cái mông còn lại của Thạch Quy. Chỉ nghe rầm một tiếng, mông Thạch Quy bị đánh nát, người nước biển khổng lồ đang đứng giữa đảo đột nhiên bị mất đi linh lực, hóa thành nước rơi xuống, bắn bọt tung tóe làm Kim Phi Giao cũng bị ướt đẫm. Phi, làm gì vậy? Kim Phi Giao lau nước biển trên mặt, máng. Nước biển ở giữa đảo bắt đầu chuyển động, tựa hồ phía dưới có cái gì đang hút chúng nó, phạm vi nước biển càng ngày càng nhỏ, lượng nước càng ngày càng ít. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nước biển đã biến mất, lộ ra động phủ bên dưới. Nước biển lui hết, cái lỗ hổng để nước vào kia cũng như kỳ tích bị một vật trong suốt ngăn lại, chỉ thi thoảng có dòng nước tràn từ phía trên xuống. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một mặt cỏ xanh mướt, một gian nhà tranh nằm trên mặt cỏ, bốn phía là hàng rào gỗ. Ở gian phòng chính giữa có một cái lò luyện đan cao bằng một người, tuy không được đốt lửa nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi ấm truyền ra. Mà hai bên lò luyện đan có hai người gỗ đã mọc đầy rêu xanh đang ngồi ôm gối, giống như đang bảo vệ đan lô vậy. Chính là chỗ này, đây chính là động phủ của tổ tiên. Phan Dịch kích động vạn phần, bên trong động phủ không hề bị tổn hao gì, cũng chưa từng có người tiến vào. Ngoài Kim Phi Giao, ba người kia đều vô cùng kích động, cùng nhau đi tới cạnh hàng rào. Nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, Phan Dịch vui mừng nói với Kim Phi Giao, Kim Đạo Hữu, hai mục nhân kia hẳn là con rối mà Nguyên Tổ nói, chúng ta mỗi người một con, giải quyết xong là có thể lấy được các thứ bên trong.
Được, ngươi con bên trái, ta bên phải.
Kim Phi Giao gật đầu. Phan Dịch đẩy cổng, đi vào trong, Kim Phi Giao theo sát phía sau. Hai huynh muội Phan Trác Hoa và Mập Mạp thì đứng ở ngoài chờ bọn họ giải quyết hai con rối xong rồi mới vào. Bọn họ vừa bước vào trong thì con rối gỗ đang ngồi bất động đột nhiên động đậy, đứng thẳng lên. Lúc ngồi chỉ cao bằng một người, giờ đứng lên thì thật khó tin, gần bằng ba người lớn. Hai con rối đã lâu không động đậy, lúc di chuyển còn hơi khó khăn, còn có thể nghe thấy cả tiếng cơ quan lách cách.
Lên!
Kim Phi Giao hô một tiếng, liền hướng con rối bên phải vọt tới, phi chân vào nó. Kim Đạo Hữu, con rối này phòng ngự rất mạnh, không sợ pháp thuật, chỉ có thể dùng vật nặng đánh mới được. Phan Dịch thấy nàng xông lên, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng hắn nói vẫn chậm, chỉ nghe một tiếng buốt, chân con rối đã bị Kim Phi Giao đá bay một đoạn. Con rối bị mất cân bằng, chưa kịp xuất thủ đã bị ngã ra đất, sau đó Kim Phi Giao liền nhảy lên, điện thiểm lôi minh giơ nắm tay lên đánh. Phan Dịch vừa dứt lời, con rối này đã thành một đống bột phấn, không còn nguy hiểm. Kim Phi Giao đứng giữa đống mảnh vụn, hỏi lại, Phan Đạo Hữu, vừa rồi ngươi nói gì?
Ta không nghe rõ.
Không phải việc gì lớn, không nghe rõ thì thôi. Phan Dịch còn có thể nói gì nữa, người ta đã giải quyết xong rồi, còn phần của mình còn chưa động thủ kia. Hắn lại chiêu ra pháp châu, ngự sử bay lên không trung, đánh đấm loạn xị nộ lên người con rối. Đối phó với tu sĩ thì hắn không làm được chứ nếu đối phó với rối gỗ mà vẫn còn luống cuống tay chân thì thà rằng đi tìm một sợi dây thừng mà treo cổ đi cho xong. Nhanh nhẹn giải quyết xong rối gỗ, Kim Phi Giao nghi hoặc nói, sao hai con rối gỗ này lại kém như vậy? Hoàn toàn không giống người trông cửa cho tu sĩ Nguyên Anh mà giống thủ vệ của tu sĩ luyện khí hơn. Chúng ta là phá mắt trận mà vào, nếu mạnh mẽ xông vào thì tu vi của hai con rối này sẽ tương đương với kết đăng kỳ, hai chúng ta làm sao có thể giết được. Phan Dịch giải thích với nàng, để nàng khỏi phải cho rằng bản sự bản thân quá lớn. Kim Phi Giao chẳng hề để ý, nói, dù sao đều là xông vào, là ta thì sẽ không thèm làm con rối thủ vệ như vậy. Nếu người khác đụng phải mắt trận thì cũng vào được. Phan Dịch không muốn nhiều lời với nàng, hiện tại hắn có việc quan hệ tới sinh tử tồn vong, không muốn nhiễu loạn tâm tư. Hắn chỉ vào cái lò luyện đan kia nói, Kim Đạo Hữu, dưỡng thần mục ở trong đó. Ba người chúng ta đẩy nắp lò luyện đan ra, ngươi lấy những thứ trong đó ra. Ta khí lực lớn, để ta mở nắp cho. Loại việc cần thể lực này với Kim Phi Giao chỉ là nhấc tay chi lao, một lao nhân chưa từng tu thể làm sao mà làm được. Phan Dịch vội vàng nói, lò luyện đan này không phải lò luyện đan bình thường. Nếu cứng rắn đẩy sẽ bất động, cứ để ba chúng ta làm là được. Tổ tiên đã giảng giải phương pháp mở đan lô cho chúng ta rồi, dù sao chúng ta cũng không phải là chủ nhân của nó. Nghe hắn nói cũng có lý, Kim Phi Giao liền gật đầu đồng ý, được, vậy các ngươi làm đi, ta tới lấy đồ. Chương 130, đoạt cái gì nha? Ba người Phan Dịch đi tới trước lò luyện đan, huynh muội Phan Trác Hoa dựa theo sự phân phó của Phan Dịch, bắt tay đặt ở chỗ đan lô lồi ra, nhưng lò luyện đan lại hơi cao. Hai người phải vớn lên nên không dùng lực được. Bọn họ đành phải bê mấy tảng đá tới kê dưới chân, lúc này mới cao hơn lò luyện đan một chút. Sau đó ba người đồng thời phát lực, chậm rãi rót linh lực vào nắp đan lô bắt đầu lỏng ra, ba người lại chậm rãi đẩy. Kim Phi Giao đứng một bên nhìn, cũng không lập tức tiến lên, ai biết bên trong có bay ra yêu thú hay không. Tiếng sàn sạt vang lên một lúc, nắp lò luyện đan đã bị đẩy ra một cái hở, đúng lúc này, một đường bạch quang lao ra khỏi đan lô, phá không mà đi. Linh đan chạy. Phan Dịch hét lớn một tiếng, nói vậy là hắn đã sớm biết bên trong có linh đan, lại không nghĩ rằng thứ này có linh tính, có thể tự bỏ chạy. Kim Phi Giao vừa nghe thấy liền phi thân bay lên, một cái bình lưu ly dùng đựng trúc cơ đan liền văng ra, muốn dùng nó để bắt viên đan dược có linh tính kia. Mà đúng lúc này, cạnh đó xuất hiện một đường tàn ảnh, viên đan dược trong không trung liền biến mất. Mọi người nhìn theo tàn ảnh về đúng chỗ Mập Mạp đang đứng, thấy miệng nó chép một cái, có cái gì đó đã bị nó ăn. A Phan Dịch đau lòng muốn chết, viên đan dược kia là ngũ hành hôn nguyên đan, có thể đề cao khả năng kết đan, là đan dược lục phẩm. Hắn muốn tính tự mình lấy ngũ hành hôn nguyên đan cho nên không nói với Kim Phi Giao trước đó. Hiện tại thì hay rồi, để một con ếch béo ăn mất. Tâm tình hắn lúc này rất xấu, rất muốn mổ phanh bụng Mập Mạp ra đòi lại ngũ hành hôn nguyên đan, nhưng Kim Phi Giao lại đang đứng một bên nhìn hắn, hắn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn. Thoạt nhìn hình như là linh đan quý, Kim Phi Giao hâm mộ nhìn Mập Mạp, nói: ngươi đúng là thứ này là của người khác, ngươi mau nhổ ra. Ngươi muốn ăn thì lúc về ta sẽ nướng thịt cho ngươi ăn. Bên ngoài thì nói như vậy nhưng nàng lại ngấm ngầm truyền âm cho Mập Mạp, mau nuốt nó đi, ta giúp bọn chúng thanh lý hai người, thu chút phí dụng cũng không có gì. Đúng rồi,
ngươi không được ăn thật đâu đấy, sau khi về thì nhổ ra cho ta, ta biết ngươi có kỹ thuật đó.
Mập mạp liếc nàng một cái, thứ này vừa nhìn đã biết là thứ tốt, ngốc tử mới nhổ ra cho nàng.
Không cần biết nàng định dùng nó làm gì, dù sao nó cũng đã ăn rồi.
Phan đạo hữu, linh đan kia đã bị nó ăn rồi, vậy phải làm sao bây giờ?
Dựa vào đặc tính của linh đan thì đều vừa vào miệng đã hóa linh lực, nhổ ra cũng chỉ là cặn bã thôi.
Tuy nhiên, đây là đan dược gì mà lại có linh tính vậy?
Kim Phi Giao khó xử nhìn về phía Phan Dịch.
Phan Dịch khổ không nói nên lời, đè nén phẫn nộ trong lòng, biểu cảm bình tĩnh nói, ăn thì cứ ăn đi, đó là ngũ hành hôn nguyên đan lục phẩm.
Lục phẩm? Chân quý vậy sao?
Mập mạp ngươi thật may mắn.
Phan đạo hữu quả nhiên không hổ là người của đại gia tộc, thật rộng lượng, rất có phong phạm tộc trưởng.
Nói vậy không lâu nữa Phan đạo hữu sẽ làm tộc trưởng Phan gia rồi.
Kim Phi Giao mở miệng liền cắt đường lui của hắn, như vậy thì lát nữa muốn bất thủ lao của nàng cũng không được.
Kim đạo hữu, chúng ta vẫn nên làm chính sự đi, dưỡng thần mục còn chưa lấy ra mà.
Phan Dịch tức giận đến bầm gan, tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự khó chịu của hắn.
Kim Phi Giao cũng hơi ngượng ngùng khi mập mạp ăn mất viên linh đan quý giá đó, đương nhiên, nếu là nàng ăn thì chắc chắn nàng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, dù sao người xuất lực nhiều nhất chính là nàng.
Được rồi, các ngươi đẩy nắp ra thêm chút nữa, ta tới lấy dưỡng thần mục.
Kim Phi Giao cười ha ha, quay trở lại nhìn chằm chằm đan lô, muốn xem có còn bảo vật nào bay ra nữa không.
Ba người Phan Dịch lại bắt đầu dùng sức đẩy nắp đan lô, lúc này không có cái gì bay ra, nhưng khi nắp bị đẩy ra thì nhiệt khí bên trong vọt ra.
May mà nhiệt độ không quá cao, nếu không bọn Phan Di An không thể chịu nổi.
Lúc này nắp đan lô đã bị đẩy ra một nửa, bọn Phan Dịch đã tiêu phí rất nhiều linh lực, chỉ có thể lớn tiếng hô, Kim đạo hữu, mau lấy dưỡng thần mục ra, chúng ta không đẩy được nữa.
Thực sự nặng vậy sao?
Trông các ngươi thật cực nhọc a.
Kim Phi Giao rất nghi hoặc, không phải chỉ là cái nắp lò sao, vậy mà lại tốn nhiều linh lực như vậy.
Nàng đi tới trước lò luyện đan, nhìn ba người mặt trướng đỏ bừng, tựa hồ đã lấy hết sức bình sinh rồi.
Nàng thuận tiện giơ tay đẩy lò luyện đan một cái, à, quả nhiên là nặng, nhưng cũng không nặng đến mức đó mà.
Thấy Kim Phi Giao cũng đến đẩy nắp lò luyện đan, Phan Dịch gấp gáp thúc giục, Kim đạo hữu, ngươi mau lên, chúng ta sắp không giữ được rồi, chỉ cần buông lỏng một chút là nắp lò sẽ trở về chỗ cũ ngay.
Thật là phiền thoái.
Kim Phi Giao phun linh lực ra tay, vỗ một cái lên nắp lò luyện đan.
Bốt một tiếng, nắp lò luyện đan liền bay vọt ra ngoài, đụng trúng vách nham thạch trên đảo.
Lại một tiếng nổ vang lên. Nắp lò cắm sâu vào trong nham thạch, không chút sức mẻ.
Nhìn ba người nhà Phan Dịch trợn mắt há mồm nhìn nắp lò trong nham thạch, Kim Phi Giao bất mãn nói, đã bảo để ta tới rồi mà các ngươi không nghe, cứ đòi tự làm.
Khí lực của các ngươi quá nhỏ, phải ăn nhiều cơm vào, như vậy thì thân thể mới cường tráng được.
Chỉ bằng vào chút khí lực này của các ngươi, nếu đúng lúc ta lấy dưỡng thần mục mà các ngươi không trụ được, nắp lò sập vào tay ta thì phải làm sao?
Để ta xem dưỡng thần mục này rốt cục là cái gì.
Thấy ba người vẫn ngốc nghếch đứng ở kia, Kim Phi Giao tới gần lò luyện đan, tìm tòi bên trong.
Vừa nhìn đã thấy một người gỗ nhỏ chừng hai gang tay đang lẳng lặng nằm trong đó, nàng đưa tay hư không một chảo, người gỗ đã bị hút vào tay.
Kim Phi Giao nhìn tiểu mộc nhân trong tay, mộc nhân được chế tác vô cùng đơn giản, tay nghề thoạt nhìn rất thô sơ, không biết là dùng linh mộc gì mà có linh khí rất nồng đậm vây quanh.
Trên người mộc nhân còn vẽ pháp chú đồ án, đây cũng là chỗ duy nhất khác với bình thường.
Phan đạo hữu, dưỡng thần mục mà ngươi nói chính là cái này hả?
Kim Phi Giao cầm tiểu mục nhân, đứng lên đưa cho Phan Dịch xem.
Tiếng nói vừa dứt, tiểu mục nhân trên tay đột nhiên phóng ra ánh sáng vàng, một đường hoàng quang lao ra ngoài dự đoán của mọi người, đánh tới mi tâm Kim Phi Giao.
Khoảng cách quá gần nên Kim Phi Giao không kịp tránh, hoàng quang lập tức nhập vào mi tâm nàng.
Thân mình Kim Phi Giao hơi nghiêng, tiểu mục nhân trong tay rơi xuống đất, cả người cứ thế đứng dại ra.
Tổ phụ, Kim đạo hữu bị sao vậy?
Phan Di An giật mình nhìn Kim Phi Giao, vội vàng hỏi Phan Dịch.
Phan Dịch cười cười, không sao, không sao, đây là đang đoạt xá thôi.
Đoạt xá?
Tổ phụ, vậy là sao?
Phan Trác Hoa cũng mờ mịt, đoạt xá thì hắn biết, nhưng hắn không biết đây là ai đang đoạt xá.
Đương nhiên là tổ tiên chúng ta đang đoạt xá, chỉ cần tổ tiên đoạt xá thành công, không cần vài thập niên thì vị trí tộc trưởng sẽ lại rơi vào tay chúng ta.
Phan Dịch đắc ý cười ha ha.
Tiếng cười chưa dứt, một thứ màu trắng đã bay lại. Nện lên mặt hắn, một mùi hương thơm ngọt liền phiêu tán, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phan Dịch.
Mập mạp nuốt ngũ hành hôn nguyên đan, đang vui vẻ tìm một chỗ để nghỉ ngơi thì thấy Kim Phi Giao đột nhiên dại ra bất động.
Sau đó lại nghe thấy ba người đắc ý vinh váo nói đoạt xá gì đó, nó thân là linh thú tự nhận có trí tuệ tràn ngập, làm sao có thể không biết đó là ý gì.
Nếu Kim Phi Giao bị đoạt xá thì nó phải làm sao?
nó phi thân lên, quăng nọc độc của mình lên mặt Phan Dịch. Uy lực của nọc độc này đã hiển hiện uy lực lúc ở trong Dung Thiên Thạch, mặt Phan Dịch lập tức bốc lên khói trắng, huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Nhanh xử lý nó. Phan Dịch đau đớn quát lên, trước mắt hắn tối đen một mảnh, có khả năng hai mắt đã bị mù. Phan Trác Hoa và Phan Di An thấy thảm trạng của tổ phụ thì dùng mình, vẫn còn chưa hiểu đoạt xá thế nào thì tổ phụ đã biến thành bộ dáng kinh khủng này. Mập mạp cũng không để cho bọn họ kịp do dự, nó vọt tới muốn xử lý ba người này. Bên ngoài đánh nhau tóe lửa, Kim Phi Giao lúc này lại lấy hình thái nguyên thần là một quang đoàn màu lam, lặng lặng đứng trong thức hải. Đối diện nàng có một đoàn nguyên thần màu vàng, thể tích lớn gấp hai lần nàng. Kim Phi Giao thở dài, nói với nguyên thần màu vàng đối diện, lão lừa đảo Phan Nguyên nhà ngươi, hóa ra ngươi không chết trong thủy đạo kia mà lại giấu nguyên thần trong tiểu mục nhân, lừa gạt ta tới là muốn đoạt xá sao. Nguyên thần Phan Nguyên ở đối diện trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, đúng là ta chết trong thủy đạo kia, còn đây là phân thân nguyên thần của ta, chuẩn bị riêng để đoạt xá. Ngươi thật tâm hiểm. Ta đã giúp ngươi như vậy mà ngươi lại muốn đoạt xá ta. Ta còn tưởng rằng tu sĩ nơi này đều thật là hồn nhiên, xem ra còn tệ hơn cả chúng ta, bề ngoài tốt đẹp mà bên trong âm độc. Kim Phi Giao khó chịu nói. Đây chính là bước chuẩn bị phòng ngừa bất chắc trước kia của ta, đoạt xá ngươi thì ta cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Hơn nữa, ai nói với ngươi là tu sĩ nơi này đều là người tốt. Chỉ có những người ở trong gia tộc không xuất môn nên mới ngốc chút thôi. Nơi này có người ma tộc hung tàn, nếu không biết suy nghĩ thì sao có thể sống được. Phan Nguyên phản bác. Nguyên thần của Kim Phi Giao quá nhỏ so với hắn, hắn tự tin rằng nguyên thần phân ra từ thân thể nguyên anh của mình nhất định có thể cắn nuốt nàng, sau đó cướp lấy thân thể nàng. Vô nghĩa hai ba câu với nàng làm hắn cảm thấy xem như là có chút giao đãi cho nàng. Ta thấy ngươi muốn đoạt xá cũng phải chọn tu sĩ có tu vi cao một chút, hoặc là nam nhân nha. Một lão nhân như ngươi lại dùng thân thể nữ nhân, không cảm thấy đáng khinh sao. Giờ phút này mà Kim Phi Giao còn tâm tình đùa cợt hắn. Đối với chuyện này, Phan Nguyên cũng cảm thấy rất không thoải mái, bản thân đã sống mấy trăm năm, hiện tại lại phải dùng thân thể nữ nhân. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể trách hậu đại của mình toàn là một đám phế vật. Nếu đưa người khác tới thì chỉ sợ mới giết xong con rối gô đã bị người giết rồi, an bản không có nhiều cơ hội đoạt xá. Lui để tiến, cũng chỉ có thể dùng Kim Phi Giao, cũng không thể đoạt xá của tôn tử được, dù có xấu xa thế nào thì hắn cũng không thể xuống tay với thân nhân của mình được. Mà hắn lại không biết rằng nữ tu sĩ nho nhỏ trước mắt này cũng là kẻ kết thân được thì hạ thủ được, xét về độ âm ngoan vô tình thì hắn đã ở thế hạ phong. Chương 131, loạn. Bớt vô nghĩa đi, mau giao thân thể cho ta. Phan Nguyên dù sao cũng xuất thân danh môn thế gia, nếu tiếp tục đề tài này thì tự hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, dù thể diện rất quan trọng như đoạt xá vẫn quan trọng hơn, vẫn nên động thủ trước rồi tính. Nghĩ vậy, Phan Nguyên liền xông tới Kim Phi Giao. Ngươi nằm mơ đi. Kim Phi Giao quay đầu lại bỏ trốn, hai luồng nguyên thần bắt đầu truy đuổi ngay trong thức hải của Kim Phi Giao. Thức hải của Kim Phi Giao chỉ có ngần ấy, một nửa lại bị minh hải màu lam chiếm cứ, không gian chạy trốn chỉ vẹn vẹn trong không gian trên mặt biển. Nguyên thần của Phan Nguyên to gấp đôi Kim Phi Giao, chạy cũng nhanh hơn nàng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, nguyên thần của Kim Phi Giao đã bị nuốt mất một phần. A Kim Phi Giao kêu to, liều mạng chạy trốn trong thức hải, nhưng Phan Nguyên lại đeo bám dai dẳng, thi thoảng lại xông lên cắn nuốt thêm một ít nguyên thần của Kim Phi Giao, cứ một bên trốn một bên nuốt như thế, không lâu sau thì nhan sắc nguyên thần của Kim Phi Giao đã ảm đạm một nửa. Lúc này Kim Phi Giao đã hoảng sợ thật sự, nguyên thần bị phai nhạt một nửa. Kể cả không bị Phan Nguyên cắn nuốt thì cũng phải tốn gần 10 năm bế quan mới tu bổ lại được. Nếu nguyên thần biến mất toàn bộ thì nàng cũng chỉ còn nước chờ chết. Thế nhưng ở trong thức hải, nàng làm sao có thể xử lý được Phan Nguyên mạnh hơn vài lần kia. Đúng lúc này, nguyên thần của Phan Nguyên lại vọt lên, thấy hắn lại cắn nuốt một ít nguyên thần của mình, Kim Phi Giao quýnh lên, tóm một cái liền đâm vào hải dương phía dưới thức hải. Mà Phan Nguyên đang đắc ý cũng lao vào nước biển theo Kim Phi Giao. Vừa mới tiến vào nước biển, Phan Nguyên liền cảm thấy nguyên thần bắt đầu không chịu khống chế, thân thể nặng như đá tảng, cứ thế chìm xuống. Trong lòng hắn hoảng loạn, dùng sức muốn bơi lên trên, nhưng lại không thể dùng sức, càng dễ rủa thì chìm càng nhanh. Kim Phi Giao lại thoải mái bơi trong nước, nhìn nguyên thần Phan Nguyên đột nhiên yếu đi, sau đó chậm chậm chìm xuống lòng biển đen xì sâu không thấy đấy, nàng kinh hãi, sợ tới mức vội vàng bơi lên trên. Nước biển không có bất kỳ trở ngại nào đối với nguyên thần của nàng, nàng rất thuận lợi bay trở lại phía trên thức hải. Lòng vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm mặt biển. Đợi hồi lâu cũng không thấy nguyên thần của Phan Nguyên hiện lên, giống như đã bị biển khơi trong thức hải cắn nuốt rồi. Mặt biển này cho Kim Phi Giao cảm giác rất quen thuộc, tựa như minh hỏa, khiến nàng đoán rằng biển này chính là minh hỏa, cho nên bản thân mới không việc gì mà nguyên thần Phan Nguyên vừa tiến vào đã bị Minh Hỏa cắn ướt. Nhưng nàng có chút bất mãn, đã có thể nhẹ nhàng giết Phan Nguyên như vậy thì sao không xuất thủ sớm một chút mà còn để nguyên thần của nàng bị nuốt mất hơn một nửa chứ. Cũng tự trách mình, nếu nhảy xuống nước sớm một chút thì tốt biết bao. Hiện giờ có hối hận cũng không quá muộn, cuối cùng thì mạng nhỏ của nàng vẫn giữ được, nghĩ đến mập mạp còn đang ở bên ngoài, không biết tình hình ra sao, Kim Phi Giao vội vàng xuất thần thức ra ngoài cơ thể. Nguyên thần Phan Nguyên biến mất, phương pháp hắn dùng để đoạt xá cũng mất công hiệu, thần thức của Kim Phi Giao vừa ra thì thân thể đã có thể hoạt động. Tình cảnh trước mắt hơi khiến nàng giật mình, quanh thân mập mạp trần vờn linh khí màu trắng, hai mắt đỏ bừng, gặp cái gì đánh cái đó. Linh khí màu trắng này được phun ra từ thân thể nó, trông giống như một nồi nước bị đun sôi, thân thể không chịu nổi linh khí bên trong mà điên cuồng phun ra ngoài. Mà Phan Dịch bị nọc độc của mập mạp ăn mòn lúc này đã ngừng gầm rú, khống chế pháp châu, dùng thần thức xác định vị trí mập mạp, điều khiến pháp châu tới đánh nó. Mặt hắn chảy máu đầm địa, bị nọc độc ăn mòn khiến người khác nhìn vào mà khiếp sợ không thôi. Phan Trác Hoa cũng có chút kinh nghiệm thực chiến, nhưng đối mặt với mập mạp thì chút kinh nghiệm đó lại trở nên bé nhỏ không đáng kể, bị mập mạp đánh cho chật vật không chịu nổi, liên kết với Phan Di An mà còn rơi xuống thế hạ phong. Đây đều là linh khí của viên đan dược kia, nếu còn tiếp tục như vậy thì mập mạp sẽ vì linh lực hỗn loạn mà tự hủy toàn thân. Kim Phi Giao nhìn trạng thái của mập mạp liền biết tình hình hiện tại của nó rất không tốt. Nàng vội vàng chạy lên, tiện tay ném ra một mình quang bong bóng bao bọc Phan Dịch lại. Phan Dịch không nghĩ tới chuyện Phan Nguyên đoạt xá thất bại, vừa nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân thì dùng thần thức đảo qua, biết là Kim Phi Giao đang đi tới. Vốn tưởng rằng Phan Nguyên đoạt xá thành công, vừa định gọi một tiếng, không ngờ đã bị cái gì đó bao lại. Lập tức, hắn tưởng Phan Nguyên thấy hắn bị thương quá nặng nên tung phòng ngự ra giúp hắn chữa thương. Nhưng ngay sau đó cái thứ đang bao bọc hắn lại toát ra rất nhiều hỏa diễm lạnh như băng, hắn lập tức minh bạch Phan Nguyên muốn giết người diệt khẩu. Tổ tiên Phan Dịch bi phẫn hô to một tiếng, lập tức bị minh hỏa hừng hực thiêu đốt sạch sẽ. Phan Trác Hoa và Phan Di An cũng thấy một màn này, Phan Dịch hô to một câu tổ tiên rồi chết, điều đó khiến hai người hiểu nhầm Kim Phi Giao đang chạy tới chỗ bọn họ chính là Phan Nguyên đã đoạt xá thành công. Hai người không rõ Phan Nguyên định làm gì, Phan Di An thông minh hơn, vội lớn tiếng nói, tổ tiên, đồ của người chúng ta không lấy nữa, chúng ta thật tâm hy vọng tổ tiên đoạt xá thành công. Phan Trác Hoa cũng phản ứng lại, vội vàng phụ họa, hai người bọn họ dừng công kích làm cho mập mạp có cơ hội, cái lưỡi dài dính đầy nọc độc của nó liền đánh tới, chuẩn xác đập vào thắt lưng Phan Trác Hoa, sau đó lập tức công tới Phan Di An. Trên đảo nhỏ không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Thấy hai người hiểu lầm mình là Phan Nguyên, hơn nữa thực lực lại quá kém, Kim Phi Giao liền bỏ qua, lao thẳng tới mập mạp. Lúc chạy qua bọn họ, nàng khoát tay chiêu ra hai minh quang bong bóng, mỗi người một cái tiễn đưa bọn họ đi tìm Phan Dịch. Mập mạp đột nhiên mất đi mục tiêu, mắt đỏ lên nhìn Kim Phi Giao trừng trừng rồi tấn công nàng. Vậy mà lại không nhận ra ta, Kim Phi Giao tức giận. Lần trước cũng là ăn bậy yêu đan mới mê man tiến giai, lần này ăn bậy đan dược lại dám không nhận ra chủ nhân. Không thể suốt ngày làm bậy thế này, về sau phải quản giáo nó kỹ càng mới được. Nàng tránh khỏi công kích của mập mạp, vọt tới bên cạnh nó, đấm mạnh lên đầu nó. Một quyền này của Kim Phi Giao không hề giữ lại chút lực nào, cũng không sợ mập mạp bị đánh chết. Hiện tại do hiệu lực của Linh Đan nên thực lực của mập mạp cao hơn bình thường không ít, hơn nữa lại da dày thịt béo, không đánh nặng tay thì không thể đánh nó choáng váng được. Một quyền này đánh bay mập mạp ra ngoài, và dầm vào nham thạch. Vách đá liền sập xuống, cho bụi đầy trời, mập mạp bị vụn đá chôn vùi bên dưới. Kim Phi Giao chạy tới, gạt đá vụn ra, thấy mập mạp đã hôn mê nhưng linh khí trên người vẫn đang phun ra loạn xạ, tình huống không tốt. Vươn tay, nàng rót linh lực trong cơ thể vào người mập mạp, sau đó lại dùng linh lực ngăn chặn linh khí tán loạn xung quanh, bao vây chúng lại. Linh khí mập mạp phun ra ít dần, cuối cùng thì ngừng hẳn. Còn những linh khí bị Kim Phi Giao áp xúc lại thì cũng lưu lại trong cơ thể mập mạp, không thể lấy ra mà nếu buông chúng ra thì sẽ hại đến tính mạng mập mạp. Nghĩ ngợi một chút, chỉ còn cách sau này cứ vài ngày lại lấy ra một ít linh khí để mập mạp tự hấp thu, tiêu hao chỗ linh khí này từng chút một. Ngũ hành hỗn nguyên đan này rốt cục là cái gì mà lại có nhiều linh khí như vậy? Kim Phi Giao tiếc đứt ruột viên linh đan này, kéo mập mạp vào trong cảnh thiên huyễn buồn. Đại Nữ và Niệm Khê còn ở trong đó, chỉ cần ném mập mạp vào là chúng sẽ hiểu phải làm gì. Trên đảo giờ phút này chỉ còn lại một mình Kim Phi Giao, nàng bắt đầu tiến hành những công việc như bình thường, thu hoạch chiến lợi phẩm. Thứ dễ thấy nhất tự nhiên là chiếc lò luyện gian siêu to kia, nhìn là biết là pháp bảo trung phẩm, tốt hơn thứ nàng đang dùng rất nhiều. Kim Phi Giao dùng thần thức xem thử, muốn biến nhỏ nó rồi thu về nhưng lại bị một luồng thần thức bài xích. Phan Nguyên đã chết nhưng thần thức hắn để lại thì vẫn còn ở trong lò luyện đan, lấy thực lực hiện tại của Kim Phi Giao thì vẫn chưa thể lau quệt được thần thức của tu sĩ Nguyên Anh lưu lại. Tuy nhiên nàng biết trong các tiệm trúc khí ở Vạn Tiên Thủy Thành có cách để xóa bỏ thần thức của người khác trong pháp bảo, chỉ cần bỏ ra chút phí dụng thôi. Không thể thu nhỏ lại thì chuyển toàn bộ đi, Kim Phi Giao nâng đại đan lô lên, ném cả vào trong túi càn khôn. Nắp của đan lô vẫn còn chôn vùi trong vách đá, nàng cũng đào ra, nếu không có nắp thì đan lô này cũng không dùng được. Thu lò luyện đan xong, ánh mắt Kim Phi Giao hướng sang gian nhà tranh nhỏ bên cạnh, chắc chắn thứ tốt đều ở trong đó. Đề phòng có cấm chế gì đó tồn tại, nàng cẩn thận đi qua đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng không có cấm chế, xem ra Phan Nguyên chết quá bất ngờ nên không kịp thu xếp nơi ở cho nghiêm ngặt như mộ địa bình thường. Phòng trong rất ngăn nắp, có vẻ Phan Nguyên là một người ưa sạch sẽ, không thích xa xỉ. Nhưng cũng có thể đây chỉ là động phủ để nghỉ hè của hắn, còn bình thường hắn lại ở bên trong Vạn Tiên Thủy Thành. Trên bàn có mấy miếng gỗ, còn có một quyển sách viết tay đặt bên cạnh, quyển sách này còn tản ra linh khí nhàn nhạt, tựa hồ không phải là giấy bình thường. Trên bàn còn có ly trà bằng ngọc, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn thấy trong chén vẫn còn chút bột phấn của lá trà, tựa như Phan Nguyên không kịp thu dọn gì liền đi ra ngoài cùng người khác, sau đó thì không về được nữa vậy. Kim Phi Giao cầm cuốn sách trên bàn lên xem thử, trong đó vẽ rất nhiều phương pháp chế tác rối gỗ. Mở mấy trang trước ra xem, trong một tờ có ghi phương pháp khống chế con rối, còn nhắc tới mấy bản tâm kinh có thể cường hóa thần thức. Tâm kinh cường hóa thần thức, đây chính là thứ tốt, nhưng Kim Phi Giao cẩn thận tìm thì không thấy trong sách có nội dung này, hóa ra chỉ là đề cập rằng nếu có thể tìm được tâm kinh, cường hóa được thần thức là có thể khống chế thêm vài con rối. Thật là chơi người ta mà. Tuy nhiên, lấy thần thức hiện tại của Kim Phi Giao thì khống chế hai con rối hình người vẫn không thành vấn đề. Nàng liền thu những khối linh mục và chế pháp con rối vào trong túi càn khôn, bắt đầu toàn lực vơ vét những thứ còn lại trong phòng. Chương 132, Tiên nữ hạ phàm. Trên tường có treo hai cái túi càn khôn. Nàng lấy xuống xem xét, liền hít vào một hơi. Trong hai cái túi càn khôn thì một cái chứa đầy những tài liệu nàng không biết tên, một cái khác thì ngoài một ít tài liệu lẻ tẻ còn có mấy trăm khối linh thạch trung phẩm. Những tài liệu này chớp động linh quang, vừa thấy là biết không phải là tài liệu bình thường rồi, đáng tiếc Kim Phi Giao mới tới nơi này không lâu, không nhận ra được thứ gì. Thu hai cái túi càn khôn lại, nàng lại lục lọi căn phòng một lần, xác định không còn cái gì có giá trị nữa mới thôi. Đi ra khỏi phòng, Kim Phi Giao lại phát hiện đầu hồi còn có mấy cây linh mục che phủ đầy rêu xanh và mộc nhĩ. Mộc rêu vẫn dùng được, nàng lại thu hết đám linh mục này lại. Sau đó tế ra phi thảm, bay lên không trung, nàng tung một đoàn minh hỏa xuống thiêu hết toàn bộ những thứ còn sót lại bên dưới. Đúng lúc này, nước biển đang bị ngăn trở lại trào vào, một lần nữa nhấn chìm phần giữa đảo. Xem ra minh hỏa đã hủy nốt phần cấm chế còn lại, cấm chế ngăn nước biển đã biến mất, nước liền tràn vào. Chỉ chốc lát sau, nước biển đã bao phủ toàn bộ viện tử trong đảo. Sau đó, Kim Phi Giao an vị trên phi thảm quay lại Vạn Tiên Thủy Thành, nguyên thần của nàng đã bị cắn nuốt hơn nửa, trước đó còn không có cảm giác gì, hiện tại bắt đầu phát tác, nàng cảm thấy thân thể không ổn, đầu óc choáng váng chỉ muốn ngủ. Dãy rùa trở lại tiểu thập đảo, tùy tiện để lại vài câu, nàng liền chui vào trong phòng tu luyện, đóng cửa bế quan. Chữa trị nguyên thần cần thời gian rất dài, lại không có dược vật bổ sung nguyên thần nên lần này vừa bế quan đã chìm đắm vào đó. Mọi việc bên ngoài đều giao lại cho Đại Níu và Niệm Khê. 4. Hô. Không biết qua bao lâu, Kim Phi Giao nhẹ nhàng mở mắt ra, nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó bị một hơi này thổi bay cho bụi lên làm sặc. Khu khu Kim Phi Giao bị sặc đến chết khiếp, vội vã đứng lên vô người, một tầng bụi dày liền bay ra. Nàng không biết mình đã bế quan bao lâu mà trên người đã tích nhiều bụi như vậy, xem ra lần sau phải đóng cả cái cửa sổ nhỏ của phòng tu luyện lại để tránh mất bụi. Vô mấy cái. Toàn bộ phòng tu luyện đều là cho bụi, nàng vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Một luồng không khí trong lành nhập tới, khiến nàng phải hít sâu mấy hơi. Đúng lúc này có một người đi tới trước mặt nàng. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn, một đại mỹ nhân khoảng 20 tuổi đang đứng đó, siêu phàm thoát tục, tươi cười nhìn nàng. Niệm Khê. Kim Phi Giao giật mình nhìn nàng, sao chỉ bế quan có một lần mà Niệm Khê mới mười mấy tuổi đã trưởng thành như vậy. Niệm Khê nhìn nàng, cũng không trả lời, rồi xoay người rời đi, đi đến tiểu đình bên hồ. Gió nhẹ thổi, dải lụa trên thắt lưng nàng nhẹ nhàng bay lên, đẹp đến kinh người. Đại Níu, có phải ngươi may quần áo cho Niệm Khê không? Ngươi trang điểm cho nàng xinh đẹp như thế làm gì, mang theo người như vậy bên cạnh thì ta còn mặt mũi nào gặp người khác chứ? Nhìn Niệm Khê ngày càng xinh đẹp, cơn tức giận của Kim Phi Giao lại bùng lên tận trời. Kim Phi Giao vốn không phải là mỹ nhân nhưng ít nhiều có tu luyện nên trẻ lâu, làn da mịn màng hơn, thoạt nhìn cũng thuận mắt hơn xưa. Thế mà lúc này lại có một nữ nhân như thế kia ở bên cạnh. Trước kia còn không dễ thấy như vậy, hiện tại nàng đã trưởng thành, chắc chắn bản thân cũng bị người khác hiểu nhầm là hạ nhân của nàng. Nghe thấy tiếng Kim Phi Giao kêu lên, đại nữ liền đủ kịch chạy tới, bụng to hơn trước mấy phần, mà trừ bụng ra thì dường như còn có gì đó không thích hợp. Yếm hồng thêu hoa, trên cánh tay buộc sa quyên, trên đầu dùng dây lụa buộc lại, cài không ít hoa và châm. Nhìn bộ dạng không thể tưởng tượng nổi này của đại nữ, lại nhìn lên mặt nó, Kim Phi Giao sợ tới mức suýt thì hét lên. Trên mặt đại nữ chắt một lớp phấn màu trắng, trên nền trắng lại có hai cái dấu tròn màu đỏ, miệng ít vốn đã to lại còn dùng son đỏ tô đậm như cái chậu máu. Điều khiến người khác cảm thấy khủng bố là hết không có lông mày, nhưng chung quanh hai mắt của đại nữ lại vẽ hai đường đen xỉ, thoạt nhìn thực căm trầm. Đại nữ, ai làm vậy? Là ai? Ai lại dám ép buộc linh thú của ta, muốn chết sao? Kim Phi Giao định thần lại, lập tức giận dữ. Là ai xâm nhập tiểu thập đảo, còn đùa dai vẽ đại nữ thành bộ dạng quỷ ám thế này? Thật sự là quá ác. Mập mạp đâu? Mập mạp lại chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị kẻ xâm nhập giết chết? Kim Phi Giao nổi giận đùng đùng, nhìn chung quanh tìm kiếm kẻ xâm nhập, hoàn toàn không chú ý tới bộ dạng xấu hổ của đại nữ, nhưng lại không phát hiện trên đảo có bất kỳ ngoại nhân nào, thập nhị yêu linh trận vẫn đứng an lành ở kia. Trên đảo ngoại trừ nàng thì chỉ còn đại nữ bộ dạng như quỷ phía sau, cả Niệm Khê đang ngồi trong đình nữa, mập mạp không biết đã đi đâu. Thiên sư, ngươi đã trở lại. Đúng lúc này, chỗ bên tàu truyền tới thanh âm một nữ tử. Kim Phi Giao quay lại thấy một nữ nhân dẫn theo một tiểu hài tử đang đứng trên chiếc thuyền cá vàng cười với nàng. Trông phàm nhân này có chút quen mắt, Kim Phi Giao liền đi tới bến tàu. Không đợi nàng mở miệng hỏi, nữ tử này đã kéo tiểu hài tử bên người ra hành lễ, bái kiến tiên sư, từ lần từ biệt trước ở Thượng Tiên Đảo tới giờ đã 10 năm không gặp, không ngờ hôm nay tiên sư đã trở lại. Tiểu quả, mau bái kiến tiên sư. Tiểu cô nương bên cạnh nàng vội vàng xoay người hành đại lễ, thản nhiên kêu một tiếng tiên sư. 10 năm. Nhìn phàm nhân trước mắt, Kim Phi Giao có chút ngượng ngùng, không dám hỏi ngươi là ai, nhưng có thể quan sát để xem người này là ai vì người nàng quen ở Vạn Tiên Thủy Thành cũng không nhiều lắm. Đột nhiên nhớ tới nét trưởng thành trên khuôn mặt xinh đẹp của Niệm Khê, Kim Phi Giao mới ý thức được, chỉ sợ nàng đã bế quan 10 năm rồi chứ không phải 2, 3 năm như tưởng tượng. 10 năm trước từ biệt ở Thượng Tiên Đảo, chẳng lẽ là Tiểu Mang có thuyền cá vàng? Nàng lập tức khách khí gật đầu nói, Tiểu Mang, thuyền cá vàng của ngươi đã biến thành 10 đầu cá vàng rồi. Xem ra 10 năm qua làm ăn rất tốt nha. Đây là tiểu hài tử của ngươi sao? Thật lớn, rất giống ngươi. Thấy Kim Phi Giao nhận ra mình, Tiểu Mang có chút nịnh nọt cười nói, 10 năm nay đều nhờ vào tiên sư chiếu cố mà nhà ta mới khá lên, thuyền cá nhỏ cũng đổi thành cái lớn. Đây là nữ nhi của ta, năm nay 7 tuổi. Ta chiếu cố ngươi sao? Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, nàng còn chưa ra khỏi cửa phòng tu luyện lần nào, chiếu cố nàng ta lúc nào? Đều là nhờ phúc của tiên sư và hết nương nương, mỗi tháng ta đều đưa đồ ăn và đồ dùng tới, linh thạch trả cho ta cũng đủ để nhà ta sống qua ngày. Đây chính là nhân vật mấu chốt để Tiểu Mang sống những ngày tháng tươi đẹp, không thể đắc tội. Kim Phi Giao nhìn thoáng qua bộ dạng như quỷ của đại nữ bên cạnh, nghi hoặc nói, hết nương nương mà ngươi nói là nó. Đúng, chính là hết nương nương. Tiểu Mang vội vàng lên tiếng trả lời, còn vội vàng nịnh nọt đại nữ, hết nương nương, hôm nay ngươi trang điểm rất xinh đẹp. Hết ra chắc chắn sẽ bị ngươi hấp dẫn. Từ từ, mắt ngươi không có vấn đề gì chứ. Nó như vậy mà cũng bảo là xinh đẹp. Kim Phi Giao nhịn không được hỏi. Thái độ này không phải là bất mãn sao? Nàng sợ hay nói, thiên sư, đây đều là tự hết nương nương vẽ đấy. Ta cảm thấy đối với hết mà nói thì như vậy cũng xem như mỹ nhân. Tìm nửa ngày, hóa ra là đại nữ tự vẽ. Kim Phi Giao thật không hiểu đại nữ đang tốt đẹp sao phải biến bản thân thành bộ dạng này. Hơn nữa, tiên tri gì gì đó, nó lại không nói được, thì lấy ở đâu ra. Từ từ hình như vừa rồi trên mặt Niệm Khê cũng có lớp trang điểm, chỉ là vẽ quá đẹp nên nàng không chú ý tới. Chẳng lẽ Niệm Khê đã có thể nói, đã trao đổi với người khác mà không phải cả ngày chỉ biết Khê Nhi không ngừng. Kim Phi Giao giật mình hỏi Tiểu Mang, phấn son trên mặt nó đều là người ngồi trong đỉnh kia bảo ngươi mua sao. Không phải. Tiểu Mang lắc đầu đáp, vị cô nương kia không nói gì với ta cả. Nàng chỉ ngồi ở bến tàu thôi. Không nói chuyện với ai hết. Vậy mấy thứ này là ngươi mua đem tới. Kim Phi Giao thất vọng cực kỳ, hóa ra Niệm Khê vẫn như trước. Tiểu Mang lắc đầu như chống bỏi, không phải ta, trước kia là có người nhờ ta đưa tới, sau này dường như hết nương nương rất thích, thường đưa hộp không cho ta xem. Rồi mỗi lần đưa đồ ăn tới ta sẽ mang theo một ít cho hết nương nương, nó rất vui vẻ nhận lấy, tuy nhiên đa phần vẫn là người khác đưa tới. Nàng cũng không dám nói mình giúp người khác tặng đồ còn thu phí. Mấy gian phòng làm thêm trong nhà. Chi phí cho cuộc sống của tiểu hài tử đều nhờ vào số phí dụng này. Đưa. Sao ta nghe không hiểu? Kim Phi Giao lúc này thật sự là đầu đầy mờ mịt, mới 10 năm không ra mà đã không thể hiểu nổi việc trên đảo nhà mình. Tuy trước khi bê quan có lo cái đám không biết nói tiếng người kia sẽ đói chết mà nàng dùng phù âm điệu truyền âm cho Tiểu Mang, bảo nàng cứ một tháng lại đưa đồ ăn tới, cũng đưa linh thạch cho đại nữ, nhưng sao lại còn có người tặng đồ nữ nhân chứ? Tiểu Mang cho rằng Kim Phi Giao thật sự là đi ra ngoài 10 năm vừa trở về, liền chỉ vào bốn phía nói, tiên sư, ngươi vừa về nên không biết, nơi này của ngươi đã trở thành hòn đảo nổi danh ở Vạn Tiên Thủy Thành từ lâu rồi. Ngươi xem, những người đó đều là tới đây ngắm cảnh đó. Kim Phi Giao nhìn ra bốn phía liền phát hiện không ít du thuyền đang bồi hồi bốn phía tiểu thập đảo. Dùng thân thức đảo qua, phát hiện ra cơ bản những người này đều là phàm nhân, nhưng đều ăn mặc bất phàm, có một số người còn mang tu sĩ theo làm thị vệ. Những người này mang theo rượu và thức ăn, lôi kéo bằng hữu, ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên đảo. Theo ánh mắt bọn họ, Kim Phi Giao cũng nhìn lên đảo, liếc mắt một cái liền thấy Niệm Khê đang ngồi trong đỉnh. Tiểu Mang nói tiếp, vị tiểu thư này nhà tiên sư thật sự rất đẹp. 5 năm trước trong lúc vô ý có người phát hiện ra nàng cả ngày ngồi ở đây, kinh thán vẻ mỹ mạo của nàng. Tiên sư lại không có ở nhà, phú âm điều người khác gửi tới đều không có hồi âm, cho nên chỉ có thể cả ngày ở ngoài đảo ngắm vào. 1 truyền 10, 10 truyền 100, các thế gia đệ tử trong thành đều nghe nói nơi này có tuyệt thế mỹ nhân, ai xem cũng thán là tiên nữ, vì thế mỗi ngày đều có rất nhiều người tới ngắm nhìn. Mà những thứ này đều là do những người ngoài kia sau khi biết tiểu nhân tới đưa đồ ăn lên đảo đã nhờ ta giao cho tiên nữ cô nương. Kim Phi Giao không nói gì nhìn bốn phía, phải có hơn 20 du thuyền, bên hai lại chuyển tới thanh âm Tiểu Mang, nghe nói có rất nhiều tu sĩ thế gia muốn cưới tiên tử cô nương này làm vợ. Quả thật là không lúc nào ngồi yên, không nói chuyện cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Kim Phi Giao cảm thấy đầu to lên. Chương 133, Mỹ Nam mập mạp. Thiên sư, ngươi xem mấy thứ này đã mang lên được chưa? Tiểu Mang thấy sắc mặt Kim Phi Giao tựa hồ rất phiền chán, dè dặt cẩn trọng nói. Kim Phi Giao nhìn các thứ xếp thành đống trên thuyền cá vàng, gật gật đầu. Tiểu Mang nhanh chóng chuyển đồ xuống, nàng chỉ sợ Kim Phi Giao tức giận sẽ không để nàng mang đồ tới nữa, cuộc sống của nàng đều trông cậy vào những thứ này. Nhìn Tiểu Mang cố hết sức ôm cái dương hoa quả, Kim Phi Giao đẩy đại nữ lên, bảo nó đi giúp đỡ. Nhìn sang đống rau dưa chất như núi trên bến tàu, còn có từng tảng thịt to. Nàng đột nhiên cảm thấy một ngày nào đó nàng sẽ bị đàn gia hỏa này ăn thành kẻ nghèo hèn. Đột nhiên, Kim Phi Giao nhìn thấy Tiểu Mang ôm vài cái hòm rất đẹp đi lên, tiện miệng hỏi, đây là cái gì? Thoạt nhìn rất tinh xảo. Tiểu Mang đặt cái hòm lên bến tàu, sau đó mở ra cho Kim Phi Giao xem, ta cũng không biết bên trong là cái gì, đây đều là đồ của những công tử du hồ kia nhờ ta đưa tới. Kim Phi Giao nhìn kỹ, vải sa bảy sắc sáng rọi chói mắt, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đủ các loại đá quý, trang sức. Mỗi viên đá đều chứa đựng linh khí, không phải là đồ dùng của phàm nhân. Còn có vài thứ khác Kim Phi Giao không biết và một chiếc lọ xinh xắn đựng phân son. Mấy thứ này rất quý sao? Kim Phi Giao ngồi xổm xuống, nhìn những thứ đẹp đẽ trong hòm, thuận tay cầm lên một bông hoa bạch ngọc. Tiểu Mang nuốt nuốt nước miếng, nói, đối với phàm nhân chúng ta mà nói là phi thường chân quý, nhưng đối với tiên sư thì khẳng định sẽ không để trong mắt. Quả thật là không lọt vào mắt, tặng đồ cho nữ nhân của ta mà lại đưa loại vật phàm này sao? Kim Phi Giao ném bông hoa bạch ngọc vào trong hòm, phủi phủi tay đứng lên. Tiểu Mang nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào. Sau đó lại nghe Kim Phi Giao hỏi, ngươi có nhìn thấy một con ếch khác của ta không? Có, vừa rồi lúc ta đến vẫn còn nhìn thấy nó đang ngồi trên thuyền kia uống rượu. Tiểu Mang vội vàng chỉ vào một con thuyền hoa cách đó không xa. Cái gì? Uống rượu trên thuyền. Kim Phi Giao nghi hoặc nhìn qua. Trên đầu chiếc thuyền hoa kia có một gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đầu đội bạch ngọc quan. Mặc trang phục hoa văn màu bạc thanh lịch đang chắp tay sau lưng nhìn nàng. Trông hắn rất anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, tuy còn kém Bạch Giản Trúc một chút nhưng lại có thêm mấy phần hơi thở phú quý quyền thế. Thấy Kim Phi Giao nhìn mình, hắn đón ánh mắt nàng, cười cười vô cùng yêu nghiệt. Kim Phi Giao cả kinh, thiếu chút nữa thì rơi cằm xuống. Chuyện gì vậy? Mập mạp tiến giai xong biến thành người. Lại còn là Mỹ Nam như vậy. Vậy sau này phải sống chung làm sao đây? Hơn nữa, lại còn biết cách điểm trang. Quần áo mặc trên người cũng hoàn mỹ như thế. Bảo sao nó không thích đại nữ, bộ dáng này phải xứng với Niệm Khê nha. Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang khiếp sợ vô cùng thì từ phía sau vị công tử này nhảy ra một con ếch màu trắng to lớn. Hử! Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người, thân hình cực đại kia, ánh mắt tự cao tự đại kia, sao lại giống mập mạp thế? Nhưng trên người mập mạp thì màu sắc loạn sang ngầu, loang lộ như thằng vô lại chứ nào có trắng tinh xinh đẹp như vậy. Bình một tiếng. Con ếch khổng lồ này đã nhảy từ thuyền hoa sang, khoảng cách 20-30 trượng nước biển bị nó thoải mái nhảy qua, an ổn đứng trên bến tàu. Không đợi Kim Phi Giao mở miệng, đại nữ bên cạnh liền chạy lên, hai tay xoắn vào nhau, xấu hổ làm ra vẻ mỹ thái. Con ít trắng kia liền nhảy lên tung mấy chưởng vào đại nữ làm đại nữ ngã lăn xuống đất, sau đó lại xông lên đá thêm mấy đá. Đánh đủ rồi nó mới nên ngang đi đến trước mặt Kim Phi Giao, sau đó liếc mắt nói, ồ ồ. Kim Phi Giao trầm mặc một hồi, sau đó nói với Tiểu Mang, ngươi không thể nói rõ ràng hay sao, ta còn tưởng rằng nó biến thành người. Tiểu Mang rụt rụt vai, trong lòng ấm ức nghĩ, là tự ngươi hiểu lầm đấy chứ, hết làm sao biến thành người được. Đúng lúc này, công tử trên thuyền hoa kia nhẹ nhàng nói, đạo hữu, ta chờ ngươi đã nhiều năm rồi. Ngươi là ai? Kim Phi Giao cảm giác bị chế nhạo, khẩu khí rất không tốt. Tại hạ Nhạc Vô Thanh của Nhạc gia, có việc cần tìm đạo hữu bàn bạc. Nhạc Vô Thanh tự tin cười nói, ở Vạn Tiên Thủy Thành không có ai không biết gia tộc hắn. Chưa từng nghe qua, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Kim Phi Giao không hề nể mặt hắn, khó chịu trong lòng nàng còn chưa tiêu kia kìa. Không ngờ Kim Phi Giao lại không biết đến mình, mặt Nhạc Vô Thanh cứng đờ, không biết phải nói gì. Cũng không thể mở miệng nói nhà ta thế này nhà ta thế kia được. Hiện tại hắn chỉ hận người hầu của mình thật không cơ trí, lúc này không phải là lúc họ phải đứng ra giới thiệu thân phận của hắn sao. Mà người hầu của hắn thì đang ngồi trong thuyền ăn uống thả cửa, cho rằng thiếu gia đang đứng bên ngoài ngắm mỹ nhân cho nên không ra quấy rầy. Nhạc Vô Thanh chỉ có thể đứng ngốc ở đó, trong lòng tức giận đùng đùng. May sao đúng lúc này có người ra giải vây cho hắn, Tiểu Mang đứng trên bến tàu giới thiệu, tiên sư, đây là thiếu công tử của Nhạc gia, một gia tộc tu tiên có tiếng ở Vạn Tiên Thủy Thành. So với Võ gia và Phan gia thì sao? Kim Phi Giao trao mày hỏi. Tiểu Mang do dự một chút rồi nói, không chênh lệch lắm, đều là những gia tộc có thế lực lớn. Nhạc Vô Thanh, càng nói càng không rõ ràng Kim Phi Giao hiểu ra cái tên của hắn, cảm thấy rất buồn cười. Không ngờ lại có người giải thích tên của mình như vậy, Nhạc Vô Thanh tức giận nhưng vì tiểu mỹ nhân mà phải nhẫn nhịn. Hắn thu lại nụ cười, lúc này nếu biểu hiện quá hiền lành thì khó tránh khỏi bị người khác xem nhẹ. Đạo hữu, ngươi ra giá đi, ta muốn mang vị cô nương trong đỉnh kia đi. Nhạc Vô Thanh đi thẳng vào vấn đề. Kim Phi Giao nhìn hắn, lại nhìn cái hòm chân phẩm dưới chân, một cước đá cả cái hòm xuống thuyền của Tiểu Mang, sau đó lạnh lùng nói, Tiểu Mang, trả mấy thứ này đi, còn nếu bọn họ muốn đòi lại những thứ trước kia đã đưa thì cứ ghi lại danh sách. Nói cho bọn họ biết ta còn chưa nghèo đến nước đó. Nói xong, Kim Phi Giao liền xoay người trở về, không thèm để ý đến những người đó. Trong lòng còn nghĩ phải đi kiếm gỗ về rào hết bốn phía tiểu đình lại, xem những người này còn nhìn cái gì. Tiểu Mang không dám trì hoãn, nhanh chóng thu dọn lại cái hòm, mang sang thuyền của tu sĩ kia, nàng không thể đắc tội với cả hai bên. Công tử Nhạc Vô Thanh kia không ngờ tu sĩ trúc cơ kia lại không hề nể mặt mình, cảm thấy khó chịu. Trên bến tàu chỉ còn lại đại nữ bị mập mạp đánh ngã, nó lau nước mắt trên mặt, yên lặng chuyển đồ vào trong, phấn son trên mặt loang ra trông càng đáng sợ. Kim Phi Giao rời khỏi cầu không lâu thì cấm chế trên tiểu thập đảo đột nhiên biến đổi, xung quanh đảo xuất hiện một tầng sương mù ngày càng dày đặc, cuối cùng toàn đảo đã bị bao vây trong sương trắng nồng đậm, chỉ còn lại bến tàu đứng ở ngoài màn sương, để cho người khác còn biết rằng ở chỗ này có một tiểu đảo. Làm gì vậy, chúng ta muốn gặp mỹ nhân. Là ai độc ác như vậy, mở cấm chế gì chứ? Chúng ta muốn gặp mỹ nhân, yêu cầu gặp mỹ nhân. Chúng nhân du hồ ngắm mỹ nhân đột nhiên thấy sương trắng lan tràn khắp đảo, tất cả bất mãn giống lên. Mọi người là hét tầm ý đòi gặp Nhậm Khê, vây quanh tiểu thập đảo không chịu rời đi. Cút hết cho ta, nơi này không phải thanh lâu, còn nháo nữa ta sẽ đánh gãy đuổi các ngươi. Trên đảo đột nhiên truyền ra tiếng Kim Phi Giao, vang tận mây xanh, tất cả đám người đều nghe rõ mồn một. Ngoài Nhạc Vô Thanh là tu sĩ trúc cơ ra thì hầu hết số còn lại là phàm nhân, hoặc là một vài thị vệ luyện khí kỳ. Bọn họ nín mặt, đột nhiên nhớ ra Nhạc Vô Thanh là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa thế lực gia tộc lại không nhỏ, liền toàn bộ quay sang nhìn hắn, muốn xem hắn có phản ứng gì. Nhạc Vô Thanh đứng ở phía trên thuyền hoa, lạnh lùng nói, được lắm, cứ chờ coi. Chúng ta đi. Đây là chuẩn bị trả thù mà, lại sắp có trò hay để xem rồi, chỉ tiếc tiểu mỹ nhân kia, xem ra đã để Nhạc Vô Thanh đắc thủ rồi. Mọi người lén nghị luận, mặc dù trong lòng nổi lên tâm tư xem kịch vui nhưng lại than tiếc mỹ nhân đầu nhập chướng người khác. Phản ứng của Nhạc Vô Thanh đương nhiên rơi vào mắt Kim Phi Giao, tuy nhiên nàng cũng hừ lạnh một tiếng, một đám ăn chơi chắc táng, có gì đặc biệt hơn người, ta còn sợ ngươi sao? Nếu thật sự không được thì ta còn có kế sách mà. Việc này không tính là gì nhưng đại nữ lại khiến Kim Phi Giao đau đầu. Thấy nó bị mập mạp đánh đập một trận dã man, nàng gọi mập mạp lại hỏi, ngươi đánh nó làm gì? Các ngươi ở cùng nhau đã bao nhiêu năm rồi, sao có thể nặng tay như vậy? Ngươi cho rằng hiện tại mình đã là linh thú cấp 4 còn nó mới cấp 1 nên ngươi có thể khi dễ nó sao? Nghe Kim Phi Giao cửa trách, mập mạp, kẻ đã tiến vẹo từ cấp 2 lên cấp 4, bỏ qua cấp 3, liền đứng một bên như chết. Hiện tại tu vi của nó cao hơn Kim Phi Giao cho nên đã khôi phục lại bộ dáng tự cao tự đại trước kia, Kim Phi Giao mắng nửa ngày nó cũng không lên tiếng. Cuối cùng, Kim Phi Giao tức giận, dùng ngón tay dí vào đầu nó, nói, mỗi lần ngươi bị thương còn không phải là đại nữ chăm sóc sao. Ngươi không lấy thân báo đáp thì thôi, lại còn đánh nó. Ồp ồp ồp. Mập mạp rốt cục cũng nổi giận, giống lên một tràng. Nghe xong lời nó, Kim Phi Giao dở khóc dở cười, hóa ra là vì nguyên nhân này nên nó mới đánh đại nữ. Nàng đành phải để mập mạp rời đi. Nghĩ một lúc, nàng đi tìm đại nữ, cả ngày vẽ thành bộ dáng kia thì đúng là khiến người khác không chịu nổi. Đại nữ, ta có lời muốn nói với ngươi. Kim Phi Giao đi vào phòng bếp, thấy đại nữ đang dọn dẹp, không biết lời mình định nói nó hiểu được bao nhiêu. Đại nữ ngừng tay, hai mắt rưng rưng nhìn Kim Phi Giao, khuôn mặt loẹ loẹt kia khiến Kim Phi Giao cảm giác muốn đánh cho nó một trận. Đại nữ, ngươi thấy Niệm Khê trang điểm xinh đẹp, có nhiều người thích nên ngươi cũng muốn xinh đẹp hơn để mập mạp thích ngươi. Chuyện này không sai. Nhưng mà, ngươi đi nhầm hướng rồi, mập mạp là ít, cái nó có hứng thú chỉ có đồ ăn thôi. Ngươi dù có xinh đẹp tựa thiên tiên cũng không hấp dẫn bằng một miếng thịt nướng đâu. Kim Phi Giao nói lời thấm thía xong, phát hiện đại nữ vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu gì. Kim Phi Giao đành phải hét lớn, ngươi nghe đây, mập mạp thích ăn, ngươi nấu ăn ngon thì hắn sẽ thích ngươi. Rốt cục đại nữ đã hiểu, ánh mắt trở nên sáng rỡ. Phải nhớ lau hết các thứ trên mặt đi, tiếng cũng tháo ra. Bôi mấy thứ này, ngay cả ta cũng muốn đánh ngươi. Lúc gần đi, Kim Phi Giao còn cẩn thận dặn dò một câu. Chương 134, Phẩm Mộng Các. Địa cấp giới chiến loạn không ngừng, ranh giới vốn có ở địa giới hoàn toàn hỗn loạn, hiện tại đã chia làm mười mấy thế lực. Đúng là đủ loạn, a, vậy mà còn có sát bảng. Mập mạp, ngươi tới xem, Hùng Ca rất có tiếng trên bảng nhé, đã chém giết 672 người. Ngươi có thấy người linh cấp giới có nhàn quá không, ngay cả việc giết bao nhiêu người cũng điều tra ra. Kim Phi Giao ngồi trên cỏ, bên người bày toàn bộ thế đạo kinh của 10 năm. Đừng thấy Kim Phi Giao đã ở Vạn Tiên Thủy Thành 10 năm mà lầm, kỳ thực không khác mấy so với lúc mới đến, mập mạp và đại nữ còn quen thuộc Vạn Tiên Thủy Thành hơn nàng, vì thế nàng mới lật xem thế đạo kinh mấy năm nay để gia tăng một ít thưởng thức. Uống một ngụm trà, nàng lại cầm một tờ thế đạo kinh, nhìn thấy đại bộ phận diện tích của nó viết về việc trúc hư vô của Đông Ngọc Hoàng Phái sau khi du lịch 600 năm, tiến giai đến Nguyên Anh Kỳ, năm kia đã dắt đệ tử thu bên ngoài trở về. Đông Ngọc Hoàng Phái đặc biệt mở tiệc rượu 3 ngày chiêu đãi cao tầng các phái. Trúc Hư Vô, tên người này cũng có chữ Trúc. Thế mà lại có người du lịch 600 năm mới về, mà cũng phải là đại phái cỡ này chứ nếu là môn phái nhỏ thì khi đám người này trở về, chỉ sợ ngay cả hài cốt môn phái cũng không tìm thấy. Kim Phi Giao cảm thán nói, những tu sĩ cao giai thật là lợi hại, đi ra ngoài tùy tiện chơi một chuyến cũng mấy trăm năm. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, lát nữa phải ra ngoài một chút, trước tiên đặt cược cho Hùng Ca. Nhìn dáng vẻ Xuân Phong đắc ý hiện tại của hắn thì chắc là vài thập niên nữa vẫn còn sống thoải mái. Vài năm nay chuyện chiến sự ở địa cấp giới càng ngày càng ác liệt, Vạn Tiên Thủy Thành cũng mở ván bài cho địa cấp giới, những người trên sát bảng đều có không ít người đặt tiền. Chỉ cần trong thời gian đặt tiền cược mà bọn họ không chết, mỗi năm sẽ tổng kết tiền cược một lần. Chỉ là thời gian có hơi dài, tuy nhiên những tu sĩ này cũng sống lâu, vẫn còn đợi được. Ồ. Mập mạp ngồi một bên nhặt lên một tờ thế đạo kinh lên xem. Xem xong, nó thuận tay ném cho Kim Phi Giao. Cái gì vậy? Không được tùy tiện ném như thế. Kim Phi Giao nói nó vài câu rồi nhặt tờ giấy lên. Trên giấy viết ba chữ phẩm mộng các rất to, bên dưới liệt kê chi chít các thứ, Kim Phi Giao thuận tay cầm lên nhìn vài lần. Vũ đùi thảo ngàn năm, hai khối lôi hắc thạch, một phần dưỡng hồn danh ngạch, hai kiện giới tử cảnh vực. Hử! Giới tử cảnh vực? Đây là cái gì? Vậy mà lại có giới tử cảnh vực? Kim Phi Giao giật mình. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hóa ra là phẩm mộng các mở hội đấu giá, đây là danh sách hàng hóa sắp đưa ra đấu giá. Không biết khi nào thì bắt đầu. A, tối hôm nay. Giờ đã chạm vào rồi. Mập mạp, chúng ta đi mau, nhất định phải tới xem hội đấu giá này. Đúng rồi, cửa hàng này ở đâu? Kim Phi Giao vội vàng chạy đến khu để phù âm điểu, lôi phù âm điểu vừa mới ăn no đang định nghỉ ngơi ra. Để phù âm điểu đi gọi tiểu mang lại dẫn đường, nàng nhảy vào cảnh thiên huyễn buồn. Ra sức nhét linh thạch vào trong cảnh thiên huyễn buồn. Nhìn đống linh thạch, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ ra mình định nuôi vài con kiến giáp tinh, từ lúc tới Vạn Tiên Thủy Thành cũng chưa từng đi tìm. Thời gian 10 năm cứ thế bị lãng phí, tất cả đều do ba người Phan gia kia làm hại. Đã lãng phí bao nhiêu linh thạch ra? Cũng may là đại nữ chăm chỉ thích sạch sẽ cho nên bao nhiêu các mập mạp thải ra trên đảo nó đều thu hết lại. Có điều, từ sau khi tiến vào cấp 4 đến giờ thì mập mạp toàn thải ra đá nhỏ chứ không phải là cát. có lẽ sau khi kiến giáp tinh ăn vào thì sẽ làm ra linh thạch trung phẩm. Kim Phi Giao đang ảo tưởng, chợt nghe tiếng mập mạp gọi nàng, tiểu mang đã tới. Sợ không đủ tiền, Kim Phi Giao mang cả cảnh thiên huyễn bùn theo, vốn định đi một mình, ai ngờ mập mạp lại đi theo, hơn nữa còn ngồi lên thuyền trước cả nàng. Nhìn sang đại nữ, vẻ mặt nó đầy mờ mịt, còn có Niệm Khê chỉ biết trêu hoa ghẹo người kia, nàng đành phải mang theo cả hai đứa. Không có mập mạp coi chừng đảo, Kim Phi Giao không dám để Niệm Khê và đại nữ ở một mình trên đó, nếu những tên ăn chơi chắc táng kia chạy tới, mạnh mẽ phá trận cướp người thì phiền thoái. Thuyền của tiểu mang hiện giờ là 10 ca kéo, kể cả gấp đôi nhân sổ cũng có thể ngồi thoải mái. Không biết là do nghĩ đến dáng người của mập mạp hay là vì chuyên môn chở hàng giúp nàng mà ghế trong thuyền cũng không nhiều, không gian trống khá lớn. Phẩm Ngộng Các rất nổi danh ở Vạn Tiên Thủy Thành, tiểu mang tự nhiên ngửa quen đường cũ điều khiển thuyền cá vàng tới hướng Phẩm Ngộng Các, lại nhiệt tâm nói, tiên sư, Phẩm Ngộng Các này là phòng bán đấu giá lớn nhất ở Vạn Tiên Thủy Thành, không có thứ gì trong đó không phải là vật phẩm quý giá, ngay cả vào cửa cũng phải nộp phí. Chỉ cần mua được thứ mình muốn thì giao nộp chút phí vào cửa cũng không có gì, như vậy còn ngăn được vài người rảnh rỗi ở ngoài. Kim Phi Giao chưa từng tới hội đấu giá bao giờ. Tuy trước kia ở Thành Lạc Tiên cũng có đấu giá nhưng nàng đầu tiên là quá nghèo không thể đi, sau này là không có thời gian để đi. Rõ ràng còn chưa từng đi mà cảm thấy việc thu phí vào cửa như chuyện đương nhiên phải thế vậy. Tiểu mang rốt cục vẫn chỉ là một phàm nhân, luôn cảm thấy thật hâm mộ các tu sĩ, từ đáy lòng cảm nhận tu sĩ đều là những người vừa giàu có vừa học thức, khiến người ta phải kính nể. Tốc độ của thuyền rất nhanh, trước khi trời tối đã tới Phẩm Mộng Các. Nàng tìm được vị trí của Phẩm Ngộng Các trên bản đồ từ trước nhưng lúc tới nơi nàng vẫn phải kinh thán. Phẩm Ngộng Các không làm trên đảo mà là trực tiếp xây dựng trên hồ nước, một tòa tiểu lâu hai tầng tinh xảo xinh đẹp. Bốn phía tiểu lâu là bình đài khoảng một trượng, vươn ra rất nhiều bến tàu nhỏ để các tu sĩ tới tham gia đấu giá neo thuyền. Nói là tiểu lâu, kỳ thực thoạt nhìn tựa như một cái đình được che đi một nửa, từ các bình phong chạm giống hình hoa lọt ra ánh đèn vàng ấm áp. Biển hiệu Phẩm Ngộng Các được điêu khắc từ nguyệt quang thạch. Có đủ 4 khối treo trên lầu 2, đang tự mình phát ra ánh sáng, giống như làm tiêu cho khách nhân không bị lạc đường. Kim Phi Giao không biết bình thường có bao nhiêu tu sĩ đến hội đấu giá, chỉ thấy các bến tàu giờ đã neo không ít thuyền cá vàng và thuyền hoa nhỏ. Tiểu mang dừng thuyền, lập tức có một nữ tu sĩ luyện khí kỳ đi ra đón, tươi cười nói, hoan nghênh tiên sư, xin hỏi ngài có ngân bài châu ngồi không? Ngân bài châu ngồi? Đó là cái gì? Kim Phi Giao hỏi. Nữ tử mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tiên sư tới Phẩm Ngộng Các đúng không? Đúng thế, ta hôm nay là mộ danh mà đến. Kim Phi Giao thành thật trả lời, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì do người, không cần phải giả bộ. Vậy ta giới thiệu với tiên sư một chút về Phẩm Ngộng Các, mời đi bên này. Nữ tử cũng không coi thường nàng mà lễ phép đưa đoàn người Kim Phi Giao vào trộm tiểu lâu. Vốn tưởng rằng tiểu lâu là cửa vào, hẳn là có rất nhiều người, nhưng đến khi đi vào Kim Phi Giao mới phát hiện trong lâu không có bất kỳ khách nhân nào. Chỉ có mấy nữ phục vụ luyện khí kỳ đang đứng. Mà nguyên nhân không có khách chính là vì ở giữa tiểu lâu có một truyền tống trận vẫn luôn lóe lên bạch quang, không ngừng truyền tống khách nhân đi. Hiện tại trong tiểu lâu chỉ có nhóm các nàng, nữ phục vụ đưa Kim Phi Giao tới ghế ngồi, sau đó bắt đầu giới thiệu. Tiên sư, nơi này của chúng ta có phát phổ bài chỗ ngồi, mỗi người một trung phẩm linh thạch. Còn ngân bài chỗ ngồi là dành cho khách quý của chúng ta, thu phí 200 linh thạch trung phẩm một năm. Còn vị trí kim bài chỉ cung cấp cho các tiền bối nguyên anh trở lên sử dụng, cũng không thu phí. Thế mà lại thu linh thạch trung phẩm. Kim Phi Giao thật muốn lấy linh thạch hạ phẩm ra ném lên khuôn mặt đang tươi cười của nàng ta, 200 khối linh thạch trung phẩm, cướp người à? Đây là địa phương quỷ quái gì vậy, không thể dùng linh thạch hạ phẩm sao? Ta có một thân linh thạch hạ phẩm ở đây còn biến thành kẻ nghèo hèn. Phổ bài chỗ ngồi là được rồi, cái khác không hưởng thụ nổi. Kim Phi Giao đưa một khối linh thạch trung phẩm ra. Nữ phục vụ không nhận lấy linh thạch mà lễ phép nói, tiên sư, các ngươi là 4 người. 4. Kim Phi Giao nhìn sang bên cạnh, chỉ vào bọn mập mạp nói, các ngươi không nói đạo lý, linh thú cũng muốn tính linh thạch. Tiên sư hiểu lầm rồi, không phải ý này. Nữ hầu giả vẫn mỉm cười như trước, tựa hồ cảnh này nàng đã gặp nhiều lắm rồi. Nàng ta chỉ tay vào cái ghế dựa bên cạnh Kim Phi Giao, nói, tiên sư, chỗ ngồi phổ bài chỉ bé như vậy, linh thú của ngươi quá lớn, sẽ chắn người khác. Nếu ngươi thu bọn nó vào túi linh thú thì sẽ không ảnh hưởng đến người khác, không cần giao linh thạch. Được rồi, hai ngươi tiến vào túi linh thú. Kim Phi Giao cầm túi linh thú khoa tay múa chân nói với mập mạp và đại níu. Nàng không dám để Niệm Khê vào trong túi linh thú. Nàng không biết linh thú hình người thế này ở linh cấp giới có quý hiếm hay không, nhưng dù sao việc không có ai phát hiện ra chuyện nàng không phải là người cũng là sự thật. Niệm Khê vẫn đứng ở bên ngoài thì mập mạp làm sao có thể tiến vào túi linh thú. đại nữ bình thường nếu không có mập mạp thì sẽ nghe Kim Phi Giao, còn có mập mạp thì sẽ nghe mập mạp, cho nên lúc này cũng ngại ngùng đứng ở kia, không chịu đi vào. Thấy chúng nó không tự giác trở về, Kim Phi Giao đành phải hung hăng mắng, còn thất thần làm gì, toàn bộ biến nhỏ cho ta, kể cả nộp phí thì chỗ ngồi cũng không đủ nhét nửa mông các ngươi. Sau đó nàng quay đầu nhìn nữ hầu giả, chúng nó ngồi trên người ta sẽ không ảnh hưởng tới người khác chứ. Việc này, nếu không ảnh hưởng đến người khác thì không cần giao linh thạch, vậy tổng cộng là hai vị nữ hầu giả thấy mập mạp và đại lưu biến nhỏ thì đành phải chỉ thu linh thạch của Kim Phi Giao và Niệm Khê. Kim Phi Giao miễn cưỡng lấy ra thêm một khối linh thạch trung phẩm, trong lòng mắng Hoa Khê trăm ngàn lần, đợi đến lúc tìm được hắn, nàng nhất định phải bắt hắn trả lại toàn bộ tiêu phí nàng dùng cho Niệm Khê. Mập mạp và đại lưu thu nhỏ lại gần hai thước, bật nhảy theo Kim Phi Giao và Niệm Khê dưới cái nhìn chăm chú của hơn 10 người phục vụ, đứng vào trong truyền tống trận, cùng nhau truyền tống đến phòng đấu giá. Thật là, người nơi này thật quá sang, một gian phòng như vậy, là con người làm ra sao? Kim Phi Giao kéo Niệm Khê ra khỏi truyền tống trận, nhìn phòng đấu giá trước mắt, nhịn không được mắng to. Chương 135, dưỡng hồn thú hiện thân. Cũng khó trách Kim Phi Giao kinh thán, toàn bộ đại sảnh của phòng đấu giá được tạo ra từ lưu ly trong suốt, có thể nhìn rõ phong cảnh bên ngoài. Mà bên ngoài chính là hồ nước của Vạn Tiên Thủy Thành, những chiếc thuyền cá vàng neo trên bến đã thả hết cá ra, ở trong này có thể nhìn thấy những ngọn đèn nhỏ trên đầu cá đang bơi qua bơi lại, phi thường xinh đẹp, có vài con cá bạo dạn còn dán người ngoài vách lưu ly, tò mò nhìn vào người bên trong. Kim Phi Giao thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu đánh giá phía trên. Phòng đấu giá hình tròn, tiểu lâu lộ ra bên trên hồ giống như miệng của chiếc bình lưu ly, tất cả việc ra vào phòng đấu giá đều thông qua 12 cái truyền tống trận ở trong góc phòng. Đài đấu giá đặt ở trước một cái truyền tống trận, phía trước nó là các tầng bình đài xây hình quạt, trong mỗi tầng 7 ghế ngồi chỉnh tề ngay ngắn, trên vách tường lưu ly phía sau là một loạt các gian phòng nhỏ, trên cửa có treo một quần sáng để ngăn trở tầm mắt của người bên ngoài. Đây đương nhiên không phải là chỗ ngồi kim bài, cùng lắm cũng chỉ là chỗ ngồi ngân bài. Chỗ ngồi kim bài thì không cần hỏi cũng biết ở đâu, chỉ cần ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy. Chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy đỉnh của phòng đấu giá. Ở đó có những gian phòng lưu ly đang phập phềnh trôi nổi trong không trung, tuy cũng là lưu ly nhưng tài liệu để tạo ra chúng lại không giống với lưu ly trong đại sảnh, sắc màu rực rỡ, ngoài vẻ xinh đẹp ra thì người bên ngoài hoàn toàn không thấy bên trong có gì. Cũng không thấy những căn phòng kim bài này có cửa ra vào, Kim Phi Giao đoán là có khả năng dùng truyền tống trận trực tiếp đi vào. Trên đỉnh trần có một chuỗi đèn tạo thành từ mấy trăm viên dạ quang thạch, chiếu sáng cả đại sảnh. Lúc này trên chỗ ngồi đã có không ít tu sĩ, không có người tới dẫn đường. Xem ra là có thể tự tìm chỗ ngồi rồi. Kim Phi Giao tìm hai chỗ ngồi, cùng Niệm Khê ngồi xuống, còn Mập Mạp và Đại Nữ thì ngồi trên vào, khiến nàng và Niệm Khê phải nghiêng người đi. Ngồi như vậy rất không thoải mái, Kim Phi Giao nhìn sang bên cạnh thấy một nữ tu sĩ đang ôm ấp một con trồn tuyết, con trồn nằm gọn trên đùi nàng ta, vừa thoải mái lại không chiếm diện tích. Nàng cũng nhấc Mập Mạp lên đùi Niệm Khê, để Đại Nữ ngồi lên đùi mình. Kim Phi Giao làm vậy là có nguyên nhân, hiện tại Mập Mạp toàn thân tuyết trắng, trông khá là đẹp. Đặt trên đùi Niệm Khê là vừa khéo. Nếu đặt Đại Nữ xấu xí lên đùi Niệm Khê thì có khi sẽ làm nhiều người chú ý tới. Hai người liền dị thường khôi hài ngồi ôm ít. Niệm Khê chỉ cần ngồi không cũng đủ trêu chọc ánh mắt tu sĩ khác. Ở chỗ ngồi ngân bài phía sau các nàng, Nhạc Vô Thanh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa rộng rãi, uống linh trà thượng phẩm do Phẩm Mộng Các cung cấp. Lần này hắn vì nhiệm vụ mà đến, nhất định phải mua được một thứ, lúc này đang đoán xem các gia tộc tu tiên khác có tới tranh giành hay không. Đúng lúc này, một gã tu sĩ luyện khí kỳ bên người đột nhiên nói, nhị thiếu gia, mỹ nhân trên tiểu thập đảo đang ngồi phía dưới kìa. Hả? Nhạc Vô Thanh lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người lên nhìn, ở đâu? Ở bên kia, gần góc đó. Tu sĩ này liền chỉ chỗ Niệm Khê đang ngồi. Nhạc Vô Thanh nhìn thấy Niệm Khê thì rất cao hứng, cô gái này rất xinh đẹp, tuy không phải là tu sĩ nhưng còn xinh đẹp hơn các nữ tu sĩ. Nhưng khi ánh mắt hắn liếc thấy Kim Phi Giao ngồi bên cạnh thì tâm tình liền kém đi. Ngươi đi hỏi thăm một chút xem nữ tu sĩ kia và mỹ nhân có quan hệ gì. Cũng không phải nam nhân, sao lại cứ giữ khư khư một phàm nhân không tha. Còn nếu là thân thích, cùng lắm thì ta lấy lễ tiết của phàm nhân đi nạp nàng làm thiếp. Nhạc Vô Thanh nghĩ rồi nói với người bên cạnh. Nhị thiếu gia yên tâm, ta lập tức đi làm. Nhạc Vô Thanh gật đầu, một lần nữa ngả người ra ghế dựa, thiếu nữ vẫn ngồi cạnh hắn từ nãy lại bắt đầu đấm chân cho hắn. Kim Phi Giao tò mò nhìn trái nhìn phải, tu sĩ truyền tống vào càng ngày càng nhiều. Trên các ghế dần dần ngồi đầy người. Niệm Khê không có hứng thú với những chuyện này, vẻ mặt ai oán ngồi ngẩn người ở đó giống như Kim Phi Giao bắt buộc nàng làm chuyện mình không thích vậy. Nếu Kim Phi Giao là nam, chỉ sợ đã bị ánh mắt của các tu sĩ khác đâm chết rồi. Chỉ một lát sau, truyền tống trận phía sau đài đấu giá đột nhiên lóe lên, sau đó có ba người đi ra, hai nam một nữ. Người đứng giữa ở phía trước là một lão giả có tròm râu hoa râm, đã có tu vi nguyên anh sơ kỳ, phía sau hắn là một nam một nữ, đều có tu vi kết đan hậu kỳ. Thấy ba người đi ra, những tu sĩ đang ầm ĩ đều tĩnh lặng lại. Ba người này hẳn là người của Phẩm Mộng Các, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, thử xem có cái gì giá cả hợp lý một chút không. Kim Phi Giao lần đầu tham gia đấu giá hội, trong lòng có chút kích động, nhưng lại nghĩ đến việc phải dùng linh thạch trung phẩm là Hưng Chí đột nhiên bị diệt không ít. Nhưng dù sao cũng vẫn ôm hy vọng sẽ có vài thứ có thể mua được bằng linh thạch hạ phẩm, những tu sĩ trúc cơ cùng ngồi trên vị trí phổ bài chắc hẳn không phải ai cũng có linh thạch đầy túi được. Mà sau khi hội đấu giá bắt đầu, Kim Phi Giao đã có cảm giác muốn ném đại nữ vào mặt ba người trên đài. Các vị đạo hữu, đây là ngũ hành hỗn nguyên đan có thể để cao khả năng kết đan, do Tiêu Giao phái cung cấp. 500 linh thạch trung phẩm, mỗi lần không thể ra giá dưới 50 linh thạch trung phẩm. Việc bán đấu giá do nữ tu sĩ kết đan hậu kỳ kia làm, nàng lấy ra một viên đan dược, nói với những tu sĩ trên đài. Viên đan dược phát ra ánh sáng trắng, dục dịch muốn đào tẩu, lại bị nữ tu sĩ kết đan này dùng thần thức giữ chặt, căn bản không thể động đậy nửa phần. 600 khối. 650 khối. Ta ra 1.000 khối. Tu sĩ trúc cơ dưới đài nổi điên ra giá, mà Kim Phi Giao trong lúc giật mình không hiểu vì sao những tu sĩ trúc cơ này giàu có như thế thì cũng không quên đem ánh mắt hung thần ác sát nhìn sang mập mạp đang rất hưởng thụ ngồi trên đùi Niệm Khê. Nếu không phải tại nó thì nàng cũng có ngũ hành hôn nguyên đan, hiện tại thì hay rồi, phối phương của ngũ hành hôn nguyên đan cũng không biết ở đâu. Trong những thứ lấy được từ chỗ Phan Nguyên căn bản không có phối phương ngũ hành hôn nguyên đan, nàng lại không mua nổi đan dược này trong hội đấu giá. Kim Phi Giao vạn phần khó hiểu, rốt cục bọn người kia kiếm đâu ra nhiều linh thạch trung phẩm như vậy, vì sao khác hẳn với mình. Nàng cơ hồ muốn đứng lên quát nữ tu sĩ kết đan trên đài, các ngươi không thể mua bán bằng linh thạch hạ phẩm hay sao? Kỳ thực là do nàng đến nhầm nơi, đây là địa phương xa hoa nhất Vạn Tiên Thủy Thành, những thứ đem ra đấu giá đều lấy giá từ linh thạch trung phẩm trở lên. Mà ở một vài hội đấu giá nhỏ cũng có đấu giá linh thạch hạ phẩm, đáng tiếc lần đầu tiên nàng đã đi đến nơi cao cấp này, lòng tự trọng phải chịu đả kích thành một phấn. Những thứ đấu giá sau đó Kim Phi Giao không hề nghe lọt ai, tất cả các thứ đều là mây bay đối với nàng. Đột nhiên, bên hai nàng truyền đến một thứ, dưỡng hồn danh lạch, một phần, cung cấp bởi Quỷ Mị Sơn Trang. Mọi người đều biết dưỡng hồn thú của Quỷ Mị Sơn Trang không truyền ra ngoài, ngoại trừ người có huyết thống của Sơn Trang thì bất luận là ai cũng không thể nhận chủ. Người nguyện ý cung cấp dưỡng hồn danh phận là tu sĩ của Quỷ Mị Sơn Trang, Hoa Tiếu Chi, đây là tướng mạo của nàng và dưỡng hồn thú. Kim Phi Giao kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu lên nhìn đài đấu giá, thấy trên tay nữ tu sĩ kết đan kia có một viên châu bắn lên không trung một đường ánh sáng, trong đó lộ ra một con linh thú vĩ đại, còn có thiếu nữ mặt lạnh đứng bên cạnh nó. Quả nhiên là dưỡng hồn thú. Nữ nhân này họ Hoa, chẳng lẽ Hoa Khê cũng là từ linh cấp giới chạy tới địa cấp giới? Thế thì cũng quá dị rồi, người linh cấp giới không có việc gì chạy đến địa phương như địa cấp giới làm gì chứ? Kim Phi Giao nhìn chằm chằm ảo ảnh linh thú trong luồng sáng, quả nhiên giống như lúc với con dưỡng hồn thú mà nàng đã gặp. Nàng nhìn sang Niệm Khê, không biết nàng ta nhìn thấy dưỡng hồn thú sẽ có phản ứng gì, nhưng Kim Phi Giao lại phải thất vọng, Niệm Khê chẳng hề có phản ứng gì hết. Ngay cả Nhờ Ngẩn cũng không nhìn một cái. Ngay lúc Kim Phi Giao đang mờ mịt, không biết có chuyện gì xảy ra với Hoa Khê thì lại nghe thấy nữ tu sĩ kết đan kia nói, hiện tại địa cấp giới đang chiến loạn, Quỷ Mị Sơn Trang đồng ý cung cấp dưỡng hồn nguyên thần cho tu sĩ, nhưng giá cao hơn so với nguyên thần yêu thú. Nếu quả có tu sĩ muốn phục sinh ai đó thì đây chính là cơ hội tốt, mọi người cũng biết Quỷ Mị Sơn Trang không thường xuyên cho mượn dưỡng hồn thú. Kim Phi Giao nghe đến đó liền hiểu vì sao Hoa Khê lại ở địa cấp giới. Nói tới đây, nữ tu sĩ bán đấu giá tạm ngừng một chút cho mọi người có thời gian suy xét. Sau đó, nàng lại nói, giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần ra giá không thể dưới. 500 vạn linh thạch trung phẩm. Nữ tu sĩ còn chưa nói xong, trong một căn phòng lưu ly trên không trung liền chuyển tới tiếng ra giá. Mọi người cả kinh, người này ra bút tích thật lớn, mở miệng là ra gấp 5 lần. Vị đạo hữu này ra giá 500 vạn linh thạch trung phẩm, có đạo hữu nào ra giá cao hơn không? Nữ tu sĩ cao hứng. Cái giá này cao hơn bọn họ dự tính không ít, nếu lúc này có người ra giá nữa thì thật tốt. Người ra giá này tựa hồ rất tự tin rằng sẽ không có ai tranh cùng hắn, mọi người cứ thế lặng lặng chờ. Quả nhiên, sau khi hắn hô giá xong thì không có ai lên tiếng nữa. Cũng không biết là ngoài hắn ra thì không có ai muốn mua thứ này, hay là do giá hắn ra quá cao nên những người khác đều lùi bước. Nhìn người đó mua được thứ này mà Kim Phi Giao thật không biết phải nói gì. Chúc mừng vị đạo hữu này đã có được danh ngạch dưỡng hồn của dưỡng hồn thú. Chân phẩm tiếp theo của chúng ta chính là giới tử cảnh vực 300 năm qua mới xuất hiện. Nữ tu sĩ nói xong thì đi xuống đài, lão giả Nguyên Anh kia liền bước lên. Giới tử cảnh vực vừa xuất hiện liền kéo Kim Phi Giao còn đang thần du trở lại, đây chính là thứ nàng vẫn luôn muốn. Dưỡng hồn thú gì đó nào có ý nghĩa gì, việc của Hoa Khê đợi sau khi đấu giá hội kết thúc rồi nói. Chương 136, Tổng hội có tài chủ. Lão giả Nguyên Anh bước lên đài đấu giá, lật tay lấy ra một chiếc bình bạch ngọc tinh tế, cả chiếc bình chỉ cao bằng bàn tay, thân bình nhắn mịn màu trắng ngà, bên trên vẽ một bức tranh phong cảnh. Bình bạch ngọc vừa xuất hiện, một luồng linh khí khiến người ta hít thở không thông liền ập đến làm cho mọi người bất giác hít sâu thêm vài hơi. Chiếc bình này tên là nhuận vật vạn linh, bên trong có một không gian tràn ngập linh khí, có thể làm linh thảo trưởng thành trong thời gian ngắn. Linh thảo 100 năm chỉ cần 20 năm là có thể thu hoạch, mà lúc này bên trong đã có đủ các loại linh thảo. Giá trị của chiếc giới tử cảnh vực này không cần ta phải nói thêm nữa, các vị đã có thể hiểu được tầm quan trọng của nó rồi. Lão giả Nguyên Anh vuốt chòm râu dài, khẽ gật đầu nói. Trong phòng đấu giá yên tĩnh dị thường, đám tu sĩ trúc cơ á khẩu, đã bị chấn kinh thật sự rồi. Chiếc bình nhuận vật vạn linh này có thể xem như vật nghịch tiên, chỉ riêng việc có thể giảm bớt thời gian sinh trưởng của linh thảo đã khiến người ta tâm động cơ hồ muốn gào thét rồi. Cái này thật ra cũng chưa tính là gì, nếu là giới tử cảnh vực cực phẩm thì sẽ không thể rơi xuống linh cấp giới. Những tu sĩ Nguyên Anh cứ khoảng vài trăm năm sẽ gặp được một lần đấu giá thế này, mà giới tử cảnh vực này đặc thù như vậy. Chỉ cần có một cái là có thể trở thành chân phái chi bảo. Giới tử cảnh vực cứ xuất hiện thì phần lớn đều bị tu sĩ Nguyên Anh hoặc các gia tộc môn phái mua mất, còn những người không đủ thực lực, hậu trường không vững chắc thì cho dù có tài lực mua được giới tử cảnh vực cũng không mang được trên người mấy ngày, sẽ bị người khác vây công, chặn đường giết người cướp của. Kim Phi Giao cả kinh không gì so sánh được, có thể để cao tốc độ sinh trưởng linh thảo có nghĩa là sẽ có nhiều linh thảo hơn người khác, đan dược cao giai cũng sẽ nhiều hơn. Vậy thì tốc độ tu luyện cũng sẽ không ai bị kịp. Đây rốt cục là thế giới gì chứ? Giới tử cảnh vực không phải chỉ là một khoảng không gian độc lập được tạo ra hay sao? Làm sao lại có công năng này? Nếu thật giống như lão nhân bán cảnh thiên huyễn buồn cho nàng nói, giới tử cảnh vực được bày bán đầy trong tiệm ở thần cấp giới thì chẳng phải là người người đều có tốc độ tu luyện vượt xa người ở các giới khác sao? Không đợi nàng kịp hồi phục lại từ trong khiếp sợ, lão giả Nguyên Anh trên đài đấu giá lại xuất ra một cái linh tháp màu đen, nói: Hỗn Nguyên Thất Trọng Tháp, mỗi tầng của tháp đều có thể khiến thời gian chậm lại, còn có hoàn cảnh khác nhau, hỗ trợ tu sĩ tu luyện. Tầng tháp thứ nhất, một ngày bên ngoài bằng một năm bên trong, hơn nữa lại không gia tốc sự thay đổi của cơ thể. Tầng thứ hai thì một ngày bên ngoài bằng 5 năm trong tháp, dùng để bế quan thì không thể tốt hơn. Hai chiếc giới tử cảnh vực giới thiệu xong, phòng đấu giá vẫn một mảnh yên tĩnh, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng tràn ngập dục vọng, phi thường muốn đánh chết người này rồi cướp hai giới tử cảnh vực kia đi. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ, người ta dám lấy ra bán thì đã không sợ ngươi tới cướp, càng đừng nói tới tu sĩ Nguyên Anh còn đang tĩnh tọa trong những căn phòng lưu ly trên kia, trúc cơ kết đan đòi náo nhiệt gì. Nhạc Vô Thanh ngồi trong ghế lô, hôm nay hắn tới là để mua giới tử cảnh vực, mục đích là để có thêm nơi tu luyện cho gia tộc, vạn tiên thủy thành cái gì cũng tốt, chỉ có điều địa bàn quá nhỏ. Nhưng thật không ngờ những giới tử cảnh vực này lại có thần thông như vậy, hoàn toàn khác hẳn cái trước đây bọn hắn mua được, chỉ là một vạn mâu núi rừng. Thứ có thể tăng tốc tu luyện mà môn phái có được thì không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử nhanh chóng kết đan rồi đến Nguyên Anh. Một tiểu gia tộc như mình làm sao có thể tranh cướp với bọn họ được, kể cả có cướp tới tay thì khó nói cũng sẽ bị diệt tộc. Trong tất cả các tu tiên gia tộc ở Vạn Tiên Thủy Thành chỉ có duy nhất Khương gia là có một cái giới tử cảnh vực, mà cũng chỉ là linh khí nồng đậm hơn một chút, có thể tự sinh ra một ít yêu thú, dùng để cho các đệ tử trong gia tộc lịch lãm thôi. Mỗi lần các đại môn phái thu nhận đệ tử cũng toàn chọn người nhà hắn trước, khiến các gia tộc khác đỏ mắt đố kỵ. Nếu lần này không mua được giới tử cảnh vực thì biết làm sao. Chỉ cần hội đấu giá bắt đầu thì sẽ không thể gửi tin tức ra ngoài, Nhạc Vô Thanh giờ có muốn mời tộc trưởng tới cũng không được. Ngẫm nghĩ một lát, hắn đành phải quyết định lát nữa cũng sẽ lên tiếng trả giá, ai biết được đám người trong tộc nghĩ thế nào, nếu bản thân còn không kịp ra giá thì không biết sẽ bị xỉa sói ra sao. Dù sao hắn cũng đã mang đủ số linh thạch như trong kế hoạch, chỉ cần không vượt qua cái giá này là được. Nếu vượt thì đành phải bỏ qua thôi. Nhạc Vô Thanh tự quyết, mà có rất nhiều người cũng có tính toán như vậy, đại đa số bọn họ đến đây là vì hai cái giới tử cảnh vực này, cũng đều không ngờ rằng hai thứ này lại có thần thông như vậy, đều đang lo lắng mình không mang theo đủ linh thạch. Đúng lúc này, lão giả Nguyên Anh trên đài mở miệng, do hai cái giới tử cảnh vực này là do có khách nhân nhờ bán cho nên giá bán là do hắn định ra, không phải do phẩm mộng các chúng ta. Lời này vừa nói ra, nhóm tu sĩ lập tức ồ lên. Lại có người có được hai cái giới tử cảnh vực, lại còn hào phóng đưa ra bán đấu giá. Những người ở trong này, chỉ cần có một người có được một cái trong đó thì dù có chết cũng sẽ không thể lấy ra bán đấu giá. Kim Phi Giao cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Là loại người gì mà lại giàu có như thế? Không biết hắn có tìm bạn lữ tu luyện không? Nếu hắn thấy nàng trướng mắt thì có thể đưa Niệm Khê tới để bưng trà rót nước cho hắn, đổi lấy cái giới tử cảnh vực dùng cũng tốt. Trong lúc nàng còn miên man suy nghĩ, lão giả Nguyên Anh liền đưa ra giá, lần này không thu linh thạch trung phẩm mà dùng linh thạch thượng phẩm, 500 vạn linh thạch thượng phẩm. Hoặc cũng có thể lấy vật đổi vật. Các vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Linh thạch thượng phẩm. Kim Phi Giao rung động toàn thân, người ở linh cấp giới thật quá giàu có, linh thạch thượng phẩm cũng rơi đầy đường sao. Không được, nàng cũng phải tìm cách kiếm linh thạch mới được, linh thạch hạ phẩm ở đây chỉ có thể dùng để mua phàm nhân thôi. Đây đâu phải là thần cấp giới, lấy đâu ra nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy. Hai thứ này tất nhiên rất chân quý, nhưng chào giá cao như vậy thì chính là không có ý muốn bán, chỉ lấy ra để người khác đại khai nhãn giới mà thôi. Trong một căn phòng lưu ly trên không trung đột nhiên truyền ra một giọng nữ lạnh lẽo, từ ngữ điệu có thể nghe ra được chút bất mãn. Mà ở một gian lưu ly khác cũng có tiếng nói vang lên, các ngươi tốt nhất nên nói ra điều kiện lấy vật đổi vật đi. Hai cái giới tử cảnh vực này muốn đổi lấy cái gì? Để mọi người đỡ phải đoán giả đoán non, lãng phí thời gian. Linh thạch thì bỏ qua, 500 vạn linh thạch thượng phẩm thì dù có bán toàn bộ phẩm mộng cắt của các ngươi đi cũng không đủ. Thứ, hóa ra những người này cũng không có đủ tiền. Trong lòng Kim Phi Giao thấy dễ chịu hơn, đám người kia không giao ra được nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy chứng tỏ chẳng phải chỉ mình là kẻ nghèo hèn. Nếu thật sự những kẻ kia lại kêu lên những cái giá hơn ngàn vạn thì kẻ chưa từng nhìn thấy linh thạch thượng phẩm như nàng không phải là đáng thương muốn chết. Lão giả Nguyên Anh trên đài đấu giá tựa hồ đã sớm đoán được sẽ như vậy, cũng không phản bác gì, chỉ nói tiếp, lấy vật đổi vật cũng có danh sách, ta trước tiên nói những vật phẩm yêu cầu để trao đổi Hỗn Nguyên Thất Trọng Tháp, 10 gốc mẫu chi thảo ngàn năm, một cái gai đuôi huyền phong thú, một con luận thú con chưa nhận chủ, một phần thiên vân giao hồn phách. Không đợi hắn nói xong, tu sĩ Nguyên Anh trong phòng lưu ly đã không nhịn được, có người ngắt lời hắn, Viên lão nhân, mấy thứ này các ngươi đòi phải lấy đi ngay lập tức sao? Không phải ngươi không biết huyền phong là yêu thú cấp 9, gai trên đuôi nó dễ lấy như vậy sao? Luận ấu tử lại càng nực cười, kể cả có gặp may mà tìm được thì muốn góp đủ các thứ cũng phải mất mấy trăm năm, thế mà một đấu giá hội của ngươi đã muốn lấy hết đi. Mấy thứ này Kim Phi Giao hoàn toàn không biết là cái gì, nhưng chỉ riêng yêu thú cấp 9 đã khiến nàng không thở nổi, nói vậy thì những thứ khác cũng đều là vật quý hiếm cả. Xem ra nàng phải đi mua một tập tranh ảnh tư liệu về các loại tạp vật về xem mới được. Lão giả Nguyên Anh đưa ra nhiều thứ như vậy, bị người phản bác mà vẫn chỉ cười không nói, sau đó lấy ra một đống ngọc giản, ném vào các phòng lưu ly, đây là những vật phẩm yêu cầu để đổi lấy hai cái giới tử cảnh vực, các vị có thể nhìn xem. Ta biết trên người các vị có không ít thứ, không thể nào có chuyện không kiếm đủ được. Nếu không, mấy người các ngươi hợp tác lại, mỗi người xuất ra vài món, sau đó thay phiên nhau sử dụng. Ta cũng muốn một ngọc giản. Trong lâu ghế ngân bài đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Tất cả mọi người liền quay đầu nhìn sang xem là loại người nào mà lại không biết tự lượng sức mình như thế. Mấy thứ này chỉ nghe đã biết là phải ngoài Nguyên Anh kỳ mới có thể xuất ra, ngồi ở lô ghế chỉ toàn là tu sĩ dưới Nguyên Anh, đa phần là người của các tu tiên gia tộc, vậy mà lại dám mở miệng ra đòi. Nhị nhị thiếu gia, thứ này chúng ta có cầm cũng vô dụng mà. Người đòi ngọc giản chính là Nhạc Vô Thanh, trong lúc tâm huyết dâng trào, hắn đã ma xui quỷ khiến mà mở miệng. Lúc này được người bên cạnh nhắc nhở hắn mới cảm thấy hối không kịp. Nhưng lời đã nói ra làm sao có thể bảo không cần nữa. Hắn cũng chỉ muốn mang ngọc giản về để báo cáo kết quả công tác, khỏi bị đại ca gây phiền toái. Lão giả Nguyên Anh lại không từ chối, khẽ búng ngón tay, một ngọc phù liền bay vào trong ghế lô. Dù sao ngọc giản cũng không đáng giá, nếu muốn xem thì hắn có thể cho mỗi tu sĩ trúc cơ ở đây một cái. Nhạc Vô Thanh tiếp được ngọc giản, xem cũng không dám xem, nhanh chóng thu vào trong túi càn khôn. Tuy còn được ngăn cách bởi quần sáng phía trước nhưng hắn vẫn cảm thấy không ít ánh mắt khinh bỉ và xăm soi bắn tới, cả vẻ mặt kinh ngạc của Kim Phi Giao lúc nhìn lên cũng vừa vặn bị hắn nhìn thấy. Trong lúc mọi người còn đang khinh bỉ Nhạc Vô Thành, trong phòng lưu ly đã truyền đến một thanh âm thương lão, vận khí của lão phu thật không tệ, Viên lão nhân, ta muốn nhuận vật vạn linh bình. Điều kiện hà khắc như vậy mà cũng có người đáp ứng được, cần phải tích trữ bao nhiêu năm a? Kim Phi Giao có chút ngớ ngáy trong lòng. Thực muốn xem tài liệu cần để đổi lấy nhuận vạn vật linh bình là cái gì. Nền cổ lên cũng chỉ có thể nhìn thấy góc của gian phòng kia, một cái túi càn khôn được ném ra từ trong phòng lưu ly, vèo một cái bay vào tay của Viên lão nhân. Viên lão nhân dùng thần thức đảo qua, tay liền phẩy trong hư không, nhuận vật vạn linh bình liền lướt qua ánh mắt của bao người, phi vào trong phòng lưu ly. Những vật phẩm đấu giá trước đó đều không trực tiếp giao hàng, tất cả đều được ghi chép lại, đợi đến khi buổi đấu giá kết thúc mới tiến hành giao dịch. Chiếc giới tử cảnh vực này được giao phó tại chỗ khiến cho không ít người ngạc nhiên. Thấy chưa có ai thu được Hôn Nguyên Thất Trọng Tháp, lão giả Nguyên Anh cũng không sốt ruột. Hôm nay có thể bán ra nhuận vạn vật linh bình đã là ngoài dự kiến của hắn rồi. Hắn cười nói, mọi người không cần sốt ruột, hôm nay vốn chỉ muốn đưa ra hai bảo vật này để mọi người chuẩn bị thôi. Nếu quả thật có đạo hữu muốn chiếc Hôn Nguyên Thất Trọng Tháp này thì cứ yên tâm, chúng ta vẫn giữ nó, đến lần bán đấu giá sau cũng vẫn lấy ra. Mọi người có thể đi tìm những thứ trong ngọc giản, chúng ta lúc nào cũng tiếp đón các vị. Nếu vật ấy bị lấy đi rồi thì chúng ta sẽ thông báo trên thế đạo kinh để mị người không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Đấu giá hội hôm nay kết thúc ở đây, đa tạ mọi người đã quang lâm. Hắn vừa nói dứt lời, những căn phòng lưu ly trên đỉnh đầu liền phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ người bên trong đã được truyền tống đi rồi. Đến cùng là ai đã mua được nhuận vạn vật linh bình thì không ai biết được. Chương 137, Bại Gia Tử. Kim Phi Giao cũng mang theo Mập Mạp đi ra theo truyền tống trận. Ngồi lên thuyền cá vàng, nàng cúi đầu tiêu hóa những thứ nhìn thấy hôm nay. Thiên sư, bây giờ chúng ta quay lại tiểu thập đảo sao? Tiểu Mang ngồi ở đầu thuyền, quay đầu hỏi. Không, chúng ta đi Thượng Tiên Đảo. Kim Phi Giao ngẩng đầu nói. Thượng Tiên Đảo. Tiểu Mang có chút nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi nhiều, vội vàng cho cá kéo thuyền hướng đến Thượng Tiên Đảo. Lên đến Thượng Tiên Đảo, Kim Phi Giao hướng thẳng tới cửa hàng của Thế Đạo Kinh. Thế Đạo Kinh có một cửa hàng trên Thượng Tiên Đảo, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một người nào đó là có thể dễ dàng tìm được. Đây là một gian hàng không lớn lắm, nằm trên một ngõ nhỏ, tuy đêm đã khuya nhưng dạ quang thạch vẫn soi rọi trước cửa. Cánh cửa chỉ mở có một nửa, rất im ắng, không có một bóng người. Kim Phi Giao tiến vào, bên trong phòng chỉ có một ngọn đèn dạ quang màu vàng đặt ngay trên cái bàn lớn ở giữa phòng. Trên bàn còn có đầy các loại ngọc phù và chồng chất các loại giấy tờ, tất cả đều là tình báo từ các nơi gửi tới. Phía sau bàn có tiếng soàn soạn, tựa như có người đang viết gì đó, nhưng người bị các thứ trên bàn che đi, lại vì ánh sáng của dạ quang thạch quá yếu nên không thấy rõ lắm. Có ai không? Kim Phi Giao đứng trước bàn hỏi. Người sau bàn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng nói, đính kinh thì cứ tùy tiện tìm một tờ giấy trên bàn rồi ghi lại tên và nơi ở, sau đó đặt linh thạch là được. Ta đã đặt Thế Đạo Kinh rồi, ta đang muốn ủy thác các ngươi tìm hiểu về một người. Kim Phi Giao đến gần bàn, nghển cổ nhìn qua đồng giấy. Sau bàn có một tu sĩ trúc cơ kỳ tuổi trung niên đang vùi đầu viết gì đó. Dưới ánh sáng dạ quang thạch, linh bút trong tay hắn tựa như có sinh mệnh, nhanh chóng vũ động. Từng đạo tàn ảnh qua đi, một loạt chữ liền xuất hiện trên giấy, tốc độ viết phi thường nhanh. Người tu sĩ này viết kín tờ giấy mới ngừng bút, ngẩng đầu hỏi, đạo hữu muốn tìm người nào? Chúng ta thu phí dựa theo độ khó khăn khi tìm người, trước tiên ngươi cứ nói xem người ngươi muốn tìm là ai đã. Ta muốn các ngươi tìm giúp một người tên Hoa Khê, hắn là người của Quỷ Mị Sơn Trang. Bởi hắn có một con dưỡng hồn thú. Ta muốn biết thân phận và các sự việc liên quan đến hắn, nếu có thể tìm được tung tích hiện tại của hắn là tốt nhất. Kim Phi Giao nói. Tu sĩ trung niên rút ra một quyển sách nhỏ trong đống giấy tờ chồng chất trên bàn, mở ra xem rồi nói, Quỷ Mị Sơn Trang, chuyện này không dễ làm, bọn họ luôn không chịu tiếp xúc với ngoại nhân, tư liệu của chúng ta về họ cũng không nhiều, ngươi đợi chút để ta nhìn xem. Kim Phi Giao liền đứng một bên lẳng lặng chờ hắn lật sách. Một lát sau, tu sĩ trung niên đọc xong cả quyển sách mới ngẩng đầu lên, tình báo hiện tại không có người tên Hoa Khê, tuy nhiên chúng ta có thể tra giúp ngươi. Trước tiên hãy đặt cọc 2 vạn linh thạch hạ phẩm, tra xong thân phận lại giao tiếp 3 vạn linh thạch hạ phẩm, nếu tìm được nơi ở của hắn thì ngươi giao 8 vạn linh thạch. Không thành vấn đề, lúc nào có kết quả thì phiền ngươi thông báo tới tiểu thập đảo một tiếng. Kim Phi Giao đưa cho hắn một tiểu hà bao chứa 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Xong xuôi chuyện này, Kim Phi Giao ra khỏi cửa hàng Thế Đạo Kinh. Nhìn Niệm Khê bên cạnh mà thở dài, thật là phiền toái chết người. Dù sao cũng đã tới Thượng Tiên Đảo, nàng liền tiện đường đi tới thị trường tự do xem sao. Nửa đêm đúng là thời điểm nóng nhất của chợ, trên con đường nhỏ trong đám cây cối đã bày đầy hàng quán, bọn họ đều tự mang dạ quang thạch chiếu sáng, dọc đường đi lốm đốm rất nhiều điểm sáng, phi thường náo nhiệt. Hàng hóa trên các hàng quán đầy đủ từ luyện khí kỳ tới kết đan kỳ, nhưng chủ yếu vẫn là trúc cơ kỳ. Nhiều nhất chính là yêu đan, toàn bộ chỉ thu linh thạch trung phẩm. Người mua lại không ít. Yêu đan có tác dụng rất lớn, đan dược ngoài tam phẩm cần cho thêm yêu đan vào, tuy không nhất định phải thêm nhưng nếu có thì dược hiệu chắc chắn sẽ cao hơn một tầng. Mà yêu đan cũng có thể để cao công hiệu khi trúc khí, ngay cả vài loại linh thú đan cấp cao cũng phải trộn thêm yêu đan vào. Đây chính là một nhu yếu phẩm được sử dụng rộng khắp, đi bộ một vòng, Kim Phi Giao chợt nghĩ ra một chuyện. Nàng muốn luyện bản mạng pháp bảo, tự nhiên phải luyện tập trúc khí trước, những thứ luyện ra nàng cũng không dùng hết, chắc chắn sẽ tới đây bán với giá rẻ. Vừa có thể kiếm lại chút vốn vừa hiểu được giá cả thị trường, gặp thứ tốt còn có thể thu mua. Kim Phi Giao đã từng mua một cuốn sách dạy tự học trúc khí hồi còn ở thành Lạc Tiên. Hiện tại tới linh cấp giới, không biết trình độ ở đây có cao hơn chút nào không, nàng liền đi mua thêm một quyển. Xem một hồi, nội dung bên trong cũng không khác nhau lắm, chỉ hơn ở chỗ nhập thêm yêu đan. Mấy cuốn sách giới thiệu về các loại yêu thú, linh thảo, và tình huống địa vực nàng đều mua một ít. Nếu không thâm nhập tìm hiểu về nơi này, biến đám yêu thú dữ tợn thành những tiểu động vật dịu ngoan thì chính là đi tìm chết. Lúc đi ngang quan tiệm đan dược, Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ tới chuyện mua định nhan đan để ăn, nếu không lúc già rồi có muốn trẻ lại cũng không được. Ở địa cấp giới, định nhan đan là thứ để bán trong các phòng đấu giá, còn ở đây thì có thể mua ngay trong các cửa hàng đan dược, tuy nhiên giá cũng không thấp. Kim Phi Giao không rõ, nàng có nhiều linh thạch hạ phẩm như vậy, cơ hồ tiêu xài thế nào cũng không hết, vì sao khi mua bất kỳ thứ gì ở đây cũng vẫn bị kinh hãi, tâm tình vạn phần không muốn. Tay cầm cái hộp ngọc nhỏ đựng hai viên định nhan đan, nàng tự dưng nhìn sang Nghiệm Khê vài lần, tự hận bản thân ngốc nghếch. Một viên định nhan đan mất 20 vạn linh thạch hạ phẩm, cho Nghiệm Khê ăn có phải là quá lãng phí rồi không? Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này phải đối mặt với một khuôn mặt già nua là nàng lại cắn môi, bức bản thân cảm thấy làm như vậy là có lời. Ngồi thuyền cá vàng trở lại tiểu thập đảo, Kim Phi Giao đưa một viên định nhan đan cho Nghiệm Khê, tự mình cũng ăn một viên rồi bắt đầu quá trình luyện tập trúc khí buồn kẻ vô vị. Có lầm không vậy? Tại sao đám tài liệu lại bị cháy đen? Tất cả những điều viết trong sách đều sai bét, mấy kẻ lừa đảo kia viết sách giả lừa người a. Ông trời ơi, chẳng lẽ ta không có bất luận thiên phú gì về chế phủ, luyện đan và trúc khí sao? Toàn bộ phải dùng linh thạch mua hay sao? Hiện tại chỉ còn trận pháp là ta còn chưa thử, có khi nào ngươi cũng không để ta có chút thiên phú nào trên phương diện bày trận không? Từ lúc Kim Phi Giao bắt đầu trúc khí, trên tiểu thập đảo thường xuyên nghe được tiếng gào của nàng. Trong chân hỏa trúc cơ của nàng xen lẫn cả minh hỏa nên những chỉ điểm cho các sơ học giả trúc khí nàng hoàn toàn không dùng được. Tài liệu hỏng đã chất thành núi ở cạnh đảo, thế mà lại làm diện tích tiểu thập đảo to ra không ít. Kim Phi Giao chỉ luyện mấy món pháp khí hạ phẩm thấp kém mà tỷ lệ giữa chi phí và thành quả hơn nhau mấy trăm tới 1000 lần. Nếu nàng có sư môn thì chắc chắn đã sớm bị trục xuất, kẻ phá sản thế này thì không môn phái nào chịu được. Hừ, với người giàu có như ta thì chút tiêu phí đó vẫn có thể chịu được. Những danh gia trúc khí kia chắc chắn cũng ném tài liệu thành núi như thế này, chỉ có những người có thiên phú mới khác thôi. Kim Phi Giao đứng bên cạnh núi phế liệu, tự lừa mình dối người mà giải thích với mình. Đúng lúc này, Mập Mạp và Đại Nữ lại ôm không ít phế liệu đi tới, ném hết xuống bên cạnh, cảnh đó như đánh một cái tát vào mặt nàng vậy. Mập Mạp lẽ mắt nhìn nàng một cái rồi cùng Đại Nữ rời đi, còn có không ít phế vật trong phòng luyện đan được Kim Phi Giao dùng để trúc khí còn chưa được mang ra. Kim Phi Giao thẹn quá hóa giận, đá mấy đá vào đống phế liệu, không cẩn thận một cái, đống phế liệu liền rào rào sụp xuống nước, nàng cũng bị ngã vào đống rác lăn xuống. Ngay sau đó nàng liền ngoi lên, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai phát hiện ra mình mới vội vã chạy về. Nàng đương đương là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà lại để người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật này thì về sau làm sao còn mặt mũi xuất môn. So sánh với trúc khí, tốc độ tu luyện của Kim Phi Giao khá khả quan, đã luyện chế thành công thần cơ thủy chất lượng tốt. Loại nước uống vào liền biến thành tráng hán đã trở thành dĩ vãng. Nhuận ngọc hoàn dành cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nàng chỉ cần ra cửa là mua liền mấy chục bình về. Tất cả thời gian Kim Phi Giao đều dành cho trúc khí, tạm thời không có thời gian luyện đan. Nàng chỉ hận không có thuật phân thân, nếu không phải vì để sớm luyện ra pháp bảo bản mạng thì nàng muốn đi luyện đan hơn. Những thứ luyện đan nàng còn có thể ăn, những linh dược đê dai không có hiệu quả cũng có thể ném cho Mập Mạp và Đại Nữ ăn. Còn có 5 con kiến giáp tinh nàng mới mua về cũng có thể tiêu hóa những đan dược đó, chỉ cần ăn vào không chết, có thể tiến giai chính là chuyện tốt. Để phòng ngừa 5 con kiến này lại làm ra kiến chúa, Kim Phi Giao liền mua ngọc thạch về làm một cái sàn làm nơi nuôi kiến. Không có bùn đất, để xem bọn nó làm sao đào hang nuôi trứng. Thời gian cứ thế trôi, 5 năm sau Kim Phi Giao đã trở thành nhân vật có chút danh tiếng trong thị trường tự do trên thượng tiên đảo. Nàng cố định mỗi tháng một lần đến đó, mỗi lần nàng đến đều có tu sĩ sớm đợi ở đó. Chiếm chỗ cho nàng. Đám pháp khí nàng tốn mấy trăm linh thạch làm ra đều bán đi với giá mấy chục hoặc mấy khối linh thạch, không cần kiếm tiền, chỉ câu tốc bán, đã tạo phúc cho không ít tu sĩ đê giai nghèo khổ. Nàng đồng thời cũng trở thành đại gia coi tiền như rác trong suy đoán của nhiều người. Họ đoán Kim Phi Giao là con gái một trong một đại gia tộc nào đó cho nên mới có thể để nàng tùy ý phá ra như thế. Tuy Kim Phi Giao bán hàng rất chạy nhưng giá bán lại không đủ vốn cho nên những tu sĩ cùng bày hàng đều không ghen tị với nàng. Có ghen tị cũng chỉ tị với thân phận của nàng, có nhiều linh thạch để phung phí như vậy. Về phần thế đạo kinh thì Kim Phi Giao vạn phần không ngờ tới, chỉ có việc tra ra một hoa khê thôi mà mất vài năm rồi vẫn chưa từng có hồi âm. rõ ràng nàng đã nói Hoa Khê có thể là người của Quỷ Mị Sơn Trang rồi mà bọn họ còn kéo dài như vậy. Nàng cũng đã tới tận nơi hỏi thăm vài lần nhưng lần nào cũng nói là đang tra, hiệu suất thật là quá kém. Kim Phi Giao thực muốn đòi lại tiền đặt cọc, không cần tra nữa. Nàng rất hoài nghi, với tốc độ làm việc như vậy của Thế Đạo Kinh thì những nội dung mà ngày thường nàng đọc liệu có phải là do đám người đêm đêm ngồi dưới ánh đèn dạ quang thạch viết bừa ra không? Ngay lúc nàng có ý nghĩ này, đột nhiên lại thu được phù âm điệu truyền lời từ Thế Đạo Kinh, người đi điều tra đã trở về, đã tìm được người tên Hoa Khê kia. Kim Phi Giao lập tức nhảy lên, gọi thuyền cá vàng của tiểu mang tới rồi vội vã đến Thượng Tiên Đảo. Chương 138, gia tộc kỳ quái. Kim Phi Giao vội vã đi tới tiểu điếm của Thế Đạo Kinh trên Thượng Tiên Đảo, ban ngày người trong tiệm nhiều hơn buổi tối một chút, tổng cộng có 3 người. Thấy nàng chạy vào, tu sĩ trung niên lần trước tiếp đón nàng liền đưa ra 2 tờ giấy, nhưng vẫn cầm ở tay không chịu buông. Còn phải giao linh thạch trước mới được xem. Ta còn phải đưa bao nhiêu linh thạch nữa? Kim Phi Giao thử kéo 2 tờ giấy không thấy nhúc nhích, đành phải bất đắc dĩ hỏi. Không nhiều lắm, chỉ cần thêm 3 vạn linh thạch là được. Tên tu sĩ trung niên kia nghe xong câu hỏi của nàng liền lưới tay ra. 3 vạn linh thạch, vậy không phải là hơn 5 năm chờ đợi chỉ tìm được lai lịch của Hoa Khê, còn việc hiện tại người ở đâu vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Kim Phi Giao đã chuẩn bị trước 2 cái túi trữ vật, một cái đựng 8 vạn linh thạch, một cái đựng 3 vạn linh thạch để tiện chi trả. Ném túi trữ vật cho hắn, Kim Phi Giao cầm lấy tờ giấy, vội vàng mở ra nhìn. Mà tên tu sĩ trung niên kia lại giống như sợ Kim Phi Giao không biết chữ vậy, đứng bên cạnh chậm rãi nói. Hoa Khê, đại đệ tử thứ 253 của Quỷ Mị Sơn Trang. Hắn là hài tử của một thị thiếp, thuộc loại đệ tử thứ hệ, cũng có thể gọi dưỡng hồn thú. Tuy nhiên hắn đi ra ngoài du lịch đã lâu vẫn chưa quay về. Quỷ Mị Sơn Trang không thích tiếp xúc với ngoại nhân cho nên chúng ta mất 5 năm mới chỉ nghe được mấy tin tình báo này. Ở đây có 2 tờ giấy, chút nội dung ấy sao đủ viết lần này. Có phải còn có thêm gì khác không? Những nội dung mà tu sĩ trung niên nói cũng có ghi trên tờ giấy mà Kim Phi Giao cầm. Nàng cũng đã đọc được, nhưng dựa vào số lượng từ thì hẳn là còn có gì đó khác nữa. Ngươi cứ đọc sẽ biết. 5 năm mà chỉ có chút thông tin vậy thì chúng ta cũng ngượng ngùng, liền thuận tiện cung cấp cho ngươi thêm chút tình báo về Quỷ Mị Sơn Trang, coi như là tặng. Tu sĩ trung niên nghiêm túc nói. Nói cứ như ta chiếm tiện nghi vậy, còn không phải đã tính hết cả trong 5 vạn linh thạch sao? 5 vạn linh thạch chỉ mua được mấy câu nói, Kim Phi Giao cảm thấy thật đau lòng. Vừa bất mãn lại nhải nàng vừa tiếp tục đọc càng giật mình. Cuối cùng là há hốc miệng, kinh hại không thôi. Quỷ Mị Sơn Trang lại là một gia tộc như vậy. Do chỉ có những tộc nhân có thuần huyết thống mới có khả năng gọi ra dưỡng hồn thú cho nên họ không cho phép thông hôn với ngoại tộc. Chỉ cần thông hôn với ngoại tộc thì huyết thống sẽ càng ngày càng không thuần khiết, vì vậy bọn họ dứt khoát kết hôn với họ hàng gần. Hậu quả phi thường thảm thiết, đường huynh đường muội kết làm vợ chồng, huynh muội ruột cũng hôn phối với nhau, sinh ra vô số hải nhi bệnh tật. Cuối cùng, sau một hồi tự mình hại mình, chỉ còn sót lại một đám tộc nhân ưu tú, nhân số chỉ có 20-30 người. Bọn họ không còn hôn phối với người cùng huyết thống nữa, cũng không đồng ý cùng với người ngoài sinh ra hậu đại không thể chiêu gọi dưỡng hồn thú. Bọn họ tìm được biện pháp để không phải phá hỏng huyết thống đồng thời lại không sinh ra những hậu đại tàn tật, chính là trực tiếp dùng dưỡng hồn thú để bồi dưỡng hậu đại. Xem đến chỗ này, Kim Phi Giao có chút không hiểu, liền hỏi tên tu sĩ trung niên kia. Tu sĩ trung niên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó dùng lời lẽ đơn giản dễ hiểu nhất để giải thích, có nghĩa là sau khi gia gia hoặc là cha của một người chết đi, họ sẽ lấy một thứ gì đó mà người ngoài không biết giao cho con hoặc tôn tử của người chết, rồi dùng dưỡng hồn thú trực tiếp nuôi ra người mới. Như vậy thì gia gia hoặc là cha của người đó sẽ trở thành con hoặc là tôn tử tiếp theo, cứ như vậy luân phiên nhau, cho nên người của Quỷ Mị Sơn Trang không phải ít nhưng cũng không thể nhiều lên, vẫn luôn bảo trì được huyết thống thuần khiết nhất. Kim Phi Giao sửng sốt nửa ngày mới nghe hiểu. Trên đời lại có loại chuyện không thể tưởng tượng ra như thế, nghĩ lại cảm thấy không đúng, không phải Hoa Khê là do thị thiếp sinh ra sao? Không phải ngươi nói Hoa Khê là thị thiếp sinh sao? Nếu là trực tiếp dùng dưỡng hồn thú để phục sinh trưởng bối thì Hoa Khê hẳn cũng phải là trưởng bối của chính hắn, thị thiếp ở đâu ra? Kim Phi Giao khó hiểu hỏi. Tu sĩ trung niên tỏ vẻ khinh thường, nói, ngươi làm như tất cả mọi người đều thanh tâm quả dục vậy, bọn họ chỉ cần duy trì huyết thống trung tâm nhất là được. Còn ngày thường vẫn sẽ tìm song tu bạn lữ và thị thiếp, cũng có người sinh nhi dục nữ, trong đó khó tránh khỏi có người kế thừa huyết thống, có thể gọi ra dưỡng hồn thú có phẩm chất hỗn tạp. Ý của ngươi là những tiểu hài tử mà người của Quỷ Mị Sơn Trang và người ngoài có khả năng gọi ra dưỡng hồn thú được gọi là tộc nhân thứ hệ. Kim Phi Giao hỏi tiếp. Đúng thế, dưỡng hồn thú do người có huyết thống thuần khiết gọi ra khác với do thứ hệ gọi. Thú của thứ hệ là màu đen, lông rậm còn người thuần huyết lại gọi ra dưỡng hồn thú màu trắng như tuyết tu sĩ trung niên tiếp tục giải thích, mấy thứ này thật ra cũng không phải là bí mật gì, dù sao Quỷ Mị Sơn Trang cũng đã tồn tại mấy ngàn vạn năm, những người có ý đều biết đến sự tồn tại của họ. Nhưng rốt cục cũng chỉ giới hạn trong lượng thông tin ít ỏi đó, những nội tình khác thì chỉ có người của Quỷ Mị Sơn Trang mới biết được. Kim Phi Giao vò vào đầu, phiền não nói, những tin tức tình báo các ngươi cung cấp thực khiến người ta thật muốn biết những việc khác của Quỷ Mị Sơn Trang. Cũng đâu phải là diễm sự gì của đại nhân vật nào đó mà phải nhỏ giọt mỗi lúc một tí, có thể nhiều lời hơn một chút không, đừng để ta hiểu lơ mơ thế này nha, thật phiền. Ta cũng không có cách nào, ta cũng rất muốn biết nội sự của Quỷ Mị Sơn Trang. Nếu ngươi có được tình báo gì thì ta sẽ mua với giá cao. Tu sĩ trung niên trả lời như vậy khiến Kim Phi Giao cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra bọn họ thật sự chỉ có chút tin tức này, đọc hết mà vẫn không hiểu ra sao, vô số dấu hỏi chấm bay lượn trong đầu nàng giống như đám ruồi vỗ cánh vo vo không ngừng. Cầm tờ tình báo chọc người này đi trên đường, Kim Phi Giao đi vào một tiệm trúc khí để lấy chiếc lò luyện đan của Phan Nguyên về. Lò luyện đan này do còn thần thức của Phan Nguyên bên trong nên Kim Phi Giao không thể dùng thần thức khống chế được. 5 ngày trước nàng đã tìm một nhà trúc khí để lau thần thức đó đi. Coi như nàng may mắn, trước khi đưa lò luyện đan tới cửa hàng trúc khí lại xem xét một lần nữa, vọng tưởng tìm được chút cặn của ngũ hành hôn nguyên đan trong lò, gia tăng một chút cơ hội kết đan, kể cả là một mẩu thuốc cũng tốt hơn là không có. Không ngờ nàng lại phát hiện ra phối phương của ngũ hành hôn nguyên đan ở đáy đan lô. Phối phương được điêu khắc ở dưới đáy lò luyện đan, bình thường thì sau khi trúc khí xong không có ai làm loại chuyện này, hẳn là sau đó có người khắc lên. Ngũ hành hôn nguyên đan có thể tăng thêm cơ hội kết đan, nhưng lò luyện đan này cũng là pháp bảo mà tu sĩ Nguyên Anh có thể dùng, sau này nàng không cần phải đổi đan lô nữa. Tu sĩ Nguyên Anh cũng không có thời gian rỗi mà ghi lại phối phương của ngũ hành hôn nguyên đan mà hắn không dùng tới lên đó, liệu có phải là khi Phan Nguyên kết đan đã làm? Không cần biết xuất phát từ nguyên nhân gì, dù sao thì Kim Phi Giao cũng có được phối phương của ngũ hành hôn nguyên đan. Sao chép cẩn thận từng chữ xong, nàng mới giao lò luyện đan cho người của Trúc Khí Điếm. Việc trên lò luyện đan có phối phương của ngũ hành hôn nguyên đan chắc chắn sẽ bị người của Trúc Khí Điếm phát hiện, tuy nhiên cũng không có cách nào khác cả. Lại nói, dù cho có phối phương của ngũ hành hôn nguyên đan mà không có tài liệu yêu cầu thì có phối phương cũng không làm nên chuyện gì. Thứ này ai muốn xem thì cứ xem, dù sao nàng cũng đã sao chép rồi, người khác dùng hay không cũng không có ảnh hưởng gì đến nàng. Mấy ngày trước Trúc Khí Điếm đã cho phù âm điệu thông báo cho nàng biết đan lô đã được lau thần thức, còn được rèn lại trong lửa, có thể đến lấy về rồi. Nhưng Kim Phi Giao lại muốn chờ đến khi lên thượng tiên đảo bày hàng thì sẽ tiện đường tới đây lấy lò, cho nên mới kéo dài tới giờ. Lò luyện đan được rèn lại đã có thể dùng thần thức khống chế biến lớn biến nhỏ, hiện tại đã thu nhỏ bằng bàn tay, nằm gọn trong tay Kim Phi Giao. Ngồi trên mặt cỏ ở tiểu thập đảo, nàng nhìn ngắm một hồi, cuối cùng vẫn thu lò luyện đan vào túi càn khôn. Hoa Khê vẫn bật tâm như trước, mất thời gian 5 năm chỉ đổi lấy một chút tin tức. Nghĩ lại nội dung tình báo, Kim Phi Giao lé mắt nhìn Niệm Khê phía xa. Ánh mắt không ngừng quét nàng từ trên xuống dưới. Dưỡng hồn thú có thể phục sinh người đã chết, vậy rốt cục Niệm Khê là ai? Là mãi mãi hay mẫu thân của Hoa Khê? Cũng có khả năng là người hắn thích, hoặc là một ngoại nhân quan trọng. Nghĩ đến khả năng Niệm Khê có thể là nữ nhi trưởng bối của Hoa Khê, Kim Phi Giao liền cảm thấy hỗn loạn, loại gia tộc biến thái này mà lại có thể chữ hàng lâu như vậy, thật sự là quá khó khăn. Đã không có tin tức của Hoa Khê, Kim Phi Giao liền bỏ kế hoạch đưa người tới cửa Quỷ Mị Sơn Trang. Nhìn đám lông đen rậm trên thân con dưỡng hồn thú của Hoa Khê thì biết hắn chỉ là đệ tử thứ hệ, còn không biết được thân phận của Niệm Khê. Nếu trực tiếp tìm tới cửa, những người đó mang Niệm Khê đi mất thì công lao nuôi dưỡng bao năm của nàng phải làm sao? Còn một vấn đề nữa là Kim Phi Giao chỉ có linh thạch hạ phẩm, không có linh thạch trung phẩm, vì thế có rất nhiều thứ không thể mua được. Nàng lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên biết phải kiếm linh thạch trung phẩm bằng cách nào. Đại bộ phận đều là bán yêu đan cao giai và linh thảo mà có. Nếu muốn có linh thạch trung phẩm dùng thì Kim Phi Giao phải đi liệp sát yêu đan mới được. Nói như vậy, Kim Phi Giao phải mau chóng luyện chế pháp bảo, không có bản mạng pháp bảo là ít hơn một phần lợi khí tự bảo vệ mình so với các tu sĩ trúc cơ khác. Đuổi đám mập mạp ra khỏi phòng trúc khí, bảo chúng nó không được tới quấy rầy xong, Kim Phi Giao đóng cửa phòng trúc khí lại, bắt đầu luyện chế pháp bảo bản mạng của mình. Kim Phi Giao lấy 2 viên lăng băng thạch ra bày trước mặt. Trong bản mạng pháp bảo mà có gia nhập yêu đan là tốt nhất. Nhưng nàng lại không có dư thừa linh thạch trung phẩm để mua yêu đan cao giai, trong số di vật của Phan Nguyên cũng không có yêu đan cao cấp như thế. Thật ra tất cả các thứ trong 2 cái túi càn khôn của Phan Nguyên để lại Kim Phi Giao đã sớm biết hết, đều là vài thứ giá trị trung đẳng, giống như là tạp vật không dùng tới, bán lại không được giá, ném đi lại lãng phí, chỉ đành để đó. Hiện tại nàng chỉ có mấy viên yêu đan cấp 4, phẩm giai quá thấp để luyện chế bản mạng pháp bảo. Kim Phi Giao quyết định không gia nhập yêu đan hội, đợi đến khi kiếm được linh thạch trung phẩm, tìm được yêu đan cấp cao sẽ dung nhập sau. Yêu đan trong dự định của Kim Phi Giao ít nhất cũng phải cấp 7, yêu thú có yêu đan như vậy là đã có thần thức, đa số đã là nửa người nửa thú, muốn có được viên yêu đan như vậy là khả ngộ không thể cầu. Nhưng nàng vẫn kiên định, không dùng hàng thứ phẩm, hiện tại chỉ dùng lăng băng thạch để luyện chế, tuyệt đối không tăng thêm thứ gì không cần thiết vào trong. Chương 139, Thông Thiên Như Ý. Chuẩn bị xong hết thảy, Kim Phi Giao há mồm phun chân hỏa ra, để nó phập phềnh trôi nổi ở giữa phòng. Trong 5 năm này nàng đã nghiên cứu và hiểu rõ đặc tính chân hỏa của mình, số lần trực tiếp hủy diệt tài liệu đã rất ít, Kim Phi Giao rất đắc ý về điểm này, ngay cả minh hỏa khó trị như vậy mà cũng có thể khống chế được thì chẳng phải là không còn gì là không được sao. Nàng dồn minh hỏa màu đen xuống dưới cùng, đợi chân hỏa màu đỏ mang theo minh hỏa màu lam ổn định rồi mới ném 2 viên lăng băng thạch vào. Sau đó Kim Phi Giao liền nhắm mắt lại, chậm rãi dùng thần thức cẩn thận khống chế chân hỏa luyện chế lăng băng thạch. Nàng cứ ngồi như vậy 46 canh giờ, lăng băng thạch rút cục bắt đầu tan chảy, biến thành một đoàn chất lỏng có thể tùy ý biến hình. Lúc này là thời khắc mấu chốt để trúc hình pháp bảo, bộ dáng sau này của pháp bảo chính là xem vào hiệu quả trúc hình lúc này. Kim Phi Giao lại không trúc hình cho lăng băng thạch mà lấy ra một cây truy thủ, rạch một đường vào lòng bàn tay. Sau đó liền vung tay, tưới máu lên đoàn lăng băng thạch trong chân hỏa. Người khác khi luyện bản mạng pháp bảo nhiều nhất chỉ gia nhập vài giọt máu, không có ai giống như nàng, tự mình hại mình tưới cả đống lên. Máu tươi hình như hơi nhiều, lăng băng thạch trong suốt đã hiện ra những tia đỏ nhàn nhạt. Làm ngừng máu trên vết thương, Kim Phi Giao tách đôi lượng lăng băng thạch ra. Nàng tu luyện không phải là pháp bảo dùng cho kiếm trận cho nên không thể tách ra luyện chế riêng, chỉ có thể hòa tan toàn bộ tài liệu, sau đó lại phân ra số lượng yêu cầu. Phương pháp luyện chế không khác với luyện chế một bộ tử mẫu pháp bảo lắm, chỉ khác nhau về áp lực tâm lý. Dù sao hiện tại nàng đang luyện chế pháp bảo bản mạng, nếu bị thất bại, muốn tìm lại được ngần ấy lăng băng thạch không phải là việc dễ dàng. Sau khi phân lăng băng thạch làm 2 phần thì không tiếp tục trúc hình nữa mà cứ để mặc cho chúng nó trôi nổi trong chân hỏa. Sau đó, Kim Phi Giao di chuyển minh hỏa màu đen vẫn luôn bị áp chế ở dưới đáy chân hỏa lên, trực tiếp dùng minh hỏa màu đen bao vây lấy lăng băng thạch. Nàng ăn một viên bổ linh đan, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thời gian dài luyện hóa. Trong thời gian này, Kim Phi Giao 3 lần bổ sung linh lực, lại hao phí 72 canh giờ, rốt cục nàng mở hai mắt, thu hồi toàn bộ chân hỏa vào trong cơ thể. Chân hỏa thối lui, trong không trung có 2 tảng đá trong suốt mang theo tia huyết sắc đang trôi nổi. Đây chính là pháp bảo Kim Phi Giao luyện chế ra, hình dạng không khác lắm so với lúc chưa luyện chế, thậm chí còn không bằng lăng băng thạch nguyên bản. Vốn là lăng băng thạch trong suốt, mượt mà bóng loáng, sau khi luyện chế xong hình dạng lại trở nên bất quy tắc, còn có thêm những tơ máu, hoàn toàn không nhìn ra là luyện chế thành công hay thất bại. Kim Phi Giao rất cao hứng, đây đúng là pháp bảo trong lòng nàng. Bản mạng pháp bảo là dùng máu tươi luyện chế, không cần thần thức đã có thể tâm linh tương thông. Trong đầu nàng vừa thoáng động, pháp bảo trong không trung đột nhiên động đậy, biến thành 2 đóa hoa sen trong suốt mang theo tơ máu. Quả nhiên là giống y như ý nghĩ, lăng băng thạch có công năng biến ảo ngoại hình, không trúc hình cho nó là để nó có thể biến hóa với hạn độ lớn nhất thành bất luận hình dạng gì. Theo tưởng tượng của Kim Phi Giao, 2 khối pháp bảo này biến thành đao rồi lại thành kiếm, ngay cả pháp bảo đặc thù như tháp, quạt cũng có thể tùy ý biến thành. Cuối cùng đến bộ dáng yêu thú cũng biến ra được. Trong không trung xuất hiện 2 con ếch, một hồi lại xuất hiện 1 con linh xà và 1 con dưỡng hồn thú. Chỉ cần Kim Phi Giao muốn chúng nó biến thành cái gì thì chúng nó sẽ biến ảo thành bộ dáng đó. Cuối cùng, sau khi biến thành 2 cái bánh bao thịt thì Kim Phi Giao mới thu hồi chúng vào trong thức hải. Bản mạng pháp bảo là phải dùng linh lực tự thân và thần thức nhuận dưỡng, chỉ cần không lấy ra thì chúng sẽ luôn nằm trong thức hải. Thu pháp bảo vào trong thức hải, Kim Phi Giao lắc lắc đầu. Hai bên búi tóc xuất hiện 2 bông hoa nhỏ trong suốt, trong cánh hoa có những sợi tơ đỏ nhạt, đúng là ảo giác mà pháp bảo bản mạng trong thân thể lộ ra. Bản mạng pháp bảo đều phải đặt tên, ta cũng phải tìm một cái tên uy phong lấm lấm mới được. Gọi là gì thì hay đây. Kim Phi Giao đứng dậy, người có hơi cứng ngắc, xoa xoa thắt lưng tê dại, tự hỏi. Có thể tùy theo tâm ý của ta mà biến hình, lòng có suy nghĩ vật liền biến, vậy thì gọi là thông thiên như ý đi. Đúng, gọi là thông thiên như ý, vừa khí phách lại may mắn. Kim Phi Giao rất là hài lòng gật đầu, tên này thật sự rất hay, đơn giản dễ hiểu. Bản mạng pháp bảo đã luyện chế xong, Kim Phi Giao không tiếp tục luyện khí nữa, nàng vốn chỉ vì pháp bảo bản mạng mới đi ném tiền làm việc này, hiện tại pháp bảo bản mạng đã có, không cần tiếp tục làm loại chuyện mất công mất sức lại mất cả lòng này nữa. Hiện tại phải ưu tiên đột phá trúc cơ trung kỳ mới được. Nàng đã đạt trúc cơ sơ kỳ tiểu viên mãn từ lâu, chỉ còn 1 tầng trở ngại nữa là có thể tới trúc cơ trung kỳ. Kim Phi Giao ra khỏi phòng trúc khí, tiểu thập đảo cũng không có gì khác thường, chỉ có một con phù âm điểu đứng trên đảo đợi nàng đã từ lâu. Nhìn con phù âm điểu ăn thức ăn trên đảo phì cả bụng, Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy bữa truyền âm vẫn đáng yêu hơn, ít nhất là đợi vài thập niên cũng không thành vấn đề. Đám phù âm điểu này cứ phải truyền âm xong mới trở về, nếu gặp phải người nào ra ngoài nhiều năm không về thì còn không bị chết ra sao? Này, ngươi còn muốn ăn tới khi nào? Chủ nhân ngươi luôn ngược đãi ngươi sao? Phù âm điểu bình thường khi nhìn thấy người muốn tìm sẽ lập tức truyền lời rồi bay về tìm chủ nhân. Mà con phù âm điểu này lại vẫn đứng ăn trước mặt Kim Phi Giao, rõ ràng bộ dáng to lớn mà lại có bộ dáng quỷ đói đầu thai. Con phù âm điểu này ăn no mới dừng lại, lười biếng nói, nhị thiếu gia nhà ta nói, nếu ngươi không chịu bán mỹ nhân kia thì chúng ta cưới nàng làm thị thiếp cũng được. Ngươi phải biết rằng gia tộc chúng ta rất có thế lực ở Vạn Tiên Thủy Thành, xây dựng quan hệ với chúng ta chỉ có lợi mà thôi. Ngươi cứ làm lễ hỏi, chúng ta sẽ không thu đồ cưới của ngươi, lúc nào cũng có thể thành hôn. Kim Phi Giao nghe xong phù âm điểu nói thì một đầu mờ mịt, đây là kiểu truyền âm gì vậy? Nghe giống như có một hạ nhân rửa hơi chủ gia hoài vậy, rất sống động. Hơn nữa, nhị thiếu gia là ai? Ngay cả tên cũng không nói, kể cả ta có muốn để Niệm Khê lập gia đình cũng phải biết đây là nhà nào chứ. Kim Phi Giao đã sớm quên Nhạc Vô Thanh là ai, hoàn toàn không nhớ nổi đến cùng có ai từng đề cập muốn mua Niệm Khê. Nhìn con phù âm điểu đen xì, Kim Phi Giao nhặt lên một hòn đá nhỏ, tùy tay bắn tới, bốp một tiếng, phù âm điểu liền ngã xuống. Sau đó nàng nhặt phù âm điểu lên, lớn tiếng gọi đại nữ, ta bắt được một con chim béo, ngươi cầm lấy làm sạch sẽ rồi đi nướng đi. Hôm nay tâm tình ta rất vui, lát nữa dùng nó làm đồ nhắm. Đại nữ chạy ra khỏi bếp, không nói hai lời liền mang con phù âm điểu đã tắt thở vào phòng bếp. Một lát sau, chim nướng thơm ngào ngạt đã được bưng lên, Kim Phi Giao ngồi trước bàn ngoài phòng, vừa ăn chim nướng vừa nghiên cứu một đám gỗ, thỉnh thoảng lại nhấp một ly rượu. Coi như nàng may mắn, mập mạp đã xuống nước chơi, nếu không thì nàng không thể nào có lộc ăn chim một mình thế này. Nàng đang nghiên cứu phương pháp khống chế con rối của Phan Nguyên. Kim Phi Giao cũng đã nghiên cứu được vài năm rồi. Ý tưởng của nàng là làm ra vài con rối có thể giúp nàng gieo trồng linh thảo, quản lý những việc vặt vãnh, như thế thì nàng mới được nhàn hạ. Bên cạnh đó, sức lực của rối cũng lớn, có thể thay thế tên lười mập mạp làm việc giúp đại nữ. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, nàng cũng đã làm ra không ít rối, nhưng con nào cũng rất nhỏ. Con rối nhập môn được dạy trong sách là một loại thú có bốn chân, trông giống thằn lằn, Kim Phi Giao hoàn toàn không biết nó có chỗ lợi gì, không biết pháp thuật, không có lực công kích, chỉ biết há miệng ra cắn. Nhưng do được làm từ gỗ nên cũng chỉ có thể cắn được một ít cỏ và linh thảo, lại còn phải dùng thần thức khống chế mới hoạt động được. Sau này Kim Phi Giao tìm một ít răng thú về gắn vào miệng chúng nó mới có thể làm cho đám thú gỗ bốn chân này nâng cao lực sát thương lên một chút, tuy nhiên vẫn hoàn toàn không thể đối phó với tu sĩ. Hiện tại nàng muốn nghiên cứu con rối hình người, nhưng vẫn không tìm thấy mấu chốt, làm ra sản phẩm nhưng dùng thần thức cũng không khống chế được, trở thành vật trang trí hết cả. 5-6 con rối nhân hình đứng trên đảo, gió thổi mưa rơi, đã mọc rêu xanh cả, có một con lại còn mọc cả mộc nhị khiến người xem phải dở khóc dở cười. Quên đi, Kim Phi Giao cắn sạch một cái đùi của phù âm điểu, ném xương vào bụi cỏ, một con thú gỗ bốn chân đột nhiên nhảy ra, cắn lấy khúc xương giống như con chó, khiến nàng sửng sốt. Kể cả biết ngậm xương thì các ngươi vẫn không có tác dụng gì. Không đúng, nói như vậy thì phế vật ta nuôi càng ngày càng nhiều rồi, chẳng lẽ ta có sức quyến rũ hấp dẫn đám phế vật? Chắc chắn là vì tu vi của ta tăng quá chậm cho nên các thứ đưa tới mới toàn là phế vật, phải nhanh chóng tăng tu vi lên mới được. Kim Phi Giao vội vàng ăn sạch thịt nướng, uống hết chỗ rượu còn lại, ném lại một cái bàn ngổn ngang rồi đi vào phòng tu luyện. Kim Phi Giao hạ quyết tâm tu luyện. Đợi đến khi nàng tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, lại củng cố tu vi rồi xuất quan đã là 5 năm sau. Tiểu Mang đã thành Mang Thẩm, người điều khiển thuyền cá vàng đã chuyển sang Tiểu Quả, còn đứa con nhỏ nhất của nàng đã có thể xuống sông mò cá rồi. Đại Nữu, ngươi thu dọn đảo một chút, chúng ta phải rời bến một chuyến. Kim Phi Giao đứng ở bến tàu, dặn dò Đại Nữu đi thu thập các thứ, sau đó ngồi thuyền cá vàng của Tiểu Quả đi lên Thượng Tiên đảo. Nếu muốn dựa vào yêu đan để kiếm linh thạch thì phải ra ngoại hải săn yêu thú trong biển. Mà ngoại hải lại rất ít đảo, tu sĩ ra ngoài cần phải có thuyền để nghỉ ngơi, thuyền nhỏ lại không được vì yêu thú ở ngoại hải đều rất hung mãnh, nhất định phải dùng thuyền bản cổ. Trong Thượng Tiên lâu có 20 con thuyền bản cổ, cứ nửa năm sẽ có một con thuyền đi ra ngoài, có thể chở theo hàng ngàn tu sĩ. Mỗi lần đi ít nhất phải mất nửa năm, nếu gặp phải tình huống bất ngờ thì mất vài năm mới trở về cũng là bình thường. Có những chiếc thuyền bản cổ đi tới hải vực nguy hiểm đều phải có một tu sĩ nguyên anh tọa trấn, còn ở những hải vực mà tu sĩ trúc cơ như Kim Phi Giao có thể tới được thì bình thường chỉ phái 2 gã tu sĩ kết đan tọa trấn thôi. Kim Phi Giao đi Thượng Tiên đảo để mua vé tàu, không ngồi thuyền bản cổ mà muốn ra ngoại hải đi săn là không có khả năng. Nàng không thể không kiếm linh thạch trung phẩm, linh thảo trong ngũ hành hỗn nguyên đan cần linh thạch trung phẩm để mua, đến khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ thì linh đan dùng hàng ngày đều phải dùng linh thạch trung phẩm mới mua nổi, hiện tại Kim Phi Giao quả thực chính là một kẻ nghèo hèn. Chương 140, bản cổ hải thạch thuyền. Thuyền bản cổ rời bến lần này đã đứng chờ ở cửa biển, còn 3 ngày nữa là sẽ xuất phát, Kim Phi Giao cũng mang theo nhân mã tới nơi này. Thượng Tiên Lâu coi như cũng chú đáo, biết đám tu sĩ rời bến đa phần là nghèo mặt dệm, nếu thu phí lên thuyền quá nhiều thì chắc chắn bọn họ không đưa ra nổi cho nên mỗi người chỉ thu tượng trưng 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Cái giá này ở Vạn Tiên Thủy Thành cũng không khác cho không cho lắm, mà những tu sĩ rời bến cũng biết thiên hạ không có gì cho không, thuyền bàn cổ của Thượng Tiên Lâu ra ngoại hải rồi sẽ tìm các loại cớ để bóc lột tu sĩ. Trên thuyền cũng có phòng ở, để đề phòng việc phòng mình nhìn chúng bị người khác cướp mất, Kim Phi Giao đã tới cửa biển trước 3 ngày. Trên bến tàu vĩ đại ngoài cửa biển đã có 2 chiếc thuyền bản cổ to lớn đang neo đậu, mỗi chiếc dài hơn 100 trượng, rộng hơn 30 trượng. Trên thuyền có 7 tầng phòng, cửa sổ các phòng đều gắn lưu ly, lúc gặp sóng to trên biển thì có thể ngăn cản nước, không cho tràn vào trong khoang thuyền. Trên thân tàu có hoa văn pháp trận rườm rà, nếu gặp phải yêu thú to lớn công kích có thể mở ra màn hào quang phòng ngự cường đại, bảo vệ an toàn cho thuyền bản cổ. Thuyền ở Vạn Tiên Thủy Thành đều không có mái chèo, nếu không dùng cá vàng kéo thì phải tự mình thúc giục. Thuyền bàn cổ cũng như vậy, chỗ đầu thuyền treo đầy những dây thừng to khủng bố, vừa nhìn là biết cũng dựa vào linh thú kéo. Kim Phi Giao đánh giá những sợi dây thừng to bằng cánh tay kia, không biết phải dùng cái gì kéo thuyền, hẳn là không phải cá vàng, nếu là cá vàng thì không biết phải dùng bao nhiêu con mới đủ, đến lúc đó đứng trên thuyền sẽ không nhìn thấy nước biển mà là biển cá vàng. Chiếc thuyền nàng sắp lên có một cái tên khá khó nghe, Hải Thạch, nghe qua liền khiến người ta cảm giác thuyền rất nặng, xuống nước là chìm. Mà tên của chiếc thuyền bản cổ bên cạnh còn khó nghe hơn, Hải Tảo. Hải Tảo, có thể bơi trên biển, nhưng lại quá không có khí phách, còn không được vững chắc như cái tên Hải Thạch. Vốn còn cho rằng mình là người lên thuyền đầu tiên, dù sao cũng đã tới trước tận 3 ngày, nhưng đến khi Kim Phi giao phiếu cho tu sĩ Thượng Tiên Lâu, phi thân lên sàn tàu cao mấy chục trượng thì mới phát hiện tình hình hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng của nàng. Trên sàn tàu đầy dây đầu người, thế mà đã có không ít tu sĩ tới trước. Trên sàn tàu có một loạt bàn thấp được gắn cố định xuống nền. Trong một bàn có 5, 6 tu sĩ đang ngồi trò chuyện, khí thế ngất trời. Kim Phi Giao tới gần hơn, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì. Lý Huynh, lần này ngươi thu hoạch không tệ chứ? Bình thường thôi, nào có lợi hại như 2 vị đạo hữu, liên thủ xử lý hẳn một con yêu thú cấp 5. Lần này rời bến, mọi người đều thu hoạch rất khá. Này Lão Hoàng, ngươi đã ở trên thuyền đợi 5 năm rồi, sao còn không chịu rời thuyền vậy? Rời thuyền có gì tốt? Ở đây rất tiện nghi, rời bến kiếm linh thạch cũng chỉ đủ tu luyện thôi, ở đây vẫn tiện hơn. Nghe nội dung bọn hắn nói thì những tu sĩ này đều không rời khỏi thuyền từ lần rời bến trước, trực tiếp ở lại chờ lần xuất phát sau. Vậy mà lại có người đợi ở trên thuyền 5 năm, hơn nữa mỗi lần thuyền bản cổ cập bờ ít nhất cũng sẽ dành ra hơn 3 tháng để sửa sang sắp xếp, thế mà cũng không đuổi bọn hắn rời thuyền, thật là thú vị nha. Trên sàn thuyền ngoài 100 cái bàn thấp này ra thì không còn gì khác. Để tiện lợi cho hoạt động của tu sĩ nên đại bộ phận diện tích đều trống không. Kim Phi Giao nhìn, cảm thấy không hứng thú nên đi vào trong tiểu lâu chỗ khoang thuyền, mập mạp mắt lạnh nên ngang đi phía sau. Khoang thuyền này nhìn từ bên ngoài đã thấy phi thường đồ sộ, sau khi đến gần mới thấy số lượng phòng càng thêm đáng nể. Bên ngoài tiểu lâu chỉ nhìn thấy chi chít những cửa sổ lưu ly, không đếm được là có bao nhiêu cái. Lâu một của thuyền lâu có cánh cửa phát ra ánh sáng, có cấm chế che kín lại. Kim Phi Giao đi qua đó. Phát hiện cấm chế này có thể tùy ý xuyên qua, xem ra chỉ dùng để trang trí. Trong cửa là một gian phòng không nhỏ, ở giữa phòng có ánh sáng, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy 4 tầng phía trên, 2 thang lâu chạy quanh dãy phòng, hướng lên trên. 7 tầng lâu phòng thì có 2 tầng trên cùng không mở ra, chỉ có 5 tầng có ánh sáng này là dành cho bọn họ ở. Thang lầu nằm ở 2 bên trái phải của căn phòng, còn ở chính giữa và bên cạnh thang lầu còn có 3 cái cổng tò vò. Kim Phi Giao tò mò lần lượt đi vào từng cổng. Một cái là một tiểu lâu, bên trong bày đầy đủ bàn ghế, trên tường treo thẻ bài viết tên đồ ăn, trong góc lại có một loạt bình rượu được đặt cố định trên một cái giá có hình thù kỳ lạ. Không biết có phải do đang cập bến không mà trong tiểu lâu không có bất kỳ tu sĩ nào ăn uống, cũng không có một phục vụ nào, trống rỗng, vắng lặng. 2 cánh cổng to vò còn lại, trong cái bên trái là một căn phòng lớn đặt đầy bồ đoàn, tất cả cửa sổ lưu ly đều rất lớn, từ trong có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Bồ đoàn được bày rất chỉnh tề. Mỗi cái cách nhau 2 trượng, là phòng tu sĩ dành cho các tu sĩ. Kim Phi Giao thử ngồi xuống một cái bồ đoàn, một quần sáng liền từ trên trời giáng xuống vây xung quanh nàng, như vậy có thể giữ được yên tĩnh lúc tu luyện, đồng thời cũng ngăn cách được ánh mắt tò mò của người khác. Thế này thực là tiện lợi, nàng vốn định ở trong phòng ở tu luyện, thế mà trên thuyền đã có phòng tu luyện chuyên biệt, như vậy phòng ở trong khoang thuyền chắc chắn không phù hợp để tu luyện. Gian phòng cuối cùng ở bên phải to tương tự như phòng tu luyện nhưng lại dùng rất nhiều ván gỗ ngăn cách thành rất nhiều gian nhỏ. Phía trước mỗi căn phòng còn có một cái bàn không biết dùng làm gì. Thứ dễ thấy trong phòng nhất là bốn gian phòng to lớn hơn cả. Trên cái bàn phía trước gian phòng lớn có trải vải rệt, đằng sau có hai tên phục vụ luyện khí sơ kỳ đang lấy từ trong túi càn khôn ra mấy cái bình đan dược, đặt lên cái giá trên tường. Trên giá có không ít vòng sắt, những bình đan dược được đặt vào trong vòng sắt, dù sóng biển có làm thuyền lắc lư thì cũng không rơi ra được. Ngoài đan dược thì trên giá còn bày một ít pháp bảo và pháp khí, còn vài thứ tạp vật khác như linh phủ, pháp trận, hiển nhiên là một cửa hàng tạp hóa thu nhỏ. Mà những gian phòng nhỏ kia xem ra cũng là cung cấp cho tu sĩ bày hàng ra bán. Kim Phi Giao có chút kinh ngạc, rốt cục là phải ra khơi bao lâu chứ? Bình thường tu sĩ trước khi rời bến đều tự đi mua tất cả các thứ cần thiết rồi chứ? Nhìn động tác của hai gã phục vụ kia thì hẳn là đã quen việc lắm rồi, xem ra việc buôn bán trên biển rất phát đạt. Ra khỏi căn phòng cuối cùng, Kim Phi Giao háo hức muốn biết phòng ở của mình. Phòng của nàng là phòng số 9 ở lầu 3. Đi lên lầu 3, nàng dựa vào môn bài đánh số ngoài cửa mà tìm được phòng của mình. Đẩy cửa ra, trước mắt Kim Phi Giao xuất hiện một căn phòng nhỏ dài, phòng rất hẹp, chỉ có 6 thước chiều rộng, dài 2 trượng. Căn phòng hẹp lại bị ngăn thành hai gian, bên ngoài là ngoại thính, bày hai cái ghế và một bàn trà, trên bàn có san hô trang trí. Đối diện có một cái bàn dài, trên bàn có chặn giấy và giá bút, còn có đèn dạ quang thạch nho nhỏ, hiển nhiên là bàn để tu sĩ ngồi vẽ linh phủ. Tiểu thính phía trước bày biện vài thứ như vậy, còn gian bên trong thì có một khung cửa sổ lưu ly, một cái giường khá lớn, đối diện giường có một cái tủ. Tuy nhiên Kim Phi Giao nghĩ rằng cái tủ kia cũng chỉ để trang trí mà thôi, làm gì có ai bỏ thứ gì vào trong đó chứ, túi càn khôn còn đầy dây da kia kìa. Ở cạnh tủ lại có một cái bồn tắm bằng gỗ, trên tường còn gắn cái bàn để tu sĩ đặt đồ. Một đống đồ đạc chen chúc trong căn phòng bé tẹo, quả nhiên là tu luyện ở chỗ này không thể bằng với phòng tu luyện. Nhìn qua cửa sổ, Kim Phi Giao thấy bến tàu bên ngoài, nếu không có cửa sổ thì căn phòng này chẳng khác nào một cái quan tài lớn. Rời bến đúng là không phải đi hưởng thụ. Hoàn cảnh chỉ có vậy, khó trách chỉ thu 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Không biết sau khi ra khơi thì Thượng Tiên Lâu còn tìm cớ gì để thu tài vật nữa. Kim Phi Giao nghĩ một lát, quyết định quay lại chợ mua vài thứ, nàng chỉ mang theo nửa năm đồ ăn, không muốn chuyện Niệm Khê và Đại Lưu chết đói lại xảy ra nữa. Thật ra cũng không cần nàng phải chạy về tận Vạn Tiên Thủy Thành, ngay trên bến tàu cũng bày bán rất nhiều thứ, cũng không biết có phải là sạp hàng của Thượng Tiên Lâu hay không mà từ đồ ăn cho tới đan dược, linh phủ cái gì cũng có. Nghĩ tới đám linh phù mình vẽ đã dùng hết lúc cứu Hùng Thiên Quân ra, ẩn thân phù cũng chỉ giữ lại 3 tờ, còn toàn bộ đều cho hắn, lúc đi trộm Lăng Băng Thạch ở Phan gia lại dùng mất 2 tờ, hiện tại chỉ còn 1 tờ, về sau lại bận rộn ở Tiểu Thập Đảo, không có thời gian vẽ ẩn thân phù, nàng dự định mua thêm một ít tài liệu, nhân lúc nhàm chán trên biển sẽ vẽ thêm mấy tờ để phòng thân. Chọn mua không ít linh dịch và giấy vẽ bừa xong, Kim Phi Giao lại đi mua thêm rất nhiều đồ ăn. Sau khi trúc cơ, tu sĩ có thể lích cốc, không cần phải ăn uống. Ở Nam Sơn Giới, trong 100 tu sĩ trúc cơ chỉ có một tu sĩ còn ăn đồ ăn, mà thức ăn cũng chỉ là trà rượu hoặc vài thứ hoa quả chân quý gì đó, rất ít người giống như Kim Phi Giao, cả ngày ăn uống đủ thứ. Ở linh cấp giới lại khác, không biết có phải do suy nghĩ khác nhau hay không, tu sĩ trúc cơ ở đây vẫn ăn uống bình thường, các loại mỹ thực nhiều vô số kể làm cho Kim Phi Giao mua bán thoải mái. Lại mua đầy một túi càn khôn, Kim Phi Giao vừa cắn hoa quả vừa ngồi trước cái bàn thấp trên sàn tàu. Hai thai dựng thẳng lên nghe lén đám tu sĩ tán gẫu. Những chuyện bọn họ nói toàn là chuyện vặt vãnh, không ai buồn thả ra cách đâm cháo gì cả, có vài người lại còn giống như sợ người khác không nghe thấy mình nói, giọng oang oang dọa người. Từ trong đối thoại của bọn họ, Kim Phi Giao có chút hiểu biết bước đầu với ngoại hải. Hai ngày sau tu sĩ đến tương đối nhiều, nhất là ngày cuối cùng, tất cả tu sĩ muốn rời bến đều lên thuyền, cũng có không ít tu sĩ là lần đầu tiên ra khơi. Do phòng quá nhỏ nên mọi người đều lên sàn tàu ngồi. Số lượng bàn trống càng ngày càng ít. Kim Phi Giao không biết ai cả, một mình chiếm một cái bàn, chỉ trong chốc lát đã hết bàn, khiến đám tu sĩ còn lại đều ngồi cả dưới sàn tàu. Mà từ ngày đầu tiên tới giờ, chỉ cần nàng xuất hiện trên sàn tàu, Kim Phi Giao liền cảm thấy có thần thức không ngừng quét qua người, không phải là vô tình quét qua mà tựa hồ có người đang giám thị vậy, khiến nàng cảm thấy rất tức giận. Chương 141, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy. Đại ca, ngươi nói chúng ta khi nào động thủ? Ở một cái bàn trong góc có 4 gã tu sĩ trúc cơ đang ngồi, so sánh với không khí hài hòa ở các bàn khác thì không khí bàn này rất tệ. Bốn người đều khoanh tay, lạnh mặt nhìn cái bàn trống không. Hành vi quỷ dị, thoạt nhìn rất khác biệt. Vừa rồi thu được lệnh mới, không thể trực tiếp diệt khẩu, phải ép hỏi được tung tích của một nữ nhân. Một người trong đó lạnh mặt thấp giọng nói với ba người còn lại. Trong số đó có một tên mập mạp có chút không kiên nhẫn nói, sao lại thế? Hôm qua còn nói cứ giết người là xong, sao hôm nay lại ép hỏi tung tích nữ nhân nào nữa? Coi thường chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Lão Tam, đừng nói bậy, chúng ta đã nhận linh thạch thì tự nhiên là người ta bảo gì chúng ta làm đấy. Tên đại ca mặt lạnh khiển trách Tam mập mạp. Tam mập mạp bất mãn nhíu môi, ánh mắt hướng sang tu sĩ bàn bên cạnh, những người bên đó đang uống rất sảng khoái khiến bọn họ nhìn mà bụng đói cồn cào. Đại ca, trên thuyền người đến người đi, chỉ sợ không dễ đắc thủ. Nếu trực tiếp ám sát thì còn dễ, nếu muốn ép hỏi tin tức thì chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Tên tu sĩ trẻ tuổi có diện mạo thanh tú nói. Ba người nhìn về phía người nhiều tuổi nhất, diện mạo lạnh lẽo nhất là Lao Đại, mà Lao Đại suy nghĩ một thoáng rồi nói, chúng ta đợi rời bến rồi động thủ, nàng rời bến cũng là vì liệp sát yêu thú, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Lao Tứ, trong số chúng ta trông ngươi dễ nhìn nhất, ngươi đi tìm nàng bắt chuyện đi, mời nàng đi săn cùng chúng ta. Ừm, được. Lao Tứ có diện mạo thanh tú gật đầu đáp ứng. Lao Tam, những thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đã có hết chưa? Sau đó, Lão Đại lại hỏi Lão Tam mập mạp. Lão Tam mập vẻ mặt khó hiểu hỏi, chuẩn bị cái gì? Ba người câm nín. Lão Nhị thân thể cao lớn vô bộp xuống mặt bàn, sao ngươi lại hỏi thế? Chúng ta đã bảo ngươi đi chuẩn bị đan dược cơ mà, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị sao? Lão Tam mập vuốt đầu cười hắc hắc, cái đó thì cần gì chuẩn bị, cứ mua ngay trên thuyền là được. Ngươi muốn làm ta tức chết à? Có thứ nào trên thuyền này mà không đắt chết người không? Ngươi cho là cũng giống như trong thành sao? Hiện tại thuyền còn chưa chạy, ngươi mau mau rời thuyền đi mua ngay cho ta, trên bến tàu cũng có đấy. Lao Đại mặt lạnh tức giận vô cùng, đuổi hắn rời thuyền. Lao Tam mập không tình nguyện đứng dậy, vừa chuẩn bị rời thuyền thì nghe thấy tiếng yêu thú giống lên, các tu sĩ hào hào đi tới bên mạn thuyền. Lao Đại bất đắc dĩ nói, thôi đi, thuyền sắp đi rồi, hiện tại ngươi rời thuyền thì sẽ không quay lại kịp. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, chúng ta tiện đường giết mấy con yêu thú đổi lấy tiền là được. Lao Tứ chưa từng ra khơi, không biết giá hàng trên thuyền đắt đỏ thế nào. Liền khuyên nhủ. Quên đi, các ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại dùng đan dược phải tiết kiệm cho ta. Lão Đại thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay với bọn hắn. Kim Phi Giao chỉ biết mình bị thần thức đảo qua đảo lại chứ không biết có người nổi sát tâm với mình, liền kéo mập mạp ra mạn thuyền xem náo nhiệt. Thuyền hải thạch chậm rãi chuyển động, rời khỏi bến tàu, chạy ra biển. Tiếng thú giống vừa rồi không biết phát ra từ đâu, chỉ thấy đám dây thừng đầu thuyền bị kéo căng ra, có cái gì đó trong biển đang kéo thuyền hải thạch ra ngoài. Đợi sau khi thuyền ra khỏi bến, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, sau đó chỉ thấy trong làn nước phía trước thuyền lộ ra lưng cá màu đỏ, rồi lại chìm xuống. Mập mạp, ngươi thấy không, đó là yêu thú gì vậy? Hai cái lưng cá vừa lộ ra khỏi mặt biển dài đến mấy chục trượng, căn bản không thấy rõ rốt cục là cái gì đang kéo thuyền. Sau khi thuyền hải thạch tiến sâu ra bển, nước biển đột nhiên tách ra, một con cá vàng vô cùng to lớn nhảy lên khỏi mặt nước. Trên người nó gắn đầy dây thừng, nhảy lên không trung làm bắn ra một thân nước. Sau đó lại rơi hình vào trong nước, làm cho sóng biển ập lên thuyền, nhúng ướt hết đám tu sĩ trên đó. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, một con cá vàng khác cũng nhảy lên, một ngọn sóng to lại nện tới. Sau đó, hai con cá vàng còn to hơn cả thuyền hải thạch để lộ ra cái lưng đỏ tươi, kéo hải thạch tăng tốc bơi ra ngoài biển. Ha ha ha, ngươi nhìn bọn họ xem, ta biết ngay sẽ như vậy mà. Không thiếu các tu sĩ đã từng ra khơi đang đứng trong khoang thuyền nhìn đám tu sĩ mới đi lần đầu bị ướt nhẹp trên sàn tàu. Không nhịn được cười ha ha. Kim Phi Giao lau nước trên mặt, nhìn mập mạp cười ha ha, trong thành đều dùng cá vàng nhỏ kéo thuyền, ra ngoại hải lại dùng cá vàng lớn kéo thuyền. Cá vàng lớn như vậy ra biển gặp phải yêu thú không biết có phương pháp tự bảo vệ không. Trở lại phòng thay quần áo, Kim Phi Giao lại đi lên sàn tàu. Cá vàng đã không còn nhảy loạn lên nữa, đang ngoan ngoan kéo thuyền, nước trên sàn tàu đã bốc hơi sạch dưới ánh mặt trời, các tu sĩ yên tâm ngồi xuống các bàn thấp, tiếp tục nói câu chuyện răng rở. Gió biển thổi thật là thoải mái, nếu lúc này mà có chút rượu để uống thì còn tốt hơn nữa. Đúng lúc này, tu sĩ kết đan chấn thủ thuyền hải thạch đi đến khoang thuyền trên tầng 7, cao cao tại thượng nói với tu sĩ bên dưới, các vị đạo hữu, giờ chúng ta đi ra ngoại hải, mục tiêu không cố định, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không đưa mọi người tới những nơi đặc biệt nguy hiểm. Nhưng chỉ cần đi vào ngoại hải là sẽ gặp phải yêu thú, các đạo hữu hãy chú ý đây cũng là thông báo cho các đạo hữu mới lần đầu lên thuyền được biết. Nếu có yêu thú tập kích thuyền thì mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ thuyền an toàn. Thi thể của yêu thú bị đánh chết sẽ thuộc sở hữu của thuyền hải thạch, cho nên các vị cũng nên ra sức, nếu không muốn làm thì chúng ta sẽ mời các vị rời thuyền ngay lập tức. Bảo vệ thuyền hải thạch. Nhiều tu sĩ như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Kim Phi Giao nghe thấy vậy thì cũng không cảm thấy gì, trên biển lớn mờ mịt mà không có thuyền hải thạch thì cũng không có ai được an toàn. Những tu sĩ lần đầu rời bến cũng có suy nghĩ như nàng, không hề để ý lời tu sĩ kết đan nói, chỉ hưng chí bừng bừng muốn sớm tới khu vực đi săn để kiếm tiền. Tốc độ của con thuyền hai cá kéo này nhanh hơn tốc độ phi hành của phi thảm Kim Phi Giao mấy lần, rất nhanh vượt sóng lướt tới. Tuy nhiên thời gian đã lâu mà trên biển lớn vẫn chẳng có gì, thực khiến người khác cảm thấy nhàm chán. Kim Phi Giao chuẩn bị tới phòng tu luyện tìm một chỗ, không ngờ ở cửa phòng lại có một nữ phục vụ giữ lại, nói một chỗ ngồi phải giao 1000 linh thạch hạ phẩm. Số lượng tuy không nhiều nhưng không có ai có thể giao ra 1000 linh thạch rồi cứ ngồi lì ra đó tu luyện mà không làm gì khác. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ phục vụ, Kim Phi Giao xoay người rời đi, sàn tàu lớn như vậy chẳng lẽ không tìm nổi một chỗ để tu luyện. Quả nhiên không thiếu tu sĩ đã an vị trên sàn tàu, tuy nhiên tu luyện thì ít, minh tưởng thì nhiều hơn. Lúc tu luyện bị người khác quấy rầy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nên không ai dám thật sự tu luyện trước mặt nhiều người như vậy. Bốn huynh đệ kia vẫn luôn giám thị Kim Phi Giao, cho rằng Kim Phi Giao thực sự muốn tu luyện trên sàn tàu, chuẩn bị giả ngu đi ngang qua, cố ý để nàng tẩu hỏa nhập ma rồi bị thương. Ai ngờ Kim Phi Giao không ngu như vậy, chỉ tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Thấy nàng và con ếch khổng lồ ngồi xuống uống rượu ăn đậu phộng, trong lòng bốn người đều thấy bất mãn. Lão đại đẩy Lão Tứ, bảo hắn làm theo kế hoạch. Lão Tứ gật đầu, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, làm cho bộ dáng thoạt nhìn hiền lành rồi đi qua chỗ Kim Phi Giao. Đạo hữu, ta ngồi đây được không? Hắn đi đến trước bàn Kim Phi Giao, lễ phép hỏi. Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn ra xung quanh, vẫn còn không ít bàn trống. Sau khi cảm giác mới mẻ lúc rời bến qua đi, rất nhiều tu sĩ đã trở về phòng, trên sàn tàu không còn đông người như trước. Trông hắn cũng dễ nhìn, nàng liền nói, được. Mời ngồi. Lão Tứ ngồi xuống, Kim Phi Giao cũng không hỏi hắn là ai. Cứ tiếp tục ăn là uống rượu. Lão Tứ vốn định đợi Kim Phi Giao mở miệng trước, nhưng đợi mãi vẫn không thấy nàng nói chuyện, đành phải lên tiếng. Đạo hữu, ta thấy ngươi dường như là đi một mình. Đúng thế, coi như là một mình, nếu không tính con đít này. Kim Phi Giao ăn lạc, thành thật đáp. Việc những tu sĩ đơn độc tụ lại với nhau rồi liên kết đi giết yêu thú cũng khá phổ biến. Ngay trong lúc Kim Phi Giao ngồi nhàn nhã đã có không ít tu sĩ giao tiếp với nhau, ước hẹn cùng đi săn. Khá nhiều tu sĩ mời mấy lão nhân thực lực không thấp gia nhập. Còn Kim Phi Giao là nữ cho nên người tới hỏi không nhiều. Dù sao việc này cũng liên quan tới tính mạng, chẳng phải việc nói chuyện yêu đương nơi hậu viện, mà sắc lang cũng không có nhiều như vậy, đại bộ phận tu sĩ không muốn mang theo một gánh nặng. Đúng là sự kỳ thị có ở khắp nơi. Kim Phi Giao lại đã sớm chú ý tới tên tu sĩ trẻ tuổi vừa ngồi xuống bên cạnh này, bởi vì bốn người bọn họ luôn ngồi cùng nhau, lúc xem cá vàng cũng bị nước dội ướt, hẳn cũng là lần đầu tiên rời bến. Nhưng người ta là bốn người cùng lên thuyền. Có vẻ ổn thỏa hơn những đội ngũ tu sĩ khác cho nên Kim Phi Giao có chút hâm mộ. Nàng cũng muốn có người hợp tác, đi săn cùng nhau sẽ thoải mái hơn nhiều. Lão Tứ thấy Kim Phi Giao không lộ ra cảm giác chán ghét thì hỏi tiếp, đạo hữu lên thuyền một mình đúng không? Có muốn nhập đội với chúng ta, cùng nhau đi liệp sát yêu thú không? Người đông cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bốn người các ngươi là bằng hữu. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn ba người đứng phía xa, hỏi. Chúng ta là huynh đệ khác họ. Ta xếp thứ tư nên bọn họ đều gọi ta là Lão Tứ. Chuyện này không cần nói dối, Lão Tứ thành thật nói. Kim Phi Giao đánh giá bọn họ vài lần, tu vi cũng không chênh lệch lắm, đều là trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ, nếu cùng nhau liệp sát yêu thú hẳn là thoải mái hơn nhiều, có điều bọn họ là người quen, biết đâu sau khi tách khỏi mọi người trên thuyền lại tập trung liệp sát nốt cả mình. Nghĩ một lát, Kim Phi Giao lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của đạo hữu, chỉ là các ngươi toàn nam nhân, ta có chút không tiện đi cùng. Đạo hưu nên tìm người khác thôi. Lão Tứ thất vọng, việc này hắn đã từng đề cập mấy lần, bảo họ chiêu nhập thêm nữ tu sĩ quen biết trước đó vào đội, nam nữ phối hợp, nhưng Lão Đại lại một mực phản đối, nói nữ nhân phiền toái. Hiện tại thì hay rồi, ngay cả mục tiêu cũng ghét bỏ vì bọn họ toàn là nam nhân, không chịu kết phường. Chương 142, Tiên Hà Bạch Tuộc. Lão Tứ ủ rũ quay về, nói lại việc Kim Phi Giao từ chối cho Lão Đại nghe, sau đó lại nhắc lại đề nghị muốn thêm nữ tu sĩ vào đội lúc trước của mình. Ngoài Lão Tam mập ra thì Lão Đại và Lão Nhị đều không để ý tới hắn, chỉ thương nghị xem phải đối phó với Kim Phi Giao thế nào, kết quả cuối cùng là chờ đến nơi đi săn mới tìm cơ hội động thủ. Mấy ngày sau đều không có chuyện gì. Hôm nay Kim Phi Giao đang ngồi trên sàn tàu đón gió, mới ra biển vài ngày thì trên thuyền còn có không ít hải điểu phi hành chung quanh, mà hai ngày nay, sau khi thuyền hải thạch rời xa lục địa thì không còn bóng một con hải điểu nào. Nàng nhìn nơi mặt biển và chân trời giao nhau phía xa, ngẩn người. Đột nhiên, thân thuyền rung lên thật mạnh, Kim Phi Giao vội vàng bám vào mạn thuyền, sau đó nhìn thấy hai con cá vàng kéo thuyền nhảy ra khỏi mặt biển, hồng quang chợt lóe, hai con cá lập tức biến mất trước mắt Kim Phi Giao, đám dây thừng buộc trên người chúng rào rào rơi xuống biển. Chuyện gì vậy? Kim Phi Giao mờ mịt, quay đầu liền thấy không ít tu sĩ lấy pháp bảo ra, biểu cảm nghiêm túc, khẩn trương nhìn mặt biển. Những người tế pháp bảo ra đều là những tu sĩ đã từng rời bến, còn những tu sĩ lần đầu đi như Kim Phi Giao thì đều không rõ chuyện gì xảy ra. Thân thuyền lại chấn động kịch liệt. Thấy những tu sĩ kia hào hào lui về phía sau, rời xa đầu thuyền, Kim Phi Giao cũng vội vàng chạy lại. Sau đó, ông một tiếng, pháp văn trên thân thuyền phóng ra bạch quang, ngoài thân thuyền xuất hiện một tầng ánh sáng. Ngộ địch sao? Kim Phi Giao đã hiểu, rốt cục sau khi tiến nhập ngoại hải liền có yêu thú tự động dâng lên cửa để thí nghiệm uy lực của thông thiên như ý. Trong lòng vừa động, hai thanh đao lưỡi liềm trong suốt liền bay ra, vờn quanh thân thể, sẵn sàng chờ yêu thú xuất hiện. Có nhầm không vậy? Đây là cái thứ gì vậy? Lúc yêu thú xuất hiện ở đầu thuyền, Kim Phi Giao không nhịn được mà kinh hô. Một con bạch tuộc vĩ đại xuất hiện trước đầu thuyền, nói nó là bạch tuộc có hơi miễn cưỡng bởi vì một con mắt của nó đã to lớn hơn Kim Phi Giao rất nhiều. Hơn nữa, thân hình lại được bao bọc trong lớp vỏ đủ màu cứng rắn, tám cái xúc tu bám chặt lấy thân thuyền. Bên trong giác hút dưới xúc tu mọc đầy gai nhọn. Mỗi cây gai nhọn dài bằng nửa người lớn, trên mỗi giác hút mọc hơn 10 cái gai như vậy, nếu người bị cuốn vào đó thì sẽ lập tức biến thành cái sảng. Là tiên hà bạch tuộc cấp 4, mọi người đừng hoảng hốt, chỉ cần tránh xa những xúc tu của nó là được. Tu sĩ kết đan chấn thuyền xuất hiện trên đỉnh thuyền, lớn tiếng nói với những tu sĩ trúc cơ phía dưới. Nhìn bộ dáng khoanh tay đứng của hắn tựa hồ sẽ không ra tay. Kim Phi Giao lập tức nhớ lại hình như hắn có nói nhiệm vụ bảo vệ thuyền hải thạch là của các tu sĩ đi thuyền. Nhìn con bạch tuộc này là biết nó lợi hại hơn thiết giáp quy cung cấp 4 rất nhiều, những xúc tu mềm nhũn chân trước kia, còn có vô số gai nhọn, nhìn vào thực thấy ghê tởm, khiến người ta không muốn tới gần. Bắt đầu công kích, tu sĩ chấn thuyền ra lệnh một tiếng, uy phong lấm lấm đứng trên đỉnh thuyền, quả nhiên là tu sĩ chấn thuyền, chỉ đứng ở kia mà không nhúc nhích. Thực ra lời này của hắn không cần phải nói ra. Những tu sĩ trên sàn tàu cũng sẽ bắt đầu công kích, bởi vì bạch tuộc tiên hà đã động thủ trước. Một xúc tu của nó đập lên sàn tàu, những chiếc gai nhọn lạnh lẽo bước thẳng đến mọi người, lực lượng rất lớn, đám tu sĩ hào hào tránh né. Đây là ngoại hải, không phải vạn tiên thủy thành, ngự khí phi hành hoàn toàn không có vấn đề gì. Không ít tu sĩ tế ra pháp bảo bay lên không trung, còn Kim Phi Giao thì nằm sấp xuống, tránh thoát cái xúc tu đang quét ngang qua. Không đợi nàng đứng lên, xúc tu bạch tuộc liền đập xuống sàn tàu. Phạm vi công kích lên tới 3-4 trượng, bao cả Kim Phi Giao ở trong đó, khiến nàng phải lăn một vòng, cái xúc tu liền nện trên sàn, dư chấn đẩy Kim Phi Giao bắn ra, nện lên thành thuyền. Phong ngự của thuyền hải thạch thực cứng hãn, bị đập như vậy, lại thêm những gai nhọn trong giác hút cào mà không hề hấn gì, sàn tàu vẫn ý hệt như trước, bạch tuộc tiên hà chỉ phí công vô ích. Trên sàn tàu đã không còn mấy người. Không phải Kim Phi Giao không muốn chạy lên không trung rất lớn, kể cả muốn chạy trốn cũng dễ dàng hơn. Nhưng phi thảm của nàng lại quá lớn, chỉ thích hợp đi đường dài chứ lúc chiến đấu lại rất vướng chân vướng tay. Lại nói, hiện tại trên không trung có gần ngàn tên tu sĩ, muốn tránh né chỉ sợ còn có thể đâm vào người khác. Bạch tuộc tiên hà thấy thuyền hải thạch không hề bị sức mẻ, lại duỗi xúc tu đánh tới tầng 7 của thuyền lâu. Kim Phi Giao nhìn chung quanh một cái, đột nhiên chạy tới đầu thuyền, chỗ bạch tuộc tiên hà đang bám vào. Hả, nàng muốn làm gì? Bốn huynh đệ săn tiền thưởng đang bay trong không trung phi thường nghi hoặc. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn muốn một mình chiến đấu? Nếu là thế thì quá tốt, nếu nàng bị bạch tuộc giết chết thì khỏi phải ép hỏi gì cả. Thật can dỡ, lại nghĩ một mình có thể giết chết bạch tuộc tiên hà. Tu sĩ chấn thuyền nhìn thấy màn này cũng giật mình, rất tán thưởng sự gan dạ của Kim Phi Giao, đồng thời cũng cảm thấy nàng có chút lỗ mãng. Bạch tuộc tiên hà tuy mới cấp 4 nhưng không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể giết được, trừ phi người này có thần thông gì đó vượt qua tu vi trúc cơ kỳ. Nhưng sự việc tiếp sau đó lại khiến mọi người hết chỗ nói. Kim Phi Giao nhanh chóng chạy tới đầu thuyền, ở đó có một pho tượng của Thượng Tiên Lâu, một con cự điểu đang giang cánh bay lên. Đôi cánh cự điểu kéo dài sang thân thuyền, vừa khéo hình thành một góc chết bên dưới mà bạch tuộc tiên hà không thể nhìn tới, hơn nữa lại có cự điểu chống đỡ nên lúc nó bám vào thuyền đã tránh nơi này ra. Kim Phi Giao hoạch một cái liền đứng bên dưới góc chết, mặc kệ bạch tuộc tiên hà ra sức quật lên thân thuyền, nàng cứ an an ổn ổn đứng, vô cùng an toàn. Tất cả mọi người không rõ nàng hành động như vậy có tác dụng gì, chỉ cần bay lên không trung là xong, sao còn phải tìm góc chết để đứng. Chỉ có tu sĩ chấn thuyền đứng trên lâu mới có chút tán thưởng nói, thật là quan sát tỉ mỉ, tuy có hơi đáng khinh nhưng đối với bạch tuộc tiên hà mà nói thì đó là vị trí tốt nhất, xem ra người này rất am hiểu tập tính của bạch tuộc tiên hà. Tiếng nói vừa dứt liền thấy Bạch Tuộc Tiên Hà đột nhiên không đánh vào thuyền nữa, rút ba cái xúc tu ra quất lên đám tu sĩ đông đúc trên không trung. Chúng tu sĩ ào ào tránh né, nhưng rất tán loạn, vì không có thống nhất hành động nên có không ít người va phải nhau. Mà Bạch Tuộc Tiên Hà lại giống như đang đập rồi, vừa cơ một cái là vài chục người bị nó đánh bay, rơi tóm vào trong biển. Hừ, còn chưa bắt đầu đâu. Tu sĩ chấn thuyền nhìn đám tu sĩ bị đánh bay đi cũng chỉ khẽ gật đầu, căn bản không nghĩ đến chuyện xuất thủ. Kim Phi Giao thì thuần túy là vì sau khi thuyền lâu mở phòng ngự ra thì không thể đi vào, lại nghe nói những người không ra tay bảo vệ thuyền sẽ bị đuổi nên mới chạy tới chỗ này. Nàng nào có tâm tư kín đáo như vậy, còn nghiên cứu góc chết gì đó, cũng không hề biết tập tính của Bạch Tuộc Tiên Hà. Nàng chỉ cảm thấy con Bạch Tuộc này lớn như vậy, trong không trung lại có vô số tu sĩ hấp dẫn lực chú ý của nó, bản thân đứng ở phía dưới ngược lại là an toàn nhất, trên sàn tàu không có ai, nếu nàng cứ đứng trơ trọi ở đó thì sẽ trở thành mục tiêu dễ thấy nhất. Hơn nữa nếu muốn đánh lén thì uy lực công kích sẽ phải mạnh, không thể làm ở chỗ đông người. Đám tu sĩ trong không trung tuy bị đánh cho chật vật không chịu nổi nhưng bù lại có nhân số đông, tổn thất cũng không nghiêm trọng lắm. Trước đó không có ai ra tay là vì Bạch Tuộc Tiên Hà quá to lớn, ai cũng có ý nghĩ để cho người khác xuất lực nhiều hơn một chút cho nên đều chần chừ không ra tay. Hiện tại thấy công kích của Bạch Tuộc Tiên Hà quá ác liệt, nếu còn không hành động thì có khả năng sẽ bị liên lụy nên bắt đầu đào ảo xuất thủ. Các loại pháp bảo và pháp thuật đồng loạt đánh lên người nó, cả không gian chói mắt quang mang, Bạch Tuộc Tiên Hà cũng bị đánh cho chảy máu đen. Đột nhiên, toàn bộ lớp da trên người nó biến thành màu trắng sáng ngời, tu sĩ chấn thuyền thấy vậy lập tức tung ra một vòng ánh sáng bảo vệ. Một loạt tiếng bùm bùm vang lên, phía trên đầu Bạch Tuộc Tiên Hà xuất hiện vô số lôi điện. Theo từng cái vung của xúc tu, lôi điện đánh ra chung quanh như mưa, trong không trung có rất nhiều tu sĩ bị lôi điện đánh trúng, kêu thảm một tiếng rồi bốc khói đen rơi xuống biển. Những tu sĩ kịp thời thả ra linh quang phòng ngự thì bình an vô sự vượt qua đợt tập kích bằng lôi điện. Kim Phi Giao do vị trí tốt nên sau khi lôi điện tung ra mới thêm linh quang bảo vệ mà vẫn không có một tia lôi điện nào đánh tới gần, chỉ có điều do Bạch Tuộc đứng ngay trên đầu nên bên tai luôn vang lên tiếng bùm bùm không dứt. Trận công kích bằng lôi điện qua đi, tu sĩ chấn thuyền hét lớn, chính là lúc này, sau khi nó phóng hết lôi điện sẽ cần thời gian một ly trà để tụ lôi, mọi người mau mau công kích, một lần giết nó. Mọi người nghe lời hắn, nhất hống mà lên, cuồng manh đánh vào Bạch Tuộc Tiên Hà. Kim Phi Giao cũng nhảy ra, thông thiên như ý hóa thành hai đạo tàn ảnh, vèo một cái liền chui vào trong mắt của Bạch Tuộc Tiên Hà. Ba điểm quan trọng cần đánh lúc chiến đấu chính là mắt, họng và đại khố. Hai cái sau thì Bạch Tuộc Tiên Hà không có tròn nên Kim Phi Giao liền ưu tiên đánh vào hai cái mắt to lô lô kia. Một thứ dịch trong suốt phun ra từ hai mắt, Bạch Tuộc Tiên Hà dãy rủa, rồi dưới công kích của mấy trăm tu sĩ, cuối cùng đổ ập xuống sàn tàu, khí tuyệt bỏ mình. Sau khi chết, thân mình nó mềm nhũn, theo mạn thuyền trượt xuống biển, tu sĩ chấn thuyền thuấn di một cái, xuất hiện trên thi thể của Bạch Tuộc Tiên Hà, tay nhẹ nhàng nhoáng lên, một đường bạch quang đánh qua, đầu của Bạch Tuộc Tiên Hà đã bị khoét ra một lỗ thủng. Một viên yêu đan đã bị hắn nắm gọn trong tay. Sau đó hắn nhanh nhẹn túm lấy thi thể của Bạch Tuộc Tiên Hà, tay kia chỉ vào sàn tàu, không gian trên sàn tàu liền dao động, một cái xoay ánh sáng rộng ba trượng liền xuất hiện trên sàn tàu. Hắn dùng sức ném, Bạch Tuộc Tiên Hà liền bị xoay ánh sáng hút vào, biến mất giữa sàn tàu. Thuyền hải thạch lại có công năng như một cái túi càn khôn khổng lồ, đây hẳn là do muốn đựng được nhiều thi thể yêu thú nên đặc biệt luyện chế ra. Xong xuôi, hắn vỗ tay, đứng trên sàn tàu nói với những tu sĩ lần đầu ra khơi đang há hốc mồm, còn thất thần làm gì. Mau vớt những tu sĩ bị thương dưới biển lên. Đừng nghĩ rằng đó không phải là việc của mình, đây mới chỉ là yêu thú cấp 4, càng vào sâu trong ngoại hải thì những yêu thú lợi hại hơn thế này còn rất nhiều, đến lúc đó mà không đủ nhân số thì toàn bộ chờ chết đi. Chúng tu sĩ không biết nói gì, đành ào ào lao xuống biển cứu những tu sĩ kia. Chương 143, câu thú phấn. Tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không dễ dàng chết đuối như vậy. Hai tu sĩ được Kim Phi Giao sai mập mạp xuống vớt lên cả người đen tùi lùi, đều do bị lôi điện đánh thành như vậy. Do gặp yêu thú cấp 4 nên chỉ có thương không có vong. Sau khi toàn bộ tu sĩ được vớt lên, tu sĩ chấn thuyền liền rút một cái còi ra thổi. Xa xa xuất hiện hai đốm màu đỏ, rốt cục hai con cá vàng đột nhiên biến mất đã trở về. Thấy chúng lông tóc không tổn hao gì, Kim Phi Giao rất kinh thán năng lực chạy trốn của chúng. Thân hình lớn như vậy mà có thể thuấn di xa đến thế. Sau khi cá vàng trở về, tu sĩ chấn thuyền không biết dùng cách gì mà đám dây thừng tự động bay lên, lại buộc chặt vào người cá vàng. Linh quang phòng ngự trên thuyền đã được tiêu trừ, thuyền lớn như vậy, pháp trận tiêu hao rất nhiều linh thạch, đương nhiên nếu tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm. Đuôi cá vàng bắt đầu vung đẩy, thuyền hải thạch tiếp tục tiến ra biển lớn. Mập mạp, tại sao cùng là yêu thú cấp 4 mà yêu thú trong biển lại lợi hại hơn yêu thú trên lục địa nhỉ? hơn nữa ngươi xem, những người thượng tiên lâu này cũng thật đen tối, cả con bạch tuộc to thể mà cũng không phân cho chúng ta một phần. Những tu sĩ bị thương ngay cả một phần linh rượu miễn phí cũng không có. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sàn tàu, có chút bất mãn nói với Mập Mạp. Cái xoay ánh sáng lúc nãy chính là xuất phát từ cái hoa văn vòng tròn kia, bảo sao mà các tu sĩ chỉ được ở trong các căn phòng lại bé tin hin, nguyên nhân là để tiết kiệm khoang thuyền làm không gian chứa yêu thú sao. Nhưng điều Kim Phi Giao thấy khó hiểu là chỉ một cái túi càn khôn đã có thể chứa được 3 con bạch tuộc tiên hà to, vậy thì sao lại phải luyện chế thân thuyền thành cái pháp bảo càn khôn làm gì? Mấy ngày sau đó Kim Phi Giao rốt cục minh bạch vì sao lại cần tới pháp bảo càn khôn to như thế. Mập mạp, đừng chạy xa, tốc độ của chúng rất nhanh. Kim Phi Giao nhảy sang một bên, né tránh một con cá kiếm dài 3 thước, quát to lên với mập mạp. Mập mạp phi lưới ra, bổ đôi 2 con cá kiếm đang lao như bay tới, một lần nữa chạy về bên người Kim Phi Giao. Thựa lưng vào ta, không được lộn xộn. Còn nữa, ngươi không được tiết độc ra, lưng ta còn đang dựa vào ngươi đó. Kim Phi Giao quay lưng dựa vào mập mạp. Một cái thông thiên như ý hóa thành một tấm chắn mỏng manh, cái thông thiên như ý còn lại hóa thành một thanh thương ngắn 4 thước, bị Kim Phi Giao nắm chặt trong tay. Hễ có cá kiếm bay tới chỗ nàng là nàng liền dùng khiên ngăn trở, sau đó dùng đoạn thương mà đâm. Chỉ chốc lát, trên sàn tàu chung quanh nàng đã rơi đầy những con cá kiếm dài dẹn. Chiến tích của mập mạp cũng không tồi, bên người cũng đắp đầy cá kiếm, tất cả chúng đều bị cái lưỡi cứng như thép của mập mạp đâm thủng. Tất cả các tu sĩ trên thuyền đều đang ra sức giết cá kiếm. Thân mình dẹt mỏng của nó sắc bén vô cùng, bay lên từ lòng biển giống như phi tiêu lao vào thuyền hải thạch, sau khi cắt vào người đám tu sĩ xong lại lao xuống biển. Sáng sớm hôm nay thuyền hải thạch đã không cẩn thận xông vào giữa một bầy cá kiếm, sau đó bị mấy trăm vạn con cá tập kích. Ai cũng nói là xông nhầm vào đàn cá, Kim Phi Giao lại không tin, cứ nhìn đám tu sĩ đánh nhau tới phát dầu mà 2 con cá vàng lại đã thoát khỏi dây thừng, nhảy lên khỏi mặt biển, há miệng nuốt từng gốc cá kiếm một cách khoái trá kia thì biết. 8 phần là 2 con cá vàng phát hiện ra nơi này có 7 cá kiếm mới kéo thuyền tới, Kim Phi Giao rất hoài nghi. Yêu thú cấp 2 không tính là gì với tu sĩ trúc cơ, giơ tay không lên cũng có thể giết chết một con, còn tu sĩ có pháp bảo thì chỉ một chiêu cũng giết được một đám. Cái chính là đám cá này quá nhiều, muốn giết hết chúng cũng tốn không ít thời gian. Kim Phi Giao tức giận muốn chết, từ sau hôm gặp phải bạch tuộc Hà Tiền đến giờ, mỗi ngày thuyền hải thạch gặp ít nhất 2-3 con yêu thú từ cấp 4 đến cấp 6, luân phiên lên sân khấu. Khiến cho đám tu sĩ tán loạn, mệt đến chết khiếp. Hơn nữa, những tu sĩ mới lên thuyền lần đầu tiêu hao đan dược và linh phù vèo vèo, có vài người đã hết sạch, kể cả có mang theo tài liệu thì trên thuyền hải thạch cũng không cho chỗ nào để luyện đan. Ở trong những căn phòng dài nhỏ kia mà ngươi dám phun chân hỏa ra thì có thể thiêu sạch cả thuyền lâu cũng nên, cũng không có ai dưới cái nhìn soi mói của người khác mà ngồi luyện đan trên sàn tàu, cuối cùng chỉ có thể mua đồ từ cửa hàng nhỏ trên thuyền. Giá cả thì thật kinh khủng. Một lọ 10 viên lưu tức hoàn tam phẩm ở Vạn Tiên Thủy Thành chỉ cần 100 linh thạch hạ phẩm thì ở đây giá cao gấp 10 lần. Dù sao thì đan dược cứ bày ở đó, muốn mua hay không là chuyện của ngươi, còn giá cao hay không cao là việc của ta. Kể cả bây giờ không mua thì nửa năm đi săn cũng sẽ bắt buộc bọn họ phải tiêu tiền. Kim Phi Giao nhầm tính, không tính hơn 100 vạn con cá kiếm thì sau 17 ngày tiến vào ngoại hải, Thượng Tiên Lâu không mất chút sức đã kiếm được 12 con yêu thú cấp 4, 27 yêu thú cấp 5, 9 yêu thú cấp 6. Kiếm đến chết đi, lúc trở về chắc chắn lại phải giúp bọn họ giết mấy chục con yêu thú nữa. Kim Phi Giao vẩy một con cá kiếm găm trên đoạn thương ra, tức giận bất bình mắng. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy quái lạ là số lần yêu thú cấp 5 chủ động tập kích thuyền nhiều hơn yêu thú cấp 4 nhiều, mà yêu thú cấp 6 trên cơ bản là phải bị thuyền xâm nhập vào địa bàn mới xông lên. Chắc là thực lực yêu thú cấp 4 quá yếu, thấy thuyền hải thạch to lớn nên không dám động thủ gây sự, còn yêu thú cấp 6 lại đã mở linh trí. Biết đám tu sĩ trên thuyền đang giết chóc đỏ mắt nên không chủ động trêu chọc. Chỉ có yêu thú cấp 5 có thực lực cường đại, linh trí lại không cao, đang ở thời kỳ hiếu chiến lô mãng tròn nên thấy cái gì cũng dám tấn công. Kim Phi Giao hồn nhiên suy nghĩ, phỏng đoán xem vì sao lại gặp nhiều yêu thú như vậy. Những yêu thú này cũng giúp Kim Phi Giao luyện tập, nàng vẫn chưa dùng toàn lực nhưng có thể tự đoán được nếu một mình nàng đi giết yêu thú thì cũng chỉ giết được yêu thú cấp 5, nhưng không thể giết ngay mà phải dây dưa vài canh giờ mới được. Kim Phi Giao không quá hài lòng với kết quả này, cảm thấy hiệu suất cần phải cao hơn nữa. Thật ra hiệu suất này của nàng đã là không thấp rồi. Các tu sĩ trúc cơ trung kỳ như nàng, ngoại trừ những tu sĩ không thích bầy đàn và những người có thực lực cao cường ra thì không có ai nguyện ý một mình đi giết yêu thú cấp 5 cả vì nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không có ai giúp đỡ. Đàn cá kiếm này phải đánh tới nửa đêm mới hoàn toàn bị tiêu diệt, cá kiếm đầy sản tàu bị đẩy hết xuống biển cho cá vàng ăn. Tuy nhiên, có lẽ thấy mọi người quá mệt mỏi, tu sĩ chấn thuyền phát ra thiện tâm hiếm hoi, bảo tiệm rượu trên thuyền lấy cá làm một bữa ăn mời các tu sĩ. Nhìn hắn cao hứng đứng trên mái nhà, vẻ mặt khao thưởng mọi người, ai ai cũng muốn kéo hắn xuống mà dâm chết, rõ ràng là bọn hắn vất vả giết chết yêu thú, cuối cùng còn thành ban ơn. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng kia cũng cảm thấy đầu như to ra, khi lão đại còn ra khơi vẫn chưa gặp ba người còn lại, lúc đó hắn còn trẻ tuổi, huyết khí sôi trào mà đi biển hai lần, đó cũng là việc của mấy chục năm trước rồi. Sau này gặp ba người kia thì bắt đầu làm công việc săn tiền thưởng, từ đó không ra biển bao giờ nữa. Không ngờ lần này ra khơi lại khó khăn hơn trước kia rất nhiều, đám yêu thú ở ngoại hải giống như ăn phải bả, thấy thuyền là xông tới. Năm đó cả đi cả về cũng chỉ giúp thượng tiên lâu giết chưa tới 10 con yêu thú, dọc đường đi phần lớn thời gian là nhàm chán hứng gió biển. Bi thảm nhất là vì lão mập không mua đồ tiếp tế nên trong túi càn khôn của bốn người chỉ còn lại một ít đan dược dùng để tu luyện. Mấy thứ này không có tác dụng với việc trị liệu miệng vết thương, khôi phục linh lực và chữa trị thần thức. Nhìn cái bản mặt biết sai đang cố ý làm ra vẻ vô tội của hắn, lão đại rất muốn bóp cổ hắn ném xuống biển cho cá vàng ăn. Vụ làm ăn này có khi bọn hắn còn phải bù tiền vào, đến lúc tới khu vực đi săn thì không muốn đi cũng không được. Lão đại ở trong này bị phẫn, lại không biết tu sĩ chấn thuyền đứng trên thuyền lâu đang cảm thấy thập phần sảng khoái thoải mái. Đi thuyền thật đúng là thoải mái, chỉ cần đi một chuyến là có thể kiếm hơn 10 vạn linh thạch trung phẩm, không cần tự mình động thủ cũng được phân cho một nửa chiến lợi phẩm, thật sự là một vốn bốn lời. Hắn không ngờ bột phấn do mấy lao già trong thượng tiên lâu làm ra lại có hiệu quả tốt như vậy, đám tu sĩ trúc cơ kia thật là đáng thương. Nếu để cho đám tu sĩ trúc cơ này biết được trên các con thuyền bản cổ của thượng tiên lâu đều chứa không ít bột phấn có tác dụng làm cho đám yêu thú trong biển phát dục thì chỉ sợ không có bất cứ kẻ nào đồng ý lên thuyền. Đây là bí mật của thượng tiên lâu, là sản phẩm luyện ra trong lúc vô ý của mấy lao nhân si mê luyện đan, có lực hấp dẫn rất lớn đối với yêu thú cấp 4 cấp 5. Đôi khi cũng hấp dẫn một vài con yêu thú cấp 6 đang đến thời kỳ phát dục. Thôi phấn rất dễ sử dụng, chỉ cần treo ở đáy thuyền, dùng một cái bao đặc chế để đựng, thuốc bột sau khi bị ngấm nước biển sẽ hóa thành dạng lỏng màu vàng, theo sự chuyển động của thuyền mà khuếch tán trong nước, giống như là một yêu thú giống cái phát dục, quyến rũ đám yêu thú được chung quanh, lúc đi qua địa bàn của yêu thú cái khác cũng có thể khiến chủ nhân địa bàn bất mãn, vậy nên mới có yêu thú không ngừng tìm tới cửa. Chuyện này đã diễn ra vài thập niên cho nên đám tu sĩ trẻ kia đều không biết, mà những người đã từng đi từ lâu như lão đại cũng chỉ nghĩ rằng do tuyến đường khác nên số lượng yêu thú gặp phải mới không giống nhau, không có một ai nghĩ tới phương diện này. Trước kia cũng từng có người nghĩ tới việc dùng thuốc loại này để dụ yêu thú, nhưng khi hắn bôi nó lên một con yêu thú cấp 2 rồi thả vào vùng đi săn thì người cũng không thấy trở lại nữa. Thứ này không thể dùng bừa bãi được. Thượng tiên lâu cũng là dựa vào việc tu sĩ trên thuyền bản cổ đông đúc. Hơn nữa tàu lại luôn di động nên mới dám dùng. Hơn 1.000 người đồng thời đánh một con yêu thú, chỉ cần quen tay là có thể dễ dàng giết chết yêu thú, độ nguy hiểm không cao. Nhưng trước khi thuyền dừng lại ở khu vực đi săn cần phải thu lại đám phấn này, nếu không các tu sĩ đều chạy đi săn hết, trên thuyền không có ai, lại đứng im một chỗ, rõ ràng là tự tìm ngược. Chương 144, nhiều màu san hô hải. Hơn 20 ngày sau, rốt cục thuyền hải thạch cũng đi tới hải vực mà bọn họ muốn. Đây là một vùng biển san hô. Vô số san hô dưới đáy hình thành một vùng biển nông khá rộng, cùng với những dải đá ngầm tạo cho nơi này cảm giác hoang tàn vắng vẻ. Phóng mắt nhìn ra, toàn bộ trên mặt biển lởm chởm vô số đá ngầm, kể ra thì khá thuận tiện cho tu sĩ đặt chân. Sau khi tiến vào dải đá ngầm, thuyền hải thạch rất ít gặp yêu thú công kích, mọi người rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị cho chuyến đi săn. Đây rõ ràng là do tu sĩ chấn thuyền đã thu dục phấn lại. Thuyền hải thạch chọn một chỗ neo lại, cá vàng kéo thuyền tự mình bơi đi. Tu sĩ chấn thuyền đứng trên mái nhà, nói với những tu sĩ trúc cơ phía dưới, các vị, chúng ta sẽ ở lại đây nửa năm, mọi người có thể tự do hành động, chỉ cần nhớ thời gian trở về là được. Hết thời gian là chúng ta sẽ rời khỏi đây, không đợi bất luận kẻ nào hết. Nếu mọi người có gì muốn mua hoặc bán thì có thể lên thuyền, ở đây rất an toàn. Mọi người lắng nghe, ai cũng biết lần này đi không thể tiết kiệm tiền, chỉ hy vọng vận khí tốt, gặp được nhiều yêu thú, có thể kiếm thêm chút tiền bù lại phần tiêu phí. Tu sĩ chấn thuyền nói xong liền trở vào lầu 7, trên lầu 7 có 2 gian để cho 2 tu sĩ chấn thuyền ở. Tuy lần nào cũng chỉ thấy tu sĩ này ra xử lý sự vụ nhưng kỳ thực trên thuyền hải thạch có tới 2 gã tu sĩ kết đan. Cùng là người của thượng tiên lâu nên đều quen biết, hắn biết người kia chỉ thích khổ tu cho nên mấy việc vặt vãnh này đều giao cho hắn. Lúc trước cũng đã bàn bạc xong, hắn lúc nào cũng có thể rời thuyền đi săn yêu thú kiếm thêm, không cần phải luôn luôn ngồi trên thuyền. Kim Phi giao nhân mấy ngày không có yêu thú tập kích đánh thuyền ngồi trong gian phòng nhỏ hẹp bổ sung linh lực. Nàng lười biếng rối người, gãi đầu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, liền thấy đám tu sĩ ngự pháp bảo bay ra bốn phương tám hướng. Kim Phi Giao không vội vã rời bến như vậy, ý định cùng mập mạp ăn no bụng đã, sau đó mới lây phi thẳng ra, tìm một nơi ít người tới mà đi. Vùng biển này rất đẹp, những dải san hô màu sắc rực rỡ nằm ngay dưới mặt nước tầm 2, 3 thước, nước xanh như màu trời. Kim Phi Giao ghi nhớ dạng san hô bên đường làm lộ tiêu, tránh cho sau này bị lạc đường, không quay lại thuyền kịp. 1000 tu sĩ quả thật là hơi nhiều, dọc đường đi có thể gặp được tu sĩ giang phi hành chung quanh tìm yêu thú, đều là tụ tập thành từng nhóm, đông thì mấy chục người, ít thì 2-3 người. Không ít người khá may mắn, đã tìm được yêu thú và đang đánh nhau, cả đường đi nàng không thấy một yêu thú nhàn rỗi nào. Xem ra nàng chỉ có thể đi xa một chút mới có thể tìm được yêu thú. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao liền thẳng đường bay ra xa, tuy rằng yêu thú trong biển rất nhiều nhưng đại dương rộng lớn phi thường, cũng không thể dễ dàng gặp được yêu thú như vậy. Mà phía sau nàng, bốn huynh đệ săn tiền thường cũng bám theo xa xa. Do xảy ra vài việc ngoài ý muốn nên bọn họ đã tiêu pha vượt xa kế hoạch. Thù lao thỏa thuận để giết chết Kim Phi Giao không đủ cho lần ra khơi này. Bọn họ đã thay đổi mức độ ưu tiên, vốn tính toán giết Kim Phi Giao là việc quan trọng, sau đó nhân tiện săn mấy con yêu thú để kiếm thêm. Hiện tại mục tiêu chính của bọn họ là săn yêu thú, sau đó thuận tiện giết Kim Phi Giao kiếm thêm. Dù sao bọn họ cũng phải đi tìm yêu thú, liền đi cách Kim Phi Giao rất xa, tìm chỗ vắng người mà tới. Kim Phi Giao cũng phát hiện có bốn người đi phía sau nhưng cũng chỉ nghĩ là cùng đường, hải vực này lớn như vậy, cũng không thể cấm người khác bay phía sau mình được. À, phía trước có một con yêu thú. Đột nhiên, Kim Phi Giao phát hiện trên mặt biển phía xa có một điểm đen đang di động, có khả năng là yêu thú. Nàng lấy cuốn sách ghi chép về các loài động vật biển ra, chuẩn bị bay tới gần so xem là yêu thú gì, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bay tới gần hơn, điểm đen kia đã to bằng nắm tay, mơ hồ thấy được là một con cá màu đen. Kim Phi Giao vừa định mở sách ra tìm phần viết về các yêu thú hình cá thì một cột nước từ người yêu thú liền phun tới. Biết phun nước sao, ta có nhớ mang máng về yêu thú thế này. Nàng liên lật vài trang sách, tìm được phần giới thiệu về yêu thú này. Phụng thủy thú cấp 6, cao trăm trượng, lực đại vô cùng, có thể khống chế nước công kích. Nhìn giới thiệu, Kim Phi Giao bất đắc dĩ khép lại cuốn sách, bất mãn nói, gì chứ, dĩ nhiên là yêu thú cấp 6, lại còn to như thế. Đám động vật biển này thật đáng ghét, hình thể đại phẩm giai cao, thực là khiến người ta đau đầu. Một mình Kim Phi Giao không thể trị được con yêu thú này, nàng đành phải bay qua nó, đúng lúc nàng bay qua thì con phụng thủy thú kia lại phun ra một cột nước to mấy trượng về phía nàng. Thân ảnh Kim Phi Giao lóe lên bay qua. Cột nước phun lên không trung rồi lại rơi xuống, tạo ra một màn mưa trắng lệ. May mà nàng nhanh mắt nhanh tay, lập tức bung cái ố hoa ra, ngăn hết nước mưa lại. Đại ca, phía trước có một con yêu thú, chúng ta có giết không? Bốn huynh đệ phía sau cũng phát hiện ra con phụng thủy thú, lão nhị vội vàng dò hỏi lão đại. Giết? Đương nhiên phải giết. Dù sao nữ nhân này cuối cùng cũng phải quay lại thuyền, chúng ta động thủ ở đây cũng đâu khác gì quay về Vạn Tiên Thủy Thành rồi động thủ. Giết chết Kim Phi Giao lại còn phải hỏi được thân phận của nữ nhân xinh đẹp nào đó thì mới lấy được 10 vạn linh thạch hạ phẩm từ tay Nhạc Vô Thanh. Mà một tháng nay trên thuyền bọn họ đã tiêu mất gần 8 vạn linh thạch hạ phẩm, chỉ có bị choáng đầu mới có chuyện thấy yêu thú mà không giết. Lao Tam mập mạp hỏi, đại ca, nếu khách hàng thúc giục thì sao? Lao Tam, có phải ngươi ăn nhiều quá nên trong đầu lấp toàn thì không? Không nhìn xem chúng ta đang ở đâu, khách hàng có muốn thúc giục thì hắn cũng không có bản lĩnh đưa phù âm điệu tới đây. Giết sớm hay giết muộn đều do chúng ta tự quyết định. Lao Tam vô tội bị lão nhị mắng cho một tràng. Đi, nó là yêu thú cấp 6, mọi người phải cẩn thận một chút. Lao đại dặn dò một tiếng, dẫn đầu ngự pháp bảo bay về phía phụng thủy thú. Ba người còn lại cũng vội vàng đuổi theo, đi kiếm món tiền đầu tiên từ khi tới đây. Kim Phi Giao không hề biết rằng mình đã cắt đuôi được bốn kẻ tâm địa bất chính như thế, chỉ thông qua thần thức mà biết được bốn người này đi giết phụng thủy thú. Đến khi nàng tìm được một con hoa âm thú cấp 5 thì bốn huynh đệ kia đã không còn bóng dáng. Hoa âm thú tên nghe rất êm tai, làm cho những người chưa từng thấy nó sẽ nghĩ nhầm nó đáng yêu như trẻ con. Thật ra đó là vì tiếng kêu của nó giống tiếng hải tử khóc nỉ non, cũng có thể nói là giống tiếng mèo động được, buổi tối mà nghe thấy sẽ khiến người ta lạnh sống lưng, vậy nên mới có cái tên này. Hoa âm thú này trông rất xấu xí, có cái đầu rất to, hai bên mép thỏ ra hai cái răng nanh dài, lớp da xám xịt trơn trượt. Không biết có phải là Kim Phi Giao nhìn nhầm không mà nàng cảm thấy dường như chỉ thấy một cái chân phía sau của nó, đếm tới đếm lui thì hoa âm thú cũng chỉ có 3 chân. Không cần biết nó mấy chân, dù sao cũng chỉ có răng nanh và yêu đan là hữu dụng, những phần khác đều để cho ca ăn. Kim Phi Giao cũng lười không muốn dở sách ra xem con hoa âm thú này có phải thật sự chỉ có 3 chân hay không, chiêu thông thiên như ý ra, nhanh chóng bay tới chỗ nó. Nhắm vào làn da bóng loáng của hoa âm thú, Kim Phi Giao biến thông thiên như ý thành hai cái vòng đầy răng cưa, nhanh chóng xoay tròn rồi cắt về hướng hoa âm thú. Giao giao một tiếng, thông thiên như ý liền cắt ra hai vết thương trên lưng hoa âm thú, sau đó thông thiên như ý lại bay trở lại không trung, rồi lại vòng lại với tốc độ nhanh hơn đánh về phía hoa âm thú. Kim Phi Giao nhảy khỏi phi thảm, tay trái thu lại ô hoa, tay phải giấy lên minh hỏa, đánh lên miệng vết thương mà thông thiên như ý vừa rạch ra. Sau khi vào trúc cơ trung kỳ, hắc minh trong minh hỏa của Kim Phi Giao càng nhiều thêm, hiện tại một đoàn minh hỏa đã có một nửa là màu đen, chỉ có một nửa là màu lam như ban đầu. Lực sát thương của minh hỏa màu đen tăng lên một bậc, minh hỏa xanh đen trực tiếp nhảy vào trong miệng vết thương của hoa âm thú. Hoa âm thú đau đớn hét lớn một tiếng, chân trước vỗ mạnh một cái, một tảng đá ngầm lập tức bị đánh vỡ, nước biển bốn phía bắn lên cao tới 2 trượng. Sau đó, Kim Phi Giao nhanh chóng đưa hai tay ra, vô số minh quang bong bóng điên cuồng tụ tập lại, cuối cùng hình thành một cái minh quang bong bóng to 6 trượng bay trong không trung. Hoa âm thú bên dưới há mồm ra, một đoàn ánh sáng phi vèo ra. Kim Phi Giao ném minh quang bong bóng về phía trước, toàn thân hóa thành minh hỏa, một ngọn minh hỏa phun ra đón đầu quang đoàn của hoa âm thú. Hai luồng lực lượng chạm, tạo nên sóng gió to lớn, sau đó triệt tiêu lẫn nhau, mà minh quang bong bóng lúc trước bị Kim Phi Giao đánh văng ra vừa vặn dừng lại phía trên hoa âm thú, phụt một cái liền bao bọc nó lại. Thiêu! Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, minh hỏa xanh lẫn đen trong minh quang bong bóng phun ra, linh lực trong người Kim Phi Giao lập tức bị hút hơn nửa. Hoa âm thú rít gào trong minh hỏa, ngọn lửa liền dấy lên, cao tới 5-6 trượng, lúc này linh lực giống như nước lũ ào ào tuôn ra. Kim Phi Giao suýt chút bị thoát lực, vội vàng ném một viên bổ linh đan vào miệng mới khống chế được minh hỏa. Không hổ là yêu thú cấp 5, dưới minh hỏa của Kim Phi Giao mà vẫn liều mạng dãy rủa, từng quang đoàn chói mắt phun ra, xuyên qua minh quang bong bóng, đánh lên không trung. Kim Phi Giao quýnh lên, vội vàng điều khiển thông thiên như ý chui vào trong minh quang bong bóng, tiếp tục đâm vào âm thú. Chậm rãi, lực dãy rủa trong minh quang bong bóng càng ngày càng yếu, cuối cùng cũng không còn động tĩnh, hoa âm thú rốt cục đã chết. Thở ra một hơi, Kim Phi Giao thu hồi linh lực, minh quang bong bóng và minh hỏa biến mất, lộ ra thi hải rách nát của hoa âm thú. Kim Phi Giao ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhẹ tay huy gạt, thông thiên như ý liền cắt đứt cái đầu cứng rắn của hoa âm thú. Nàng lại dùng tay hút một cái, một viên yêu đan đen thủi lùi tỏa sáng bay ra, dừng lại trên tay Kim Phi Giao. Thu hồi yêu đan vào trong túi càn khôn. Nàng bảo mập mạp rút răng nanh của yêu thú ra, lại ngồi tại chỗ khôi phục toàn bộ linh lực mới trèo lên phi thảm, đi tìm con mồi kế tiếp. Chương 145, trăm năm tu cùng thuyền độ. 36, 37, 38 Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm, đếm yêu đan trong nhẫn càn khôn. Nơi này đúng là nơi tuyệt vời để đi săn, bảo sao thượng tiên lâu lại chuyên môn đưa bọn họ tới đây. Do chỗ này nổi lên mặt biển nên hấp dẫn không ít yêu thú tới phân chia địa bàn, chiếm những dải san hô và đá ngầm làm nơi sinh sản. Lúc chúng rời khỏi biển sâu, lộ diện trên mặt nước chính là thời điểm để tu sĩ ra tay, hơn nữa đảo san hô và đá ngầm cũng cung cấp nơi đặt chân cho tu sĩ, càng thêm tiện lợi cho quá trình liệp sát yêu thú. Kim Phi Giao thu hoạch rất khá, minh hỏa và minh quang bong bóng, cùng với thông thiên như ý có thể biến ảo khiến nàng giết chết yêu thú rất nhanh, tiết kiệm thời gian đi tìm yêu thú tiếp. Vùng biển này đã bị nàng lần mò gần hết, đan dược trên người còn đủ dùng mấy ngày nữa. Nàng liền quyết định tạm thời không trở lại thuyền hải thạch mua đồ tiếp viện, thử tiếp tục tìm kiếm xem có thể gặp được yêu thú nào nữa không. Có đôi khi dưới làn nước cũng có yêu thú bơi lội nên nàng liền ngự thảm phi hành thấp để quan sát, cẩn thận lướt trên mặt biển, tìm kiếm yêu thú có thể xuống tay được. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm pháp thuật công kích, tựa hồ có người đang chiến đấu. Kim Phi Giao tới gần, phát hiện ra 4 người lúc trước định liên thủ với mình đang chiến đấu với một con yêu thú giống như giao thú. Hắc Lân Giao cấp 6, toàn thân che kín vảy đen. Trên đầu còn có cái sừng dài, đã có chút bản lĩnh đẳng vân giá vũ, hiện tại đang bay giữa không trung, giơ ra lợi chảo đối kháng 4 người. Tử lôi trên lợi chảo của Hắc Lân Giao chớp động, nó nhẹ nhàng cơ chân đã nhấc nước biển lên, nước biển cùng tử lôi công kích mạnh mẽ khiến 4 người luống cuống tay chân. Kim Phi Giao cũng không ở lại, người khác đang giết yêu thú, nếu ngươi đứng một bên quan sát có thể khiến người ta hiểu lầm, vậy nên nàng muốn nhanh chóng bay qua bọn họ. Nhưng 4 huynh đệ săn tiền thưởng đã sớm phát hiện ra Kim Phi Giao. Lúc nàng chuẩn bị bỏ đi thì lão đại vội vàng truyền âm nói, đạo hữu, hãy giúp chúng ta một tay, chiến lợi phẩm sẽ chia đều. Kim Phi Giao ngừng lại, thấy bọn họ quả thực có chút quá sức, vảy của Hắc Lân Giao quá mức cứng rắn dẻo dai, thân hình lại linh hoạt, bọn họ không thể tạo ra tổn thương chí mạng cho nó, lại còn bị tử lôi của nó đánh cho chật vật. Yêu thú cấp 6 cũng chia chủng loại, có loài thì cung cấp được nhiều loại tài liệu để luyện đan và trúc khí, có loài thì ngoài yêu đan ra ngay cả thịt cũng không thể ăn được, một thân phế vật. Ánh mắt nàng quét lại con Hắc Lân Giao, toàn thân hắc lân giao là bảo vật, những cái vảy đen khắp người chính là thứ tốt để đề cao tính dẻo dai trong khi trúc khí, đúng là thượng phẩm.
Được, ta đây không khách khí nữa.
Kim Phi Giao vừa dứt lời, há mồm tế ra thông thiên như ý, trong lòng nhất niệm, hai khối thông thiên như ý liền hóa thành hai cái búa trong suốt, mỗi cái to bốn trượng, bổ nhào tới hắc lân giao.
Búa lớn phát sáng, ầm ầm chém vào người hắc lân giao không trốn kịp, bị đè xuống giải san hô dưới biển.
Thừa dịp nó còn chưa kịp đứng dậy, một cái búa khác lại lao đến, hai thanh búa phập phỉnh trong không trung, điên cuồng chém xuống hắc lân giao giống như đang chặt thịt.
Đối mặt với cơn mưa búa đó, mập mạp không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể tịch mịch ngồi trên phi thảm ngẩn người.
Bốn huynh đệ săn tiền thưởng vô cùng kinh ngạc, bản mạng pháp bảo này quá mức càn rỡ rồi, rốt cục là luyện chế từ cái gì mà lại có cảm giác không giống đồ cho tu sĩ trúc cơ dùng như thế.
Nhìn lực sát thương kia thì việc Nhạc Vô Thanh giao cho bọn họ đúng là một khúc xương cứng rồi.
Đây là điều mà Kim Phi Giao mới phát hiện ra.
Trong khoảng thời gian đối kháng với đám yêu thú biển có thân hình vĩ đại, nàng phát hiện pháp bảo càng lớn thì uy lực cũng càng lớn.
Đối phó với những yêu thú này, nếu sử dụng minh hỏa thì do nguyên nhân hình thể mà lượng lửa đưa ra sẽ rất lớn, như vậy thì linh lực tiêu hao cũng rất khổng lồ, thường xuyên diễn ra cảnh tượng giết xong một yêu thú thì linh lực cũng không còn tới nửa phần.
Tình huống như vậy rất nguy hiểm, cho nên nàng đổi sang dùng thông thiên như ý làm trọng điểm công kích, lúc nguy hiểm hoặc là thời điểm quyết định cuối cùng mới dùng minh hỏa, phối hợp như vậy rất hợp lý, linh lực sử dụng càng thêm thành thạo.
Hơn nữa, thông thiên như ý tuy là hai kiện pháp bảo nhưng lại là do từ một thể tách ra mà thành, khi sử dụng cần nhiều linh lực để khống chế hơn so với một kiện, nhưng nếu so sánh với việc đồng thời sử dụng hai kiện pháp bảo hoặc minh hỏa mà nói thì lại tiết kiệm được rất nhiều.
Dưới sự kinh ngạc của bốn huynh đệ săn tiền thưởng, thông thiên như ý lại một trận loạn chém, đã chém hắc lân giao thành hai đoạn, sau khi quay đạp một cái cuối cùng trong làn nước nhiễm đỏ máu tươi thì rốt cục tắt thở.
Máu của hắc lân giao có thể dùng để vẽ linh phù. Kim Phi Giao hô lên với bốn người bọn họ, máu của hắc lân giao sắp chạy cạn rồi, mọi người mau hứng lấy.
Sau đó nàng lấy ra cái chậu châu báu mua từ hồi còn ở Nam Sơn giới ra, ghé vào chỗ miệng vết thương trên thân thể cực đại của hắc lân giao, máu hắc lân giao liền ào ào chảy vào trong chậu.
Bốn huynh đệ săn tiền thưởng cầm mấy cái bình ngọc cỡ bàn tay, nhìn sang chiếc chậu châu báu của Kim Phi Giao, nhất thời cảm thấy bản thân quá hẹp hòi.
Không thể trực tiếp rót máu tươi vào trong túi càn khôn được. Trước khi rời đi, Kim Phi Giao đã nghĩ tới vấn đề này nên mua không ít chai lọ có công năng trữ vật. Nhưng nàng vẫn không thể lường được những thứ cần đựng lại nhiều như vậy, nào là máu, nào là tinh dịch trong mắt, còn có các loại hương dịch kỳ diệu gì đó trong cơ thể yêu thú, mấy thứ này đều phải thu lấy.
Chai lọ trữ vật đã sớm dùng hết, thấy máu của con hắc lân giao này nhiều như vậy nàng mới nghĩ tới dùng chậu châu báu để đựng.
Thứ này đựng được rất nhiều, số máu hắc lân giao này đủ để nàng vẽ ẩn thân phủ cả đời.
Bốn huynh đệ săn tiền thưởng cũng đổ đầy máu hắc lân giao vào trong mấy bình ngọc, sau đó có chút ghen tị nhìn cái chậu châu báu vẫn chưa đầy, lão đại bắt đầu lên tiếng, đạo hữu, ngươi xem nên phân chia hắc lân giao này như thế nào.
Kim Phi Giao rất hào phóng nói, chia làm 5 phần, tuy rằng ta xuất lực lớn hơn nhưng con hắc lân giao này cũng là do các ngươi đánh trước, ta cầm 1 phần là được.
Đạo hữu nói phải, vậy chúng ta bắt đầu chia thôi.
Lão đại chỉ muốn giữ Kim Phi Giao lại, giảm bớt sự cảnh giác của nàng. Con ngồi tự dâng lên cửa này sao có thể bỏ lỡ.
Phân chia hắc lân giao thế nào hắn cũng không để ý, dù sao thì sau khi Kim Phi Giao chết mấy thứ này tự nhiên thuộc về bọn họ.
Đạo hữu cứ từ từ, ta còn chưa nói xong mà.
Kim Phi Giao đột nhiên nói.
Sau đó, nàng cười tủm tỉm nói, yêu đan của hắc lân giao chỉ có một cái, không thể phân cho 5 người.
Như vậy đi, ta chỉ lấy yêu đan, tất cả những thứ khác là của các ngươi.
Tuy ta xuất lực tương đối nhiều nhưng cũng không thể lấy hết của các ngươi cho nên các ngươi cứ cầm nhiều một chút cũng được.
Không cần phải ngại, dù sao mọi người đều đến từ Vạn Tiên Thủy Thành, kiếp trước đã phải làm không ít việc tốt mới có thể ngồi cùng một thuyền ở kiếp này.
Ngồi cái đầu ngươi.
Bốn huynh đệ săn tiền thưởng không biết phải nói gì, trong lòng dâng lên một ý tưởng, xử lý người này hẳn là vì trừ hại cho dân.
Thật không biết xấu hổ, thứ đáng giá nhất của Hắc Lân Giao còn không phải là yêu đan.
Lại còn nói như thể là suy nghĩ cho người khác, còn không bằng trực tiếp xông lên cướp, ít nhất có thể khiến tâm lý người bị cướp thoải mái một chút.
Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, ta lấy yêu đan ra cho đạo hữu.
Lão đại đưa mắt cho các huynh đệ, sau đó liền moi yêu đan ra khỏi đầu hắc lân giao, lại đến gần Kim Phi Giao, muốn đưa nó cho nàng.
Mà ba người khác làm bộ đi ra phân thây con mồi, cố ý vây quanh Kim Phi Giao.
Kim Phi Giao phát hiện bốn người vây quanh mình, nhìn sang lão đại đang tiến tới gần, đột nhiên lớn tiếng quát. Các ngươi định làm gì? Muốn cướp đoạt lương nhân sao?
Ngươi cũng coi là lương nhân.
Đừng tự dắt vàng lên mặt mình.
Mọi người, lên,
không được để nàng ta chạy. Lão đại nhanh chóng thu yêu đan vào túi càn khôn, tế ra một cây cờ đen nhỏ. Kim Phi Giao đạp một cái, định thoát khỏi vòng vây, ba người kia cũng ào ào giơ lên hắc kỳ đã chuẩn bị sẵn, linh lực nhất chú, một cái tiên trận màu đen liền xuất hiện chung quanh, linh lực của Kim Phi Giao liền ngưng động, nàng rơi vào trong trận, cả mập mạp cũng bị rơi xuống theo. Nàng nhíu mày, tay cử động, linh lực không thể tuôn ra được. Đây là một trận pháp có thể áp chế linh lực của người bị nhốt, thực quá cường hãn, tu sĩ không có linh lực thì khác gì cá thịt trên tất để mặc người xâm lược. Ha ha ha, thế nào? Không dùng được linh lực hả? Nằm trong khốn tiên trận bản mạng của chúng ta thì không một tu sĩ trúc cơ nào có thể thoát ra ngoài. Lại có người luyện chế trận kỳ làm bản mạng pháp bảo. Kim Phi Giao cảm thấy bốn người này thực nhàm chán, chỉ cần thiếu mất một người thì trận kỳ này liền không còn tác dụng, vậy là tự dưng lãng phí mất bản mạng pháp bảo. Sao vừa rồi các ngươi không dùng khốn tiên trận này để giết yêu thú? Vây yêu thú lại, một đao cũng có thể giết chết nó, còn đánh nhau khổ sở như vậy làm gì? Kim Phi Giao ngẩng đầu đánh giá pháp trận, tò mò hỏi. Ngươi còn ngốc hơn cả ta, yêu thú không cần linh lực, nó dùng yêu khí. Lao Tam tóm được cơ hội ngàn vàng khó kiếm, vội vàng cười châm biếm. Kim Phi Giao chẹp chẹp miệng, nói, các ngươi đâu cần phải như vậy, chỉ vì một con hắc lân giao liền giết người. Không phải con người đều thích hòa bình sao? Cần phải dĩ hòa vi quý, nếu không sẽ có tâm ma. Tâm ma cái gì? Chúng ta nhận phó thác của người khác mà làm việc, nếu không giết ngươi thì chính là thất tín, vậy mới có tâm ma. Lão nhị lớn tiếng giống lên. Chịu ngươi phó thác. Ai nha, ta không tin. Ta chưa từng ra khỏi tiểu đảo của mình, căn bản không hề đắc tội ai cả. Cướp thì cứ bảo là cướp, còn tìm cớ làm gì, thực không có khí độ. Kim Phi Giao khinh miệt nói, thật ra là nàng muốn kích cho bọn họ nói ra người sai xử bọn họ. Lão Tam quả nhiên không phụ sự mong đợi, cái miệng béo núc liền nói ra, là Nhạc Vô Thanh bảo chúng ta đến, mau nói, ngươi giấu nữ nhân xinh đẹp kia ở đâu rồi. Lão Tam, ngươi không mở miệng thì chết à? Lão đại thẹn quá hóa giận, quát Lão Tam. Lão Tam ấm ức, lầu bầu nói, đại ca, dù sao ngươi cũng phải hỏi chuyện này, ta chỉ giúp ngươi nói ra thôi. Ta nói là việc của ta. Tên hỗn đản nhà ngươi làm hỏng quy củ của chúng ta. Lão đại tức không chỗ phát, lại mắng hắn. Nàng ta không tin là chúng ta nhận ủy thác của người khác, chúng ta không thể mang tiếng xấu này được, hỏng hết thanh danh của chúng ta. Lão Tam không cam tâm, vẫn nhỏ giọng phản bác. Lão đại giận dữ hét, chúng ta có thanh danh cái rắm, ngươi câm miệng cho ta, nói thêm câu nữa ta liền cắt phần ăn của ngươi. Các ngươi nói đủ chưa? Mập mạp, đánh bọn họ, lại dám cướp ta. Đúng lúc này, Kim Phi Giao khó chịu ra lệnh một tiếng, mập mạp liền vọt lên như tên bắn. Nàng cũng xắn tay áo, nắm tay thành quyền, miệng thì nói. Một pháp trận không vây nổi một con yêu thú mà còn coi như bà bối, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem tu sĩ không có linh lực là như thế nào. Chương 146, thăm lại chốn xưa. Mập mạp nhảy dựng lên, đầu lưỡi như mũi tên đâm vào quần sáng của khốn tiên trận, quần sáng liền kịch liệt chớp động. Nhưng chớp động hết, pháp trận vẫn chưa bị phá, công kích của lưỡi nó hoàn toàn không xuyên qua được quần sáng kia. Để ta thử xem. Thấy mập mạp thất bại, Kim Phi Giao đi tới trước quần sáng, giơ nắm tay đấm vào quần sáng. Quần sáng lại kịch liệt chớp động. Phía sau quần sáng chính là lão đại đang cầm trận kỳ, hắn cách Kim Phi Giao rất gần, sóng xung kích do Kim Phi Giao đánh lên quần sáng tạo ra như cuồng phong thổi qua thân thể hắn. Lão đại sợ hãi nghĩ, may mà có quần sáng vây khốn nữ tử này, nếu không, trọng quyền đó mà đánh lên người thì không chết cũng bán tản. Chỉ cần con đít kia không có pháp thuật thì nữ nhân này không thể đánh vỡ khốn tiên trận được, có năng lực cũng vô dụng. Kim Phi Giao thử, phát giác đánh vào quần sáng chỉ lãng phí thời gian. Liền nói với mập mạp, không phải sau khi ngươi tiến giai có học pháp thuật sao? Lấy ra dùng đi, tiện thể để ta nhìn xem. Ồ. Mập mạp sảng khoái lên tiếng, lập tức đáp bốn chân xuống nền san hô. Nó hít vào một hơi, cái cổ phình to ra, sau đó chỗ quai hàm bành ra như hai cái phao to, rồi một đợt tiếng ít trầm thấp truyền ra từ chỗ quai hàm của mập mạp. Đây là pháp thuật gì vậy? Hù dọa thuật sao? Kim Phi Giao có chút khó hiểu, đây không phải chỉ là tiếng ít kêu thôi sao? Chỉ là hơi to so với bình thường một chút. Mập mạp không để ý nàng, vẫn kêu như trước, bụng không ngừng phập phồng. Theo từng tiếng ếch kêu, Kim Phi Giao cảm thấy san hô dưới chân chấn động, nước biển ngập tới gối cũng dao động không ngừng. Đây hẳn là dạng pháp thuật khuyết đại âm thanh. Kim Phi Giao nghe tiếng ếch mà suy đoán, đột nhiên cảm thấy có gì đó chảy ra từ mũi, liền đưa tay lên lau, còn nghĩ rằng nước biển cũng không lạnh lắm, sao lại chảy nước mũi. Nhưng lúc túi đầu nhìn thì lập tức sợ hãi, trên tay nàng toàn là máu. Mà cái thứ trong mũi vẫn tiếp tục chảy ra. Kim Phi Giao lại dùng tay kia để lau, quả nhiên không sai, nàng đang chảy máu mũi, hơn nữa tốc độ chảy lại càng ngày càng nhanh. Kim Phi Giao nhìn ra xung quanh, thấy bốn huynh đệ săn tiền thưởng cũng đã ngũ quan xuất huyết, đang xanh mét mặt mày, đau khổ dãy rủa. Mập mạp chết tiệt, pháp thuật của ngươi chẳng phân biệt được ta. Ngươi cũng phải cảnh báo cho ta một tiếng chứ. Tên hôn đàn này, muốn giết chết ta sao? Kim Phi Giao vội vàng bị thai lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng lít trầm thấp kia, nó cứ xuyên qua bàn tay, chuyển vào trong màng nhĩ. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng nhờ có quần sáng của khốn tiên trận ngăn cản, lại có thể dùng linh lực che thai, không biết đã giảm bớt được bao nhiêu ảnh hưởng của tiếng lít. Còn Kim Phi Giao thì thuần túy là hứng chịu thảm kịch, nàng cách mập mạp gần nhất, lại không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào hai tay che thai, tự nhiên không có chút hiệu quả. Sau đó, từng đợt cảm giác thống khổ đánh út vào đầu nàng, ngay cả thần thức cũng tựa như bị cắn ướt. Kim Phi Giao ôm đầu, vọt tới chỗ mập mạp, nàng muốn ngăn chặn mập mạp trước khi đầu bị tiếng lít phá vỡ. Đúng lúc này, bốn huynh đệ ở ngoài quần sáng đã không chịu nổi nữa. Đầu tiên là Lão Tam kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu ngã xuống mặt san hô. Sau đó là Lão Tứ và Lão Nhị ôm đầu đổ xuống, chỉ có Lão Đại là khá khẩm hơn một chút, nhưng cũng phải ngồi xổm xuống, ôm đầu rên hừ hừ. Tu vi bốn người này đều là trúc cơ hậu kỳ, lại thêm nhiều tầng phòng ngự như thế mà lại không bằng Kim Phi Giao trực tiếp đối mặt với tiếng ếch. Kim Phi Giao nghi hoặc một lát rồi chợt hiểu, đây là chênh lệch của tố chất thân thể. Bốn người bị như vậy nên khốn tiên trận lập tức giải trừ. Linh lực của Kim Phi Giao nhanh chóng khôi phục, nàng liền tung một cước đá bay mập mạp đi. Pháp thuật của mập mạp bị gián đoạn, loại cảm giác đau xé óc lập tức biến mất, Kim Phi Giao liền dồn hết tức giận lên đầu bốn huynh đệ săn tiền thưởng. Chết đi cho ta, đám hỗn đản các ngươi. Kim Phi Giao nhảy lên khỏi nước biển, phi tới đá Lão Đại đang ngồi xổm. Lão Đại không để ý tới việc ngũ quan đang chảy máu, nắm trận kỳ lên, hô to, các huynh đệ, khởi trận. Không hổ là bản mạng pháp bảo, Lão Nhị, Lão Tam mặc dù còn đang ôm đầu trong nước chỉ cần rót linh lực vào là trận kỳ lập tức phát ra tiếng vang, bay lên. Một pháp trận xiên xiên vẹo vẹo liền dựng lên, một lần nữa vây Kim Phi Giao lại, một cước này của nàng liền đá lên quần sáng. Mập mạp, tới mau. Kim Phi Giao hổn hển thở, đi tới đi lui trong pháp trận. A, ngươi làm gì vậy, mau nhổ ra cho ta. Đúng lúc này, Lão Nhị đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh sợ. Không biết mập mạp đã lặng lẽ bơi lại từ lúc nào, thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị liền đớp luôn trận kỳ của hắn, nhép nhép ngay. Thiếu một trận kỳ, khốn tiên trận liền biến mất, Kim Phi Giao bị nhốt hai lần. Sớm đã tức nghẹn cổ, hiện tại được thả ra, minh hỏa liền tuôn ra trong cơn giận dữ vô bờ. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện xương trắng, chỉ trong thời gian 2-3 hơi thở, bọn họ đã bị xương trắng vây quanh. Sau đó trước mắt lóe lên bạch quang, trong mắt chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Kim Phi Giao nhắm mắt lại, dùng sức rủi rủi, khép mắt thành một cái khe mà nhìn, thấy đạo bạch quang kia đã tiêu tán mới hoàn toàn mở hai mắt ra. Đây là Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn bốn phía, không hiểu sao mình lại về chỗ này. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng cũng kinh ngạc nhìn chung quanh, dưới chân đã không còn nước biển nữa mà là cỏ xanh cao qua gối. Xa xa có một nấm sơn tầng tầng chồng lên nhau, trên núi có vô số kiến trúc, bầu trời màu đỏ máu chiếu sáng bốn phía thành một không gian sát khí huyết sắc, ngay cả màu xanh của cỏ cũng bị nhiễm một tầng đỏ như máu. Không đúng. Lão Đại chú ý tới những điểm đỏ loang lổ trên cỏ xanh, đây không phải do bầu trời ánh vào mà là vì trên cỏ có máu tươi đã khô. Điều này làm cho Lão Đại nhớ tới một lời đồn. Có đôi khi đi liệp sát yêu thú ở ngoại hải sẽ gặp phải sương mù này sẽ đưa người ta tới một chỗ, chỗ đó phi thường hung hiểm, nhưng chỉ cần tìm được một người bị nhốt trong đó, cho hắn thứ hắn muốn là có thể nhận lại ưu việt to lớn, còn có thể bình an đi ra ngoài. Lời đồn này được miêu tả vô cùng sinh động, coi địa phương kia như một tàng bảo địa, phải rất may mắn mới tới được, vô cùng tốt đẹp. Lão Đại vốn không tin vào lời đồn này, nhưng giờ nhìn hoàn cảnh chung quanh thì hắn không thể không nghi ngờ rằng mình đã đi tới địa phương trong lời đồn. Năm người một hết ngây ngốc đứng đó, đột nhiên bị đưa tới đây khiến cho cả đám ngẩn tò the. Kim Phi Giao cảm thấy rất kỳ quái, lần trước tới nấm sơn trong dung thiên thạch thì rõ ràng là dược hương nước mũi, hoa cỏ đầy đất, trên trời mây trắng lững lờ trôi, nền trời xanh ngắt, hiện tại lại đỏ quạch như vậy là sao? Sát khí thật nặng, toàn bộ không gian đều là sát khí dày đặc, trong không khí còn có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, một dự cảm xấu nảy lên trong lòng nàng. Như nàng mong muốn. Những vết máu khô trên cây cỏ đột nhiên sống lại, từng giọt lăn rơi xuống đất, sau đó liền tụ tập lại thành một đống, rồi một đám huyết yêu liền xuất hiện trên mặt cỏ. Những kẻ tạo thành từ máu tươi này có đầy đủ tứ chi nhưng trên đầu thì ngoài một cái miệng rộng bất thường ra thì không còn gì khác. Một con, hai, mười con, trăm con. Nhân số càng ngày càng nhiều, trên mặt cỏ lấp đầy những huyết yêu, ngay cả trên nấm sơn xa xa cũng đỏ lòm. Kim Phi Giao lo lắng nhìn xung quanh, phải có tới mấy vạn huyết yêu. Mập mạp, chạy. Kim Phi Giao đột nhiên kỳ quái nhảy tại chỗ một cái, sau đó mới hô to lên rồi chạy tới chỗ nấm sơn. Mập mạp liền nhanh chóng vọt tới phía trước nàng, liều mạng chạy lên núi.
Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?
Thấy tình cảnh đó, lão nhị nhìn sang lão đại. Lão đại vẫy tay, liền chạy theo Kim Phi Giao, đương nhiên là đuổi theo nàng, cũng chạy lên núi. Năm người một thú liền liều mạng chạy về phía nấm sơn, đám huyết yêu đang bất động cũng bắt đầu chuyển động. Thân mình chúng nó nhanh nhẹn, tốc độ mau lẹ, căn bản không nhìn ra là vật chết không có thần trí. Chúng nhìn thấy năm người thì giống như rồi bỏ gặp được trứng thối, toàn bộ xông lên, há cái miệng rộng ra muốn xé nát bọn họ. Kim Phi Giao gọi thông thiên như ý ra, hóa thành hai cây gậy dài một trượng, loạn đánh lên đám huyết yêu, những huyết yêu tới gần nàng đều bờ di hai cây gậy này đánh tăng giã.
Ngươi làm gì vậy?
Tự xuống chạy đi. Đối mặt với đám đông huyết yêu tanh hôi, mập mạp không muốn dùng lưỡi tấn công, ai biết được nếu dính phải máu của chúng nó thì có bị sao không. Cho nên nó liền thu nhỏ lại còn hai trượng, nhảy lên lưng Kim Phi Giao, để nàng cong nó chạy. Lúc bắt đầu chạy trốn Kim Phi Giao đã lấy phi thảm ra nhưng lại phát hiện nơi này có cấm chế không cho phi hành. Nàng vừa làm động tác nhảy lên phi thảm đã bị cấm chế đè lại, phi thảm vừa lấy ra đã phải thu lại, thế nên mới xuất hiện cảnh nàng nhảy cao lên tại chỗ trước khi hét lên với mập mạp. Càng tới gần nấm sơn, huyết yêu tụ tập càng nhiều. Để mở đường máu, Kim Phi Giao vung hai đấm lên nên đón. Từ lúc nàng tiến vào nơi này, minh hỏa trong cơ thể liền không nghe nàng sai xử nữa, lam hải trong thần thức dậy lên từng cơn sóng mãnh liệt, không ngừng bước lên trong thức hải. Minh hỏa không chịu khống chế, hỗn loạn vô cùng, không thể nào xuất ra được, hơn nữa trong đầu nàng lại vang lên thanh âm của một nam tử, không ngừng dụ hoặc nàng, tới tầng trên cùng, tới đây, mau tới đây. Dưới sự thúc giục của thanh âm này, Kim Phi Giao thân bất do kỷ hướng nấm sơn mà chạy, dọc đường đi thông thiên như ý đã đập nát vô số huyết yêu, hai nắm tay nàng cũng đánh ra một đường đẫm máu. Đằng trước có người mở đường, bốn huynh đệ săn tiền thưởng liền bám theo đường máu mà Kim Phi Giao mở ra, đánh nát huyết yêu xung quanh, chạy theo Kim Phi Giao tới đỉnh nấm sơn. Chương 147, nấm đỉnh núi. Ta chờ ngươi quá lâu rồi, động tác nhanh chút, mau tới, đi lên mau chút nữa. Trong đầu Kim Phi Giao không ngừng truyền tới tiếng thúc giục làm nàng nghe mà phiền chán muốn chết. Nhịn không được mắng to lên, kêu la cái gì, ta đang vội muốn chết, còn nói nữa ta sẽ không lên. A, cứu mạng. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, Kim Phi Giao nhìn lại, hóa ra là Lao Tam trong bốn huynh đệ kia đã bị huyết yêu bắt được. Vô số huyết yêu bám lên, lập tức bao phủ cả người hắn. Lao Tam. Ba người còn lại bi phẫn kêu lên, lão nhị đã bước chân đi, muốn cứu Lao Tam ra khỏi đám huyết yêu. Hắn bị Lao Đại giữ chặt, Lao Nhị, không thể tới đó. Lao Tam đã không còn nữa. Mau chạy đi, nếu không tất cả đều phải chết ở đây. Bốn người bọn họ kết làm huynh đệ đã 30 mấy năm, sớm chiều ở chung, tình cảm sâu nặng, hiện tại trơ mắt nhìn Lão Tam bị huyết yêu cắn ướt, ba người lòng đau như dao cắt, thống khổ vạn phần. Đi mau, Lão Đại lôi kéo Lão Nhị, xoay người chạy về phía trước, nhưng vừa mới ngoảnh mặt đã nhìn thấy Lão Tư vốn đứng ở tiền phương ngăn trở huyết yêu cho bọn họ bị huyết yêu cắn mất một nửa đầu. Ta liều mạng với các ngươi, Lão Nhị giật ra khỏi Lão Đại, ném một chồng phù chú lên. Sau đó cầm hổ chấn thiên chủ y vọt vào đàn huyết yêu. Lão đại cũng không chú ý tới gì nữa, thét dài một tiếng, chui vào trong đám huyết yêu. Hoa, đây là chỉ cầu cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nha, thật là nghĩa khí. Kim Phi Giao nhìn bọn họ bị bao phủ trong huyết yêu, tán thưởng một tiếng, sau đó lại dấn thân vào con đường giết huyết yêu. Ra sức bước đi trên thảo nguyên, cuối cùng Kim Phi Giao cũng tới được chỗ thang đá lên nấm sơn. Ngẩng đầu nhìn đám huyết yêu dày đặc trên thang đá, Kim Phi Giao thở dài một tiếng. Dùng sức lắc lắc đầu, muốn ném thanh âm chán ghét kia ra khỏi não, sau đó hô to một tiếng, vung thông thiên như ý lên bắt đầu đánh giết. Huyết yêu bị đánh rất trùng trùng, đám huyết yêu ở đây dễ đối phó hơn ở dưới chân núi. Dưới núi, huyết yêu sau khi bị đánh thành toái khối thì không cần bao lâu sẽ lại tụ lại thành huyết yêu mới, con nọ nối tiếp con kia xuống lên, giết không xuể. Còn ở trên thang đá này thì chỉ cần đánh vỡ chúng nó, nếu chúng muốn tấn công nàng thì sẽ phải trèo lên trên. Kim Phi Giao biến một cái thông thiên như ý thành một bức tường rộng 2 trượng cao 3 trượng, che toàn bộ thang đá lại, đám huyết yêu chỉ có thể nhảy cao 1 trượng, lại không thể bay nên toàn bộ bị chặn ở phía sau thông thiên như ý. Theo từng bước mở đường của Kim Phi Giao, huyết yêu trên những bậc thang phía sau càng lúc càng nhiều, chúng dùng sức đẩy thông thiên như ý, muốn tiến lên. Để ngăn chặn huyết yêu, ngay cả mập mạp cũng phải biến lớn gấp 2 lần bình thường, cả người dán vào thông thiên như ý để đẩy lại đám huyết yêu. Huyết yêu thấy không thể đẩy đổ được thông thiên như ý liền bắt đầu xếp chồng lên nhau, muốn leo qua bức tường. Lúc này Kim Phi Giao đã tới tầng thứ nhất của nấm sơn, nàng đánh đám huyết yêu trên này xuống dưới rồi truyền âm cho mập mạp, mau tới đây. Mập mạp buông thông thiên như ý ra, nhảy vài bước, nhanh chóng tới bên người Kim Phi Giao. Biến. Kim Phi Giao quát một tiếng, thông thiên như ý lập tức hóa thành một cây gậy, đám huyết yêu chồng chất như núi đột nhiên bị mất chỗ bám, đổ ập xuống, thông thiên như ý lại vung lên cuồn mãnh, hơn 1000 con huyết yêu trên thang đá bị đánh rơi xuống dưới. Thang đá lập tức thoáng đãng hơn, đám huyết yêu bên dưới muốn xông lên còn cần một chút thời gian, Kim Phi Giao liền nhân lúc đó mà kéo Mập Mạp vội vàng chạy lên trên. Hai nàng dùng chiến thuật này lên từng tầng nấm sơn. Ngay lúc Kim Phi Giao bước chân lên tầng trên cùng, đám huyết yêu phía sau đột nhiên ngừng truy đuổi, dừng lại một chút rồi tất cả quay đầu bỏ chạy. Tầng trên cùng là một bình đài nhỏ chừng 5 trượng, so sánh với phía dưới đầy dây huyết yêu thì nơi này có vẻ an bình hơn. Toàn bộ bình đài được làm từ đá bạch ngọc, do thời gian đã lâu mà mặt đá trắng đã phủ đầy rêu xanh, không ít cỏ dại mọc ra từ các khe hở tiếp giáp giữa các phiến đá, có vài cây còn nở hoa trắng muốt, khi có gió nhẹ thổi qua lại rời ra bay đi. Trong không gian hài hòa này lại có một vật ảnh hưởng nghiêm trọng tới không khí nơi đây. Chính giữa bình đài có một cái ao chứa đầy máu tươi, trong ao có một nam nhân. Lưng và cánh tay hắn bị những cái móc đen bóng đâm thủng. Phía trên đầu hắn là một viên tinh thạch màu đen, vài sợi dây vươn ra từ tinh thạch, nối chặt với mấy cái móc, giữ người này chìm trong ao máu. Nửa người trên của hắn trần trụi, nửa người dưới ngâm trong máu, không biết có mặc quần hay không. Đầu gục xuống, tóc dài đen bóng che hết khuôn mặt, đuôi tóc nhúng vào máu. Kỳ lạ là trên đầu hắn có hai cái sừng dài một thước. Người ma tộc. Từ lúc Kim Phi Giao bước lên đây thì tiếng kêu gọi trong đầu nàng liền biến mất. Nàng chưa từng gặp qua người ma tộc nên rất hiếu kỳ với nam nhân này. Nàng muốn dùng thần thức xem xét xem người này còn sống hay đã chết, nhưng thần thức vừa tiến vào phạm vi ao máu liền bị cản lại, xem ra lại có cấm chế. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao không từ bỏ ý định, biến thông thiên như ý thành một cây côn dài, tới gần ao máu, định dùng thông thiên như ý nâng đầu người ma tộc kia lên để nhìn. Kim Phi Giao nghe nói người ma tộc chỉ có thân mình là giống người, còn mặt lại là dạng thú, họ là một đám thú nhân, cho nên nếu không thể nhìn được mặt của kẻ này thì nàng không cam tâm. Thần thức không vào được trong ao máu nhưng thông thiên như ý lại rất thuận lợi tiến vào. Không biết người này còn sống hay đã chết, nàng nhẹ nhàng chọc chọc thông thiên như ý vào người hắn, phát hiện hắn không có động tĩnh mới lớn mật dùng thông thiên như ý nâng cằm người đó lên. Đúng là lừa đảo. Quả nhiên là những lời nghe được trên phố phần lớn đều là giả. Lúc đầu của người ma tộc được Kim Phi Giao nâng lên, một gương mặt vô cùng anh tuấn lại nam tính xuất hiện. Nếu như xóa hình xăm trên mặt đi, lại cắt cái sừng trên đầu, rồi ném người này vào giữa đám tu sĩ thì chắc chắn sẽ làm ngàn vạn nữ tu sĩ chết mê. Đúng lúc này, hai mắt vẫn nhắm của hắn đột nhiên mở bừng, một trận hàn quang bắn ra từ đôi con ngươi đen bóng. Kim Phi Giao sợ tới mức co giò bỏ chạy, tới tận mép bình đài mới dừng lại, vạn phần cảnh giác theo dõi hắn. Tu sĩ nhân tộc các ngươi đúng là vô dụng, lên đỉnh núi mà cũng mất nhiều thời gian như vậy, ta đợi đến mức ngủ quên. Nam tử ma tộc ngẩng đầu, lộ vẻ mặt khinh bỉ với Kim Phi Giao. Dù thấy hắn chìm trong ao máu hẳn không phải là đang tu luyện công pháp gì đó mà là bị nhốt, nhưng Kim Phi Giao vẫn cảm thấy kinh hãi. Nguyên nhân lớn nhất là nàng không nhìn ra tu vi của người này, dùng linh thuật lên người hắn giống như rơi vào biển sâu vô tận, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không có cảm giác khiến người khác run rẩy như thế. Mà Mập Mạp lúc này đã chủ động nhảy vào túi linh thú, bỏ Kim Phi Giao ở bên ngoài mà lủi vào túi linh thú không dám cử động. Tới đây, nam tử ma tộc lạnh lùng nói với nàng. Kim Phi Giao thấy lạnh ngắt từ lưng tới sau đầu, nàng dùng sức lắc đầu, không. Nam tử ma tộc trầm mặc một lát, tìm một khẩu khí tự cho là tương đối hòa ái, nói, ngươi tới đây, chúng ta làm bút giao dịch được không? Giao dịch, nghe có vẻ có lợi, ánh mắt Kim Phi Giao sáng lên, lá gan cũng to ra, người ma tộc kia tựa hồ cũng trở nên không có gì đáng sợ nữa. Ta có thể cho ngươi một thứ tốt, sau đó ngươi chỉ cần làm một việc như nhấc tay chi lao thôi. Sau khi sự thành, ta còn có thể trả ngươi trở lại biển. Tuy khẩu khí nam tử ma tộc đã tận lực hòa ái nhưng Kim Phi Giao nghe được vẫn cảm thấy đáng sợ như trước. Kim Phi Giao như không muốn sống hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Không phải là làm điểm tâm cho ngươi chứ? Đừng có cợt nhả với ta, có phải trên người ngươi có minh hỏa không? Nam tử ma tộc đột nhiên trầm mặt, lạnh giọng hỏi. Kim Phi Giao kinh ngạc trả lời, bảo sao từ lúc đến đây thì minh hỏa không nghe sai sử, có phải là do ngươi dở trò không? Rốt cục ngươi muốn làm gì? Nếu quả thật là chuyện tốt thì ta sẽ làm, ta từ trước tới giờ vẫn không thích hỏi lai lịch xuất thân của đối phương. Ngươi cũng thật may mắn, lại vớ được minh hỏa. Tới gần một chút, để ta xem phẩm chất minh hỏa của ngươi như thế nào, sau khi xem xong mới có thể nói chuyện được. Nam tử ma tộc liếc mắt đánh giá nàng rồi bảo nàng tới gần. Kim Phi Giao khoanh tay, rụt vai né tránh, nói, không. Ai biết được ngươi có làm gì bất lợi cho ta không mà tới gần. Có chuyện gì thì nói trước đã. Ta muốn nghe xem rốt cục là chuyện tốt gì rồi mới nghĩ xem có nên giúp ngươi hay không. nàng cảm thấy nam nhân ma tộc này luôn tỏa ra một luồng không khí nguy hiểm, nhưng nghĩ rằng hắn còn đang ở trong ao máu, hẳn là không thể uy hiếp gì tới mình cho nên không nghe theo lời hắn. Hiện tại ngay cả một con kiến cũng không biết nghe lời nam tử ma tộc lạnh lẽo thốt lên, hai mắt trợn to. Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy cổ như bị cái gì đó bóp chặt, sau đó cả người bị nhấc lên. Nàng bị bóp cổ, há miệng thở hổn hển, vung hai tay lên sờ loạn chung quanh, muốn tìm xem cái gì đang tập kích mình. Nhưng lại không sờ thấy cái gì, cổ vẫn bị bóp đau nhói, nàng bị lực lượng đó lôi kéo tới ao máu. Kim Phi Giao hoảng sợ trừng mắt nhìn ao máu, trong yết hầu phát ra tiếng cầu cứu trầm thấp, đừng, cứu mạng. Dãy rùa vô dụng, Kim Phi Giao vẫn bị đưa tới bên cạnh ao máu mới dừng lại, thấy mình vẫn chưa bị ném vào trong ao nàng mới yên tâm một nửa. Không đợi nàng nói thêm câu cầu xin nào, hai mắt nam tử ma tộc đột nhiên bắn ra hai luồng sáng đen, trực tiếp chui vào trong cơ thể Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí lạnh đang chạy về phía thức hải, toàn thân phát run. Sau đó trong thức hải đột nhiên rét lạnh đến cực độ, luồng khí lạnh đã tới thức hải, đúng lúc này, Kim Phi Giao trước mắt, ngất lịm. Chương 148, bảo hộ lộ ra. Lâu sau, Kim Phi Giao mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nàng đã vội vàng sờ tới sờ lui trên người, sợ cơ thể bị thiếu mất thứ gì. Hoàn hảo, tứ chi lành lặn, lại kiểm tra trong cơ thể, thức hải hoàn chỉnh, minh hỏa vẫn còn, ngay cả nguyên thần cũng không có dấu vết bị cắn. Kim Phi Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại phát hiện mình đang nằm ngay bên cạnh ao máu, lập tức sợ tới mức vọt ra ngoài. Trong hoảng loạn, không biết chân nàng mắc phải cái gì, cả người ngã nhào ra đất, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một người máu chảy đầm đìa đang nằm dưới đất. Cẩn thận nhìn lại, Kim Phi Giao nhận ra hắn là lão đại trong bốn người kia, liền nói, mạng ngươi cũng thật lớn nha, lại có thể bỏ lên tới đây. Tuy nhiên, nhìn ngươi bị thương thành dạng này thì sợ là cũng không sống được bao lâu nữa. Lão đại quỳ rạp dưới mặt đất không nhúc nhích, không biết là không nghe thấy lời của nàng hay là căn bản không có sức phản bác. Nam tử ma tộc trong ao máu vẫn quan sát Kim Phi Giao, thấy nàng tỉnh lại liền té chạy, ấn tượng trong lòng về nàng càng thêm xấu. Người tu luyện sao có thể có hành vi như thế, nữ nhân làm sao có thể không biết phép tắc như thế, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt. Nhưng hắn lại thật sự có việc cần nàng, đành phải dỗ dành trước đã, chất lượng minh hỏa của ngươi không tồi, ta coi như vừa lòng, hiện tại chúng ta bàn chính sự thôi. Ngươi đã làm gì ta? Kim Phi Giao đưa hai tay lên che trước ngực, cảnh giác hỏi. Nam tử ma tộc hừ lạnh một tiếng, bằng vào tư sắc bậc này của ngươi dù rửa chân cho ta còn chưa đủ tư cách đâu. Đừng kỳ vọng ta làm gì với ngươi, đó không phải là chuyện ngươi có thể muốn. Ai kỳ vọng? Đô tự đại, cũng không nhìn tình huống hiện tại của mình đi, có gì đáng để cuồng vọng chứ? Kim Phi Giao không dám lớn tiếng nói, chỉ nhỏ giọng lâu bầu. Kể cả Kim Phi Giao có nhỏ giọng thì nam tử ma tộc vẫn nghe thấy được, nhưng hắn cũng không thèm so đo với một con kiến như nàng. Những người đứng trên cao không cần phải để ý tới một con kiến, buông tha hoặc giết chết chỉ cần một ý niệm. Ngươi chỉ tu luyện thiên địa tịch diệt quyết mà không tu luyện ma thể trúc hình pháp, đến sau này ngươi sử dụng thất hồn tụ thần thì thân thể sẽ không chịu được lực lượng của minh hỏa, bị minh hỏa phản phệ mà chết. Ta sẽ dùng ma thể trúc hình pháp trao đổi với ngươi, ngươi suy nghĩ đi. Nam tử ma tộc bình tĩnh nói. Kim Phi Giao kinh ngạc, thất hồn tụ thần mà nam tử này nói đến chính là pháp thuật duy nhất trong thiên địa tịch diệt quyết mà nàng có thể học sau khi tiến vào kết đăng kỳ. Nàng không thể dùng thất hồn tụ thần. Nàng có chút khó hiểu với tin tức này. Vì thế lớn mật hỏi, tại sao nhất định phải học ma thể trúc hình pháp gì đó? Kể cả ta không dùng được thất hồn tụ thần thì có thể dùng cái khác, loại pháp quyết kỳ lạ đó nghe qua có vẻ nếu học sẽ tu thành ma nhân nha. Ừ, ngươi thì biết cái gì? Nếu không dùng thất hồn tụ thần thì hai loại pháp thuật sau đó ngươi cũng đừng mơ tưởng dùng được. Thiên địa tịch diệt quyết chính là một loại công pháp của ma tộc ta, uy lực minh hỏa rất hung mãnh cho nên ngươi mới phải dùng đan dược trúc thể ghi lại trong đó. Nhưng cũng chỉ có thể duy trì tới bây giờ mà thôi. Nếu ngươi không tu luyện ma thể trúc hình pháp thì đừng nói đến chuyện sử dụng pháp thuật, kể cả ngươi chỉ gọi minh hỏa ra cũng sẽ bị minh hỏa thiêu chết. Nam tử ma tộc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Kim Phi Giao nghe thấy mà da đầu run lên, nàng đã từng bị minh hỏa thiêu đốt một lần từ rất lâu trước kia, nhưng đây là người ma tộc, ai cũng nói bọn họ vừa xấu xa vừa dã man, người như vậy nàng có thể tin tưởng không? Từ khi Kim Phi Giao còn nhỏ đã thường xuyên bị người lớn hù dọa, nếu nàng không nghe lời sẽ bị người ma tộc tới bắt đi ăn thịt. Chuyện người ma tộc bắt tiểu hài tử rồi ăn thịt đã khắc sâu trong lòng mỗi hài tử ở địa cấp giới, bây giờ nhất thời muốn Kim Phi Giao tin tưởng đúng là có chút khó khăn. Luyện ma thể trúc hình pháp đến tầng cao nhất thì có thể làm cho xương cốt, da thịt của ngươi trở thành pháp bảo cực phẩm. Nói cách khác, cho dù ngươi có chết, chỉ cần tìm được một khúc xương của ngươi là có thể luyện chế được pháp bảo cực phẩm mà dùng. Kể cả không có công năng phòng ngự thì khi pháp thuật và pháp bảo công kích, ngươi đều có thể dùng thân thể để ngăn cản nam tử ma tộc tin tưởng vững chắc rằng không có tu sĩ nào có thể chống cự lại được dụ hoặc đó. Kim Phi Giao nghe xong đúng là động tâm, nàng vươn tay nói với nam tử ma tộc, ta có 10 ngón tay, nếu ta tu luyện ma thể trúc hình pháp tới tầng cao nhất thì 10 ngón tay của ta sẽ không còn là 10 ngón tay nữa mà là 10 pháp bảo cực phẩm. Nam tử ma tộc có chút khó hiểu nhưng vẫn lên tiếng trả lời, đúng vậy, tất cả đều là pháp bảo cực phẩm. Sau đó liền thấy Kim Phi Giao bấm ngón tay tính, như vậy thì bán đi 2 ngón út là có thể đổi một cái giới tử cảnh vực không có công năng gì. Tuy nhiên, thế thì trông hai tay có chút khó coi, nên đổi sang ngón chân thì hơn. Nam tử ma tộc bị chấn kinh thật mạnh, hắn sống trên vạn năm, tự nhận kiến thức quảng đại, từng gặp vô số chuyện và người quái dị, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kẻ yêu tiền thế này. Những người hái tài lại có thực lực, muốn có gì đó hẳn là phải nghĩ đến cường đoạt đầu tiên chứ. Thế mà người này lại nghĩ đến việc chém bản thân đổi lấy tiền. Đợi đến khi Kim Phi Giao khoa tay múa chân xong, nàng vô cùng cao hứng hỏi, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Nam tử ma tộc nén vui sướng lại, lạnh giọng như trước nói, ta muốn ngươi dùng minh hỏa thiêu hủy khối hắc tinh thạch phía trên đầu ta, không còn gì khác nữa. Hoa, ngươi nói dễ nghe nhỉ? Không bằng ngươi nói thẳng là ta thả ngươi đi ra cho xong. Ngươi là người ma tộc, nếu thả ngươi, không phải ngươi sẽ quay lại ăn thịt ta bổ thân thể chứ? Kim Phi Giao giật mình, nàng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng lại không nghĩ tới việc giúp hắn rời đi. Minh Hỏa lại có thể làm loại chuyện này, như vậy nàng không phải là có thêm nhiều chỗ tốt sao? Tuy nhiên ưu việt này cũng không thể quá lố, nếu làm cho người này tức giận, trực tiếp giết người thì phiền toái. Kim Phi Giao cũng không quên vừa rồi nam tử ma tộc chỉ cần dùng ánh mắt cũng suýt bóp chết nàng. Vì thế, Kim Phi Giao liền bày ra một bộ dáng do dự, ấp á ấp úng nói, việc này không tốt lắm đâu. Nếu để người khác biết ta thả một người ma tộc chạy thoát thì sẽ bị các danh môn chính phái trói lại rồi thiêu sống. Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Kim Phi Giao, cộng với ánh mắt xem xét hắn từ nay tới giờ, nam tử ma tộc đột nhiên cảm thấy buồn cười. Đây hoàn toàn là muốn kiếm thêm chút tiện nghi, lại dám bảo hổ lộ ra, lá gan thực không nhỏ. Ta cho ngươi thêm một giọt ma đan huyết, dùng lúc kết đan thì có thể tăng thêm một nửa cơ hội kết đan. Nam tử ma tộc rất hào phóng nói. Một giọt ma đan huyết tuy rất quan trọng nhưng không thể so sánh với việc thoát ra khỏi đây, rất khó để thêm một người có minh hỏa xuất hiện ở nơi này. Hắn đã không ngừng bắt tu sĩ mấy ngàn năm rồi, cũng không ít người thông qua được đám huyết yêu bên dưới, những thứ kiếm được từ bọn họ đều dùng để tu bổ thân thể. Chỉ tiếc tu sĩ cao giai lại không có ai, không chiếm được tài liệu tốt, muốn dùng sức của mình giải vây thì chỉ sợ phải mất vạn năm mới được. Hắn không tiếc cấp thêm cho tu sĩ nhân tộc tham lam này vài thứ. Dù sao những cái đó với hắn cũng không quan trọng bằng việc được ra ngoài. Có thể nâng cao một nửa cơ hội kết đan, tuy nàng không biết ma đan huyết là thứ gì nhưng chỉ cần có thể giúp kết đan là được, Kim Phi Giao lập tức mở miệng nói, ta đồng. Không được đồng ý với hắn không đợi Kim Phi Giao nói xong, lão đại vốn nằm im dưới đất đột nhiên hô lên. Hắn liều mạng hét to, gắng gượng đứng dậy, sau đó lại nôn ra mấy búng máu rồi mới hổn hển nói với Kim Phi Giao, ngươi không thể thả hắn đi. Hắn là người ma tộc, cùng chúng ta thế bất lưỡng cập. Người ma tộc giết nhiều tu sĩ của chúng ta như vậy, sao có thể thả hắn đi? Tuyệt đối không được, ngươi thân là tu sĩ nhân tộc lại muốn phản bội nhân tộc sao? Ngươi cũng đâu phải là người tốt gì, vừa rồi còn muốn giết ta, hiện tại lại còn đòi nói lời chính nghĩa. Ngươi cũng quá xấu xa. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, sao lại đột nhiên trở nên chính nghĩa như vậy? Lão đại ho ra máu, gian nan đi đến cạnh Kim Phi Giao, không cần biết trong nhân tộc chúng ta có ân oán gì, nhưng đối với ma tộc đều là cộng đồng đối kháng. Chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không rõ? Chúng ta là đồng loại, bọn họ là dị tộc. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của hắn, Kim Phi Giao lùi về sau mấy bước, hoàn toàn không rõ thế này là thế nào. Đúng lúc này, nam tử ma tộc đột nhiên mở miệng, sau khi ta ra ngoài, ngươi có thể tới địa giới ma tộc tìm ta sẽ cho ngươi một cái giới tử cảnh vực. Thật sao? Kim Phi Giao không thể tin nổi, hỏi. Đương nhiên, với tu vi của ta còn lừa gạt ngươi sao? Nam tử ma tộc cười lạnh nói. Phi, đồ ma tộc vô sỉ, ngươi cho là tu sĩ nhân tộc sẽ vì chút lợi nhỏ mà làm ra chuyện nguy hại tới nhân tộc sao? Ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Lão đại phun máu, lớn tiếng mắng. Nam tử ma tộc cười rộ lên, tu sĩ nhân tộc các ngươi không biết đã đổi được bao nhiêu lợi lộc từ trong này ra rồi, ngươi có tư cách gì mà gầm rú ở đây? Nếu ngươi không biết ở chỗ ta có thể đổi được nhiều thứ tốt thì ngươi còn liều mạng giết huyết yêu xông lên đây làm gì? Ta đâu có gọi ngươi. Cái gì? Hóa ra ngươi đã sớm biết có thể đối được đồ tốt ở đây, thế mà còn có mặt mũi nói ta, thật không biết xấu hổ. Kim Phi Giao ghét bỏ nhìn lão đại, vẻ mặt khinh bỉ, những người này thực đúng là đạo đức giả. Lão đại nghẹn lời một lát, sau đó lớn tiếng phản bác, ta nghe nói những tu sĩ đó chỉ dùng một ít linh đan tài liệu để đổi lấy vài thứ. Nhưng ngươi lại muốn thả hắn đi, việc này vạn vạn không thể. Ý ngươi là nếu giam giữ hắn ở đây để đổi chút lợi lộc thì không thành vấn đề, còn ta thả hắn đi đổi lấy thứ tốt thì là vạn ác. Ngươi đây chính là ghen tị. Ta ghét nhất là những người như ngươi, thực ghê tởm. Kim Phi Giao ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Nói xong những lời này, Kim Phi Giao đứng dậy, đột nhiên co giỏ đá lao đại một đá, đẩy hắn xuống khỏi đỉnh Nấm Sơn. Sau đó nàng xoay người, điềm nhiên cười nói với nam tử ma tộc, ngươi phải giữ lời nha. Chương 149, Thiên Điệu Tịch Diệt. Đơn giản vậy sao? Ý ngươi là ta chỉ cần liên tục phóng minh hỏa ra là được. Kim Phi Giao vốn định cẩn thận nghe xem phải làm sao mới cứu được hắn, nào biết lại đơn giản như thế, căn bản không cần phải chú ý gì cả. Nhưng từ khi ta đến đây thì không thể khống chế được minh hỏa, làm sao mới lấy được minh hỏa ra? Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới việc mấu chốt, cào cào tóc nói. Nam tử ma tộc lạnh giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi dẫn minh hỏa ra, ngươi chỉ cần giữ mình tỉnh táo là được. Được. Tuy nhiên, ngươi có thể để chút tiền đặt cọc ra không? Kim Phi Giao đứng bên cạnh ao máu, nghiêm trang nhìn hắn. Nam tử ma tộc mặt không biểu cảm nhìn Kim Phi Giao, ánh mắt sắc bén phảng phất muốn đục thủng mấy chục cái lỗ trên người nàng, khiến nàng phải quay đầu sang một bên, không dám nhìn vào mắt hắn. Ta trước truyền ma thể chúc hình pháp cho ngươi, đỡ cho ngươi đến lúc đó tâm thần bất ổn, ảnh hưởng đến hành động. Nam tử ma tộc rốt cục thu hồi ánh mắt, nói. Kim Phi Giao trà sát hai tay, có chút ngượng ngùng bảo, vậy đa tạ ngươi, thật là ngại quá. Đối với bộ dáng thay đổi liên xoành xoạch của nàng, nam tử ma tộc cũng không muốn so đo. Hắn nhìn thoáng qua ao máu, một thứ gì đó ướt đẫm máu tươi liền bay ra, trực tiếp hướng tới chỗ Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đưa tay bắt lấy vật đó, nhìn kỹ, hóa ra là một miếng da dính đầy máu tươi. Chất da cũng không tệ, sờ rất mềm mại, nàng xoa xoa nó lên mặt cỏ xanh, lau hết máu trên đó, lộ ra màu sắc trắng xanh bên dưới. Trên miếng da viết không ít chữ màu đỏ, Kim Phi Giao cẩn thận xem xét, nội dung bên trong rất thâm ảo, quả nhiên là pháp quyết cao giai. Thấy Kim Phi Giao nhíu mày, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm vào miếng da, nam tử ma tộc hỏi, ngươi biết ngôn ngữ ma tộc? Kim Phi Giao ngẩng đầu, nhìn hắn một cái tựa như rất oán hận, sau đó giơ tấm da lên nói, ngươi không có pháp quyết gì đó sạch sẽ một chút sao? Hay là ta cho ngươi một cái ngọc giản, ngươi viết lại một cái bằng ngôn ngữ nhân tộc, thứ này máu chảy đầm địa, người không biết còn tưởng ta lột da của ai đó ra. Ngươi mù à? Nếu ta có thể tự do khống chế thần thức ghi chép ngọc giản thì còn cần tìm ngươi làm gì? Nam tử ma tộc mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm như trước, trong câu nói bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Kim Phi Giao cầm miếng da, không cam tâm nhìn vào trong ao máu, thật hoài nghi không biết trong đó có phải ẩn giấu rất nhiều thứ tốt hay không. Thứ ngươi đang cầm chính là một miếng da người, là ta cắt từ người của đám tu sĩ làm ta mất hứng, dùng để ghi chép đúng là rất tốt, tiện hơn ngọc giản nhiều. Chỉ cần dùng ý niệm khống chế máu tươi là viết được, không cần lãng phí thần thức. Nếu ngươi còn muốn thì ta còn có thể tặng không ngươi một bộ ma nhân song tu công pháp, nếu ngươi không hiểu chữ ma tộc thì ta có thể tự tay giải thích cho ngươi bộ song tu pháp quyết đó. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, nam tử ma tộc híp mắt nói. Nghe xong lời hắn nói, Kim Phi Giao cũng không thèm nhìn thêm miếng da trên tay cái nào, ném luôn vào trong túi càn khôn, sau đó chép miệng nói, ngươi vừa mới nói tư sắc của ta còn không đủ tư cách rửa chân cho ngươi, hiện tại sao lại nhằm vào ta? Ma nhân song tu công pháp gì chứ, phương pháp thải dương thì đúng hơn, ngươi giữ lại mà tự dùng đi, ta không có hứng thú. Ta đâu phải là người có thể bị dọa vì một tấm da người, ngươi mau tỉnh đi. Hừ, nam tử ma tộc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở nàng hãy bớt sàng ngôn, ít làm việc ngốc nghếch đi mà bắt đầu làm chính sự. Gặp phải loại gia hỏa lãnh huyết vô tình lại có tu vi cao như thế này, Kim Phi Giao cũng không dám chế nhạo nhiều, cả người tỏ vẻ nghiêm trang. Nàng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng bên cạnh ao máu, nghe hắn chỉ đạo, tiến vào trạng thái tu luyện bình thường, để áp chế minh hỏa, nàng phải ngồi càng gần nam tử ma tộc càng tốt. Nàng quả thực là muốn tiền không muốn mạng mà, đến loại việc mạc danh kỳ diệu thế này cũng dám làm. Ngay cả Kim Phi Giao cũng tự kinh thán lá gan của mình. Ma tộc là ma tộc, chỉ tùy tiện cho chút ưu việt là có thể trực tiếp nắm được ngươi trong tay. Đây chính là điều khiến Kim Phi Giao cảm thán nhất, nhân vì tài tử, điều vì thực vong a. Một ngày nào đó bản thân sẽ phải chịu thiệt vì việc này. Dựa theo lời nói của nam tử ma tộc, mạnh mẽ rút minh hỏa ra cũng không có trở ngại gì, ý thức chỉ hơi mơ hồ, phải bảo trì thanh tỉnh là được. Thế nên Kim Phi Giao không hề lo lắng, tự tin rằng chút chuyện ấy thì nàng hoàn toàn làm được. Kim Phi Giao ngồi ổn định rồi liền nhìn thẳng vào nam tử ma tộc trong ao máu, ánh mắt không tự chủ dõi theo cơ bắp trên thân hắn, đánh giá làn da của hắn. Màu da của hắn không phải là loại mà Kim Phi Giao thích, nàng thích nhất là màu da vịt nướng, còn da của nam tử ma tộc này lại nhợt nhạt quá, nàng không thích ăn thịt gà, da gà quá trắng, trông không béo ngậy thơm ngon. Ngay lúc nàng còn đang miên man suy nghĩ thì chợt nhìn thấy cái gì đó vươn lên từ vùng thắt lưng của nam tử bên dưới làn máu, vừa to vừa dài. Kim Phi Giao tò mò, tập trung nhìn vào nó, sau khi xem xét cẩn thận thì không nhịn được thầm mắng, gì chứ, hóa ra là cái đuôi, ta còn tưởng là gì khác cơ. Người ma tộc đúng là khác nhân tộc. Cái đuôi dài với lớp da cứng vươn ra khỏi ao máu, dài tới 5-6 thước, bên trên mặt da còn có vô số múi nhọn ngắn đen bóng. Không biết hắn thò đuôi ra làm cái gì, nhưng trước đó hắn đã dặn Kim Phi Giao không được động đậy cho nên nàng chỉ có thể tò mò mở to hai mắt ra mà nhìn. Veo một tiếng, đuôi hắn đột nhiên xẹt qua trước mặt Kim Phi Giao, trán nàng lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Tốc độ công kích rất nhanh, miệng vết thương thậm chí còn không có máu chảy ra. Sau đó, nam tử ma tộc hét lớn một tiếng, hai mắt hiện lên ánh sáng, Kim Phi Giao lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, một ngọn minh hỏa to tầm nắm tay liền bay ra từ miệng vết thương trên trán nàng. Ngay khoảnh khắc minh hỏa xuất hiện, nấm sơn liền rung lên, toàn bộ đám huyết yêu tựa như phát điên, trùng trùng hướng lên đỉnh núi, khác hẳn bộ dáng tranh né lúc trước. Máu trong ao vốn tĩnh lặng giờ cũng sôi trào hừng hực, phát ra tiếng nổ lách cách, chỉ chốc lát liền bốc hơi hết, lộ ra vô số xương trắng dưới đáy ao. Dưới sự khống chế của nam tử ma tộc, minh hỏa nhanh chóng phân thành mấy phần, dừng lại ở những cái móc phía sau hắn. Vài thanh âm thanh thúy vang lên, ngoài hai cái móc ở xương tỷ bà ra thì những cái móc khác đều bị tháo ra. Lại tụ tập hết minh hỏa lại, tập trung thiêu đốt tinh thạch màu đen trên đầu, nam tử ma tộc bắt đầu hoạt động hai cánh tay đã mấy ngàn năm không thể di động nửa phần, ngón tay bị hắn ấn cho kêu lách cách, vừa ấn vừa cười tà ác, nhìn về đám huyết yêu dưới núi đang điển cuồng nhảy lên. Huyết yêu đã lên tới rất gần, chỉ còn một tầng bình đài nữa là đã tới đỉnh núi. Ngay lúc mấy chục con huyết yêu dẫn đầu nhảy lên bình đài thì viên tinh thạch đen trên đầu nam tử ma tộc phát ra tiếng rào rạo. Lập tức, trên đỉnh nấm sơn phát ra một luồng ma lực khiến người ta hít thở không thông, kìm hãm thân hình của đám huyết yêu lại. Thiên điệu tịch diệt. Nam tử ma tộc cũng không nhìn một cái, vươn một bàn tay ra quát lạnh, một bóng đen bắt đầu khuếch tán ra dưới chân hắn. Những huyết yêu tiến vào phạm vi bóng đen liền bị hình ảnh những độc thủ trong bóng đen kéo xuống, lập tức rơi vào trong bóng đen, không hề có chút dãy rủa, cứ thế biến mất trong bóng tối vô tận. Theo phạm vi khuếch tán của bóng đen tăng lên, huyết yêu nhanh chóng biến mất, cuối cùng toàn bộ không gian đều bị bóng đen của nam tử ma tộc phủ kín. Đám huyết yêu có số lượng gần 10 vạn, có thể chen chúc đứng chật ních cả không gian giờ bị bóng đen đảo qua một cái thì cả chút cặn bã cũng không còn lại một dọn. Thu dọn xong toàn bộ huyết yêu bóng đen lại nhanh chóng lui về. Ở nơi bóng đen đi qua, cỏ xanh lúc trước bị nhiễm máu tươi liền trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt cỏ cũng không có hài cốt tu sĩ. Bên trong đám cỏ, vô số linh dược đang sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đáng tiếc, Kim Phi Giao lại đang mê man, không có cơ hội thưởng thức biến hóa kinh thiên này. Nam tử ma tộc tháo cái móc ở chỗ xương tỳ bà ra, vươn ngón tay chỉ vào viên tinh thạch đã bị minh hỏa của Kim Phi Giao nướng cho vỡ vụn, trên ngón tay hắn xuất hiện một đốm minh hỏa đen xì, trong hỏa diễm có những đốm sáng long lánh, giống như vô số vì sao nổi lên giữa nên trời đen, phi thường xinh đẹp. Ngọn minh hỏa toàn một màu đen này bay về phía viên tinh thạch đã vỡ vụn, còn minh hỏa của Kim Phi Giao thì được nam tử ma tộc gọi về, nhẹ nhàng bắn vào mi tâm nàng. Tinh thạch màu đen vừa bị minh hỏa của nam tử ma tộc chạm vào lập tức bị đốt thành hư vô. Tinh thạch vừa bị hủy diệt, huyết sắc trên bầu trời cũng lui hết, khôi phục bộ dạng vốn có. Nhìn không gian đã khôi phục nguyên dạng, nam tử ma tộc ngửa đầu cười ha hả, còn dùng ma ngữ mắng gì đó. Mắng đủ rồi, hắn ôm Kim Phi Giao còn đang mê man dưới đất lên, thân hình biến mất trên đỉnh núi. Trong nháy mắt, hai người bọn họ đã xuất hiện tại giải san hô lúc đầu, thi thể Hắc Lân Giao vẫn còn nằm đó. Ở chỗ miệng vết thương máu vẫn đang nhỏ giọt xuống chiếc chậu châu báu, màn xương trắng đã sớm tiêu tán, hết thể lại trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là thiếu mất bốn người mà thôi. Nam tử ma tộc dùng thần thức quét một vòng, không phát hiện có người tới gần, còn yêu thú trong phương viên trăm dặm thì hoảng hốt bỏ chạy từ lúc hắn xuất hiện. Nước biển ngập qua gối, hắn nhìn, cảm thấy thả Kim Phi Giao xuống thì không thích hợp cho lắm, liền ném nàng lên trên thi thể Hắc Lân Giao, sau đó vươn tay, liên tiếp cho nàng mấy bạt hai. Đây đúng là biện pháp tốt để làm người ta thanh tỉnh, dưới bàn tay hắn, Kim Phi Giao chậm rãi tỉnh lại. Nàng mờ mịt ngồi trên thi thể Hắc Lân Giao, tựa hồ không rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, đợi đến khi nhìn rõ xung quanh, Kim Phi Giao kinh hỉ hô lên, chúng ta ra ngoài rồi. Thật tốt quá, vậy là đã làm xong việc. Sau đó nàng sờ sờ mặt, cảm thấy hơi sưng sưng, nghi hoặc hỏi, quái lạ, sao ta lại cảm thấy mặt hơi béo nhỉ? Nhìn gương mặt bị đánh cho sưng phù lên, nam tử ma tộc lạnh giọng nói, đó là do ngươi hôn mê quá lâu nên hơi bị phù lên. À, Kim Phi Giao nghe xong, vuốt vuốt mặt, Đam Chiêu gật đầu. Chương 150, Ma Đan Huyết. Ngươi có trai không? Nam tử ma tộc đột nhiên lạnh mặt hỏi. Làm gì?
Ta đã đồng ý cho ngươi một giọt ma đan huyết, ta luôn luôn giữ lời hứa, ngươi tìm cái trai tới đựng đi.
Nhìn bản mặt lạnh lùng của hắn, Kim Phi Giao cảm thấy người này thật là phúc hậu, lập tức vui vẻ lấy ra một cái trai đưa qua.
Nam tử ma tộc không nhận cái trai mà lẳng lặng nói, nếu ngươi tiếp tục làm như vậy thì sớm hay muộn cũng có ngày bị người ta làm thịt, nghiền xương thành bột phấn.
Vì sao?
Ta làm gì?
Hai tay Kim Phi Giao ôm cái trai, không hiểu hỏi.
Nam tử ma tộc nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái bình cao bằng nửa người kia, rũ mắt xuống, lạnh giọng nói, đổi cái bình nhỏ.
Ta nói là một giọt.
Thật nhỏ mọn.
Kim Phi Giao thu cái chai lại, vừa lải nhải vừa lấy ra một cái bình màu trắng ngà cao bằng một ngón tay ném sang.
Đón lấy cái bình, nam tử ma tộc hé miệng, một viên châu đen bóng sáng loáng bay ra, dừng lại phía trên miệng bình.
Từ trên thân hạt châu chậm rãi thẩm thấu ra một giọt huyết châu màu đỏ, huyết châu rơi vào trong bình, hắn lập tức che miệng bình lại, ném trả lại cho Kim Phi Giao.
Sau đó viên ma đan kia lại chui vào người nam tử ma tộc quay người lại chuẩn bị rời đi.
Thấy hắn định đi, Kim Phi Giao vội vàng hô lên, tiền bối, từ từ.
Nam tử ma tộc quay đầu, có chút không vui nói, lá gan của ngươi cũng to thật đấy.
Được rồi, ngươi chỉ cần tới địa giới Vạn Thiện Sơn của ma tộc tìm ta, báo tên của ta, lang.
Nếu ngươi có thể còn sống mà đi vào thì ta sẽ cho ngươi giới tử cảnh vực.
A. Kim Phi Giao ngẩn người, sau đó có chút dè dặt cẩn trọng nói, tiền bối, ta không nói việc này.
Tuy nhiên, ngài đã nói đến như vậy mà ta còn không đi tìm ngài thì đúng là không nể mặt ngài rồi.
Cái ta muốn nói là, chẳng lẽ tiền bối cứ để mông trần như vậy mà trở về sao?
Đôi chân trần của lang đang dẫm lên mặt biển, người trần như nhộng, mặt không biểu cảm, bình thản nhìn Kim Phi Giao, một câu cũng không nói.
Không biết hắn đã thu cái đuôi đi đâu, chỉ có mái tóc dài đen thủi lùi là buông thả tới tận chân.
Nếu tiền bối không chết thì ta có một bộ nam trang đây, ngài cầm lấy mặc đi.
Kim Phi Giao bị hắn nhìn cho hoảng sợ, vội vàng lấy một bộ quần áo trong túi càn khôn ra.
Từ khố đến ngoại sam, cả giày đều đầy đủ, đó chính là bộ đồ của Bạch Giản Trúc bị nàng cướp đi năm đó.
Những chỗ rách, thùng đã được vá lại bằng thủ pháp cực kỳ vụng về, lại không phải dùng cùng loại vải mà là da thú để vá.
Những miếng vá này nổi bật trên nền quần áo trắng, rất dễ thấy, rất khó coi, tựa như trên nền tuyết trắng đột nhiên rơi xuống mấy đống phân chó.
Thấy lang không chịu nhận bộ quần áo này, trên mặt lạnh như xương như tuyết, Kim Phi Giao hơi hối hận, sớm biết thế đã không gọi hắn lại, mặc kệ hắn trần truồng trở về cho xong.
Vốn định lĩnh hót một chút, sau này đi đòi giới tử cảnh vực có thể đòi một cái tốt tốt, tốt nhất là có công năng gia tốc linh thảo trưởng thành.
Không ngờ lại phản tác dụng.
Bộ quần áo này là do không thể bán được nên nàng mới giữ lại cho tới giờ, dù sao cũng không thể đưa quần áo nữ nhân cho hắn được.
Nhìn dáng người của hắn, đừng nói quần áo của mình, ngay cả bộ này của Bạch Giản Trúc cũng có khả năng quá nhỏ.
Không biết tên ma tộc tên lang này có tức giận mà nâng tay đập chết mình không?
Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang bất an thì nghe thấy một thanh âm lạnh lùng, không cần, thứ đó mang đi lót ổ cho linh thú của ngươi đi.
Sau đó, một đoàn hắc khí xuất hiện chung quanh hắn, dán lên người hắn, hóa thành một bộ khôi giáp màu đen uy phong lấm lẫm, đừng nói là mông, tuốt tuột các bộ phận trừ mặt ra đều được bao bọc.
Bộ khôi giáp này của tiền bối thật là uy phong, xem ra là ta đa tâm rồi, hắc hắc.
Kim Phi Giao tự rêu cười nói.
Lang lạnh lùng nhìn Kim Phi Giao, sau đó một trận cuồng phong thổi qua, hắn vọt lên không trung, trong nháy mắt liền biến mất không thấy.
Thật là, tậy có tu vi cao, không có việc gì cũng thả uy áp lung tung.
Vù một cái đã không thấy bóng người, Kim Phi Giao rốt cục thoát khỏi tâm trạng bất an.
Xác định ôn thần này sẽ không quay lại, Kim Phi Giao liền ném việc này ra sau đầu, trước hết phải thu thập hắc lân giao trên trời rơi xuống này đã, sau đó trở về thuyền hải thạch xử lý vài thứ. Đợi đến khi về Vạn Tiên Thủy Thành sẽ đi hỏi tội tên Nhạc Vô Thanh kia.
Nàng ở đây vô cùng cao hứng xử lý hắc lân giao, mà ở trong điện tiên lâm trên Lăng Thương Sơn cách đó vạn lý, một viên tinh thạch màu đen đột nhiên vỡ vụn.
Không hay rồi, khốn ma tinh đã vỡ.
Trưởng lão, mau tới xem, khốn ma tinh đã bị vỡ rồi.
Làm sao bây giờ?
Tinh thạch màu đen vỡ tan, kinh động những tu sĩ trong điện tiên lâm.
Một lão giả thân thể gầy gò với bộ râu trắng như tuyết chống gậy gỗ đứng im lặng bên đám mảnh vỡ của khốn ma tinh thạch. Hắn đứng thật lâu, sau lưng là một đám tu sĩ đang ầm ĩ nghị luận.
Yên lặng, thanh âm lão giả thong thả mà uy nghiêm đột nhiên vang lên trong tiên lâm điện, mọi người lập tức im lặng, tất cả ánh mắt dồn về phía lão giả.
Lang đã chạy thoát.
Lão giả thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói.
Sư tôn, bằng vào năng lực của một mình hắn thì không thể thoát khỏi khốn ma tinh, khẳng định là có ma nhân trà trộn vào Bắc Thần Linh giới, giúp hắn đào tẩu.
Trong đám người, một lão nhân còn già hơn cả lão giả kia đi ra, mở miệng nói. sư tôn, ta cảm thấy không phải là ma tộc làm. Lại có một lão phụ đi ra, đưa ra ý kiến bất đồng, tất cả các cửa thông nhau giữa ma tộc và Bắc Thần Linh giới đều đã bị cấm chế bịt kín, người ma tộc chỉ cần đi qua biên giới là sẽ bị lộ hơi thở, không thể nào lại nên ngang xuất hiện ở hải vực nơi lang láo ma bị nhốt như vậy. Ta thấy chuyện này là do đám người tu tà công làm ra. Sư tôn, ta không thấy vậy, chắc chắn là ma tộc. Liệu có phải là có tu sĩ nào đó trong lúc vô ý đã thả hắn ra không? Lang láo ma ở hải vực chưa từng an phận, vẫn thường xuyên bắt một số tu sĩ vào để đổi lấy đan dược. Nói không chừng là thực lực của hắn đã khôi phục cho nên mới tự đánh vỡ được khốn ma tinh mà trốn đi. Sư đệ, ngươi đang nói gì vậy? Khốn ma tinh kia chỉ có minh hỏa của ma giới mới có thể đánh vỡ. Tuy lang láo ma có thiên địa tịch diệt quyết nhưng một khi khốn ma tinh chưa bị phá thì hắn không thể điều khiển được minh hỏa, làm sao có thể dùng minh hỏa để thiêu hủy khốn ma tinh trước chứ? Vậy chắc chắn là có người học được thiên địa tịch diệt quyết nên mới thả hắn ra. Trong điện tiên lâm ở Mỹ, người người đều bảo vệ ý kiến của mình, bảy miệng tám lời. Yên lặng. Yên lặng, lão giả gõ cây trượng xuống sàn nhà vài cái mới khiến cho đám người chung quanh ngừng tranh cãi. Không cần biết là ai đã thả hắn, hiện tại lang đã về tới địa giới ma tộc. Ma tộc sẽ không còn chia năm xẻ bảy nữa. Các ngươi hãy mau chóng đưa tin cho các đại môn phái, canh phòng nghiêm ngặt biến hóa của ma tộc, hơn nữa bảo bọn họ hãy chú ý xem trong địa bàn của mình có dấu hiệu ma tộc xuất hiện không, đặc biệt là những tu sĩ có tu vi cao với hơi thở âm lãnh lại càng phải chú ý đặc biệt. Dạ. Các đệ tử lập tức chạy ra ngoài điện, phát tin tức tới các môn phái lớn nhỏ trong Bắc Thần Linh giới. Các môn phái trong Bắc Thần Linh giới tổng cộng cũng phải tới trên một vạn, phát truyền âm tới tất cả số đó cũng không phải là việc nhỏ. Các ngươi lập tức phái một đội nhân mã tới hải vực đó kiểm tra cẩn thận, nếu phát hiện ra có tu sĩ sử dụng dị hỏa có màu sắc kỳ dị thì bắt hết lại. Lão giả nghĩ ngợi, lại ra lệnh. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, làm thêm vài việc mất bỏ mới lo làm chuồng vậy. Mà bên này, Kim Phi Giao thu xong Hắc Lân Giao liền vui tươi hớn hở trở lại thuyền Hải Thạch. Cửa hàng trên thuyền của Thượng Tiên Lâu ngoài việc bán hàng ra thì còn là nơi chuyên môn thu mua hàng hóa. Tuy rằng giá thấp hơn so với mua ở Vạn Tiên Thủy Thành nhưng được cái là làm việc nhanh nhẹn. Các tu sĩ có thể tới phía sau cửa hàng để bán tài liệu cho Thượng Tiên Lâu, sau đó lại tới phía trước cửa hàng, dùng linh thạch mới kiếm được mua đan dược của Thượng Tiên Lâu. Rốt cục vẫn là cấp cho Thượng Tiên Lâu món lợi lớn. Kim Phi Giao tạm thời không thiếu đan dược, mà đan dược cấp thấp cũng có thể dùng linh thạch hạ phẩm để mua nên nàng không muốn dùng những thứ săn được bán lấy linh thạch trung phẩm ở đây. Nàng muốn đợi về tới Vạn Tiên Thủy Thành thì mới bán. Như vậy có thể kiếm được nhiều hơn một chút. Tuy nhiên nàng cũng không nhàn rỗi, tạm thời không rời bến mà ở trên thuyền cả ngày uống rượu đi dạo, lặng lẽ hỏi thăm chuyện về ma huyết đan. Không ngờ thứ mà Kim Phi Giao tưởng là bí mật thì ngay cả người bán rượu trên thuyền cũng biết. Sau khi được Kim Phi Giao thưởng cho mấy trăm linh thạch hạ phẩm, nhân lúc vắng khách, hắn liền đứng trước bàn nói với Kim Phi Giao, tiền bối, chắc chắn ngươi cả ngày khổ tu, không hỏi thế sự rồi. Ma đan huyết là thứ rất tốt. Nghe nói chỉ cần một giọt là có thể làm cho tu sĩ luyện khí kỳ vọt thẳng tới trúc cơ kỳ, kể cả là tu sĩ trúc cơ kỳ dùng một giọt ma đan huyết là cũng coi như đã bước một chân vào kết đan kỳ. Lợi hại vậy sao? Vậy thì mọi người tu luyện quá thoải mái rồi. Kim Phi Giao chật lưỡi, nếu biết là đồ tốt như vậy thì lúc trước đã mặt dày mày dạn xin thêm một giọt nữa. Phục vụ nghe Kim Phi Giao nói thì bất đắc dĩ trả lời, tiền bối. Ma đan huyết này là lấy từ trong ma đan. Phải là người ma tộc từ Nguyên Anh kỳ trở lên đã tu thành ma đan mới có. Hơn nữa, bọn họ lại thích tự bạo ma đan trước khi chết nên rất ít khi có cơ hội lấy được ma đan huyết. Một ma đan nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm giọt ma đan huyết, chỉ cần vừa xuất hiện là bị các tu sĩ cao giai cướp sạch, làm sao tới tay những tiểu nhân vật như chúng ta được. Tu sĩ cao giai cướp thứ này làm gì? Không phải là chỉ giúp kết đan thôi sao? Làm gì có tác dụng gì nữa? Kim Phi Giao khó hiểu hỏi. Phục vụ hạ giọng nói. Bọn họ dùng nó để luyện đan. Nghe nói có loại đan dược giúp phá tan bình cảnh nếu được bỏ thêm ma đan huyết là có thể đề cao dược hiệu. Vì thế cho nên tự nhiên không có phần của chúng ta. Nếu ta có ma đan huyết thì chắc chắn sẽ lập tức ăn luôn. Lúc này vừa vặn có một đám tu sĩ tiến vào, phục vụ nhanh chóng nói xong, chạy đi tiếp đón nhóm tu sĩ, còn Kim Phi Giao thì quá đỗi vui mừng mà gọi thêm vài món ăn.